Chương 56, kích hoạt chương 56, kích hoạt đột nhiên đều vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chân thành liên thủ sao? Thật là vô cùng nhạy bén phản ứng, vô cùng quả quyết lựa chọn, các ngươi rất không tồi, nhưng lại không dùng được. Nàng khẽ mỉm cười, đỏ chót áo cưới ống tay áo giang ra, hai con trắng toát cánh tay từ đó duỗi ra, nhẹ nhàng linh hoạt hướng về phía trước nên đón tiếp lấy. Giang giác. Bạch Ly theo trong sương khói đánh ra một đôi cánh tay cùng một đôi chân dài đột nhiên run rẩy, trong nháy mắt hướng về sau đốn cong ra một cái khủng bố góc độ, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục băng tán âm thanh đồng thời vang lên. Một phương hướng khác, do vô số màu đen thụ đồng tạo thành mũi tên đột nhiên nổ tung, ngay cả một đầu linh trùng thi thể cũng không có để lại. Làm xong đây hết thảy, sắc mặt nàng bạch địa trắng bệnh, hơi có vẻ cố hết sức thu về khép lại hai tay, tươi đẹp ống tay áo triển khai, giống như một đóa tối hoa tươi xinh đẹp, tại nộ phóng trong hiển lộ ra bên trong trắng non tinh tế tỉ mỉ nụ hoa. Vang nhạt hỏa diễm bắn ra, tuần thủ lợi phủ đập tầm ẩm trên tay của nàng. Thời gian giống như tại thời khắc này đột nhiên ngưng kết. Nét mặt của nàng vậy tại thời khắc này đọc lại. Đó là hỗn hợp có kinh ngạc, hoài nghi, không tin, thậm chí còn có một chút điểm vẻ mặt mờ mịt. Mấy cây xanh thảm loại ngón tay đột nhiên thoát ly chủ thể, lại ma quái không có bất kỳ cái gì máu tươi phun ra, mà lại như vậy hóa thành một sợi khói nhẹ, tiêu tán trong không khí. Đang 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 đang. Nàng liên lùi lại mười mấy bước, mỗi lùi một bước sắc mặt liền trắng xanh một phần, màu đỏ áo cưới màu sắc cũng theo đó giảm nhạt một phần, mãi đến khi cuối cùng gian nan dừng lại. Nàng mỗi một bước cũng thật sâu lâm vào mặt đất, tạo thành liên tiếp tiểu xảo dấu chân, tản ra rất nhỏ hồng nhạt quang mang dấu chân. Cố Phán Phốc địa phun ra nhất đạo huyết tiễn, cả người hướng về sau ném bay ra ngoài. Người còn ở giữa không trung lúc, bên ngoài thân liền tuôn ra một đoàn lại một đoàn xương máu, quay cùng rơi trên mặt đất về sau, lại ma sát ra nhất đạo thật dài tinh hồng dấu vết. Không có một chút tiền hí, vậy không có bất kỳ cái gì thăm dò. Không tránh không né, không khai không đỡ, chỉ này một chút. Đối chiến hai bên cũng tại vừa rồi cứng rắn đụng nhau trong bị trọng thương, hoàn toàn muốn bại câu thương cục diện. Sương mù màu trắng tại bị chấn vỡ sau nhanh chóng tụ lại thành hình, đồng thời không có chút gì do dự, như thiểm điện liền hướng phía xa xa bỏ chạy. Một phương hướng khác, vô số màu đen linh trùng chạy từ phía lên trời xuống đất đem hết khả năng. Chỉ có Cố Phán, chính ở chỗ này nằm sấp không nhúc đích. Với lại áo quần hắn vỡ vụn, chỉ còn lại một cái tàn phá quần còn treo ở trên người, gần như xích sần lóa, thể, toàn thân trên dưới máu tươi chảy ròng, dường như không có một khối hoàn chỉnh ra dáng địa phương. Hắn nỗ lực mong muốn đứng lên, nhưng dãy rủa mấy lần sau chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. A, hai cái kia ngu xuẩn chạy trốn, đem chính ta nhét vào nơi này. Không đúng, hẳn là hai bọn chúng mắt sáng như đuốc, xem xét thời thế, có tại thời khắc cuối cùng rời xa nguy hiểm năng lực, chỉ còn lại ta như thế một cái ngu xuẩn mới sẽ bị ở tại chỗ này. Vị kia chính là trong truyền thuyết Hồng Y Tân Nương đi, thấy một lần phía dưới quả nhiên là xinh đẹp cực kỳ, thậm chí so với kia cái mặt xanh lão bà tử chân dung trong nhìn đều tốt hơn nhìn xem, quan trọng nhất là nàng lại có thể có ánh mắt cùng nét mặt song trọng biến hóa, không như trước đó ta trong Nam Lê Thành cưới hai cái kia vợ, dường như là hai tôn tượng bùn pho tượng. Đáng tiếc, làm thì thật nên lưu lão bà kia một mạng. Tục ngữ có câu thả hủy mười tòa miếu, không hủy đi một cọc cưới. Nàng làm một cái bà mối, thật xa chạy đến quân trận đại doanh giới thiệu cho ta đối tượng, như thế kính nghiệp người lao động không nên bị ta một đũa chém chết mới đúng. Xem xét, hiện tại ra mắt đối tượng đến, người tiến cử lại bị chém chết, thù hận không nhỏ a. Cố Phán lúc này đã không có quá nhiều ý nghĩ, cho dù nhìn thấy Bạch Ly cùng một linh điên cuồng thoát khỏi, vậy chẳng qua là hữu khí vô lực trong đầu hiện lên một chút lung tung suy nghĩ. Hắn không có cách nào, thật sự là đã kiệt lực. Không chỉ trong đan điền nhiệt lưu tại vừa nãy bộc phát trong hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, liền xem như nhục thân, vậy đã đến bủn rủn bất lực, hơi động đậy một chút rồi sẽ rút gân tình trạng. Khu khu. Hồng Y Tân Nương cúi đầu xuống, kịch liệt ho khan, dường như căn bản cũng không có chú ý tới Bạch Ly cùng Mộc Linh chạy trốn. Nhưng đều sau đó một khắc, nàng đột nhiên ở giữa biến mất tại nguyên chỗ, sau một thời gian ngắn lại xuất hiện lúc đã tại đến bên ngoài trong trượng, tàn khuyết không đầy đủ trên bàn tay chính gắt gao bóp lấy một đoàn không ngừng phun trào xương trắng. Bạch. Nàng mang theo xương trắng lần nữa biến mất không thấy, chớp liên tục mấy tránh sau cuối cùng ở phía xa một lùm thấp bé bụi cây bên cạnh dừng lại thân hình. Một tay thượng cầm cố lại xương mù màu trắng, nàng tay kia chậm rãi duỗi ra, hướng phía bụi cây phía dưới tìm kiếm. Giang giác. Mấy hơi thở về sau, lùm cây đột nhiên oanh tạc đại đoàn quang mang, tất cả bình ổn lại về sau, nàng nắm một đầu buồn rửa mặt lớn nhỏ, dường như không đứng ở hư ảo cùng hiện thực trong lúc đó biến ảo con ngươi màu đen, chậm rãi đi ra. Ta muốn giết các ngươi nhất định phải giết ta, chỉ tiếc, hai người các ngươi cũng không phải hoàn hảo nhất trạng thái, nếu không vừa nãy một cái đụng nhau, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Nàng cúi đầu nhìn trong tay liều mạng dãy rủa xương mù cùng con mắt, thỏa mãn địa nhẹ nhàng thở phào một cái, trên mặt cũng không tiếp tục là vừa nãy gần như trong suốt tuyết trắng, mà là có một tia vết sắc. Mặc dù cái này ti vừa mới xuất hiện màu máu cực kỳ nhạt, nhưng nó rốt cuộc tồn tại. Ừm, còn có kia người kỳ quái, cũng là ngoài dự liệu của ta, mặc dù lúc đó bị các ngươi liều chết một kích chấn động phá tàn phòng hộ, nhưng hắn phóng thích ra hỏa diễm cùng với trôi này phủ đầu, lại có thể trực tiếp thương tới bản thể của ta, cũng là dùng hướng chưa bao giờ có chi quái sự. Nói thật, so sánh với hai người các ngươi mỹ vị, tiểu nữ tử hiện tại hứng thú với hắn ngược lại lớn hơn một chút. Nàng ung dung thở dài, quay đầu hướng ban đầu nơi giao thủ đi đến. Nàng lúc này tốc độ cũng không tính nhanh, vẻn vẹn đây một người bình thường bước nhanh hơi nhanh lên một điểm, nhưng nàng lại cũng không sốt ruột, bởi vì chính mình rất rõ ràng kia một cái đụng nhau đủ khả năng tạo thành ảnh hưởng, người kia thật là đã đến tận lực trình độ. Đừng nói chạy trốn, hắn liền xem như muốn dây rủa nhìn ngồi dậy cũng có phải không chuyện có thể xảy ra. Lại là một quãng thời gian quá khứ, làm nàng lần nữa về đến chỗ cũ lúc, trên mặt lại trong chốc lát mây đen dày đặc, âm trầm dường như năng lực nhỏ xuống thủy tới. Ừm, người đâu? Hắn ở đâu? cái đó vừa mới còn bị nàng cho rằng tuyệt đối không thể nào đào tẩu người đâu. Trên tay nàng không tự giác địa đột nhiên phát lực, đem xương trắng cùng hắc đồng bóp được một hồi run rẩy, sau đó thân thể bay lên trời, trong nháy mắt đi vào mấy chục trượng không trung, sắc mặt u ám hướng nhìn một phía. Mặc dù nàng hiện tại hiểu rõ tốt nhất đừng vận dụng lực lượng, nhưng không lời như vậy, nàng trên cơ bản đã không thể nào lại tìm đến hắn. Đây là đây chỉ hoãn tự thân khôi phục càng thêm không cách nào bù đắp tổn thất to lớn. Cố Phán cảm thấy mình tại cưỡi ngựa, từ trên xuống dưới kịch liệt sốc này, nếu như không phải giữa trưa bữa cơm kia vì tâm sự không ăn nhiều thiếu, hắn cho rằng hiện tại nhất định sẽ nổ ra, hơn nữa là nôn đến hôn tiên địa ám, mãi đến khi đem nước chua cũng hẹ sạch sẽ. Và chờ, hình như có chỗ nào không đúng. Trong mơ mơ màng màng, hắn liều mạng điều động tế bào não, tự hỏi hồi ức rốt cục ở đâu có chút không đúng. Mãi đến khi nào đó chẳng cảnh tựa như tia chớp xẹt qua trong óc, nhường hắn theo thâm trầm nhất trong hôn mê dần dần tỉnh táo lại. Là, hắn không phải là cùng nữ tử áo đỏ liều mạng một cái về sau, bản thân bị trọng thương, tận lực ngã xuống đất, nằm ở nơi đó hồ tư loạn tưởng chờ chết sao? Như thế nào hiện tại sẽ ở trên lưng ngựa phi nước đại? Là quân trận sĩ tốt cuối cùng phát hiện không ổn, đại quân áp cảnh bách đi rồi hồng ý tân nương, đem hắn cứu được sao? Bốn phía cảnh vật vụ vụ rút lui, Cố Phán nỗ lực mở to mắt, nhường ý thức của mình càng biến đổi thêm rõ ràng một ít. Hai tay của hắn chính đặt tại ướt nhẹp trên bị giáp, lại hướng xuống thì là tràn ngập lực lượng dày rộng lưng, không dừng lại tản ra bốc hơi nhiệt khí. Phát hiện này nhường Cố Phán trong khoảnh khắc toàn bộ tỉnh táo lại. Hắn cuối cùng nhớ lại, tại nữ tử áo đỏ tiến đến truy sát hai cái kia quỷ dị sinh mệnh lúc, nhất đạo cao lớn cường tráng thân ảnh tổng quân trận phương hướng băng băng mà tới, không nói hai lời cong lên hắn liền chạy. Nguyên lai là hàm hùng ác vạn hạnh trong bất hạnh, cái kia bí mật quân lệnh, rốt cục vẫn là bị kích hoạt lên. A chương 57, hai cây cân chương 57, hai cây cân mông lung ở giữa nhìn phi tốc hướng về sau rút lui cây cối, Cố Phán lập tức trưởng thở dài một hơi. Kia mặc đồ đỏ nữ nhân quá kinh khủng, chỉ là một chút đụng nhau, liền đem thân thể hắn chấn động đến không cách nào động đậy tình trạng, với lại kiểu này chấn động còn trực tiếp đưa đến hắn tận lực, ngay cả đứng dậy đi đường cũng làm không được. Kiểu này cùng bố nếu như không nên bí bon, giống như cùng là tay hắn cầm giá chiến đao, nhưng nàng lại khoác lên một kiện phản thương thứ giáp, chân chân chính chính, không thể giả được lẫn nhau làm hại. Còn tốt, mặc kệ là giẫm nhầm cước chó hay là có dự kiến trước, hắn cuối cùng là tạm thời trốn ra được. Hai cái kia chạy trước một bước ngu xuẩn đệ, ngươi có kê trường lương, ta có thang trèo tường. Xoa xoa con mắt, Cố Phán cuối cùng hoàn toàn lấy lại tinh thần, bắt đầu nghiêm túc quan sát cảnh vật xung quanh. Ừm. Hắn không tự chủ được đột nhiên sửng sốt. Người đâu? Mẹ nó người đâu? Trấn Nam đại doanh hơn ngàn chiến tốt đâu? Những kia các môn các phái giang hồ cao thủ đâu? Lạc Thường, Thần Công Công, Tư Mã Thiên Hộ cùng đẳng biến đâu? Với lại nơi này rõ ràng không phải quan đạo, thậm chí không giống như là tới gần nhân loại khu quần cư khu vực, quan sát kỹ dưới, ngược lại có chút như là càng tấu triệt đến hoang tàn vắng vẻ hoang dã trong rừng rậm. Hàm Hùng, Cố Phán thử thăm dò mở miệng, vừa nói mới phát hiện cổ họng của mình đau cắt loại đau đớn, âm thanh vậy khàn khàn không lưu loát vô cùng. Bách Hộ đại nhân, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Hàm Hùng kinh hỉ kêu to, một cái lảo đảo hơi kém đem hai người mình ném ra, phi nước đại vài chục bước mới khó khăn lắm dựa vào một cây đại thụ ổn định thân hình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Cố Phán từ trên lưng phóng, lại cởi ra túi nước đưa tới. Cố Phán một hơi rót vào hơn phân nửa túi thanh thủy, quệt miệng thần nói, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Hàm Hùng gãi chính mình đầu trọng, miệng toét ra hồi lâu mới ngơ ngác nói, Bách Hộ đại nhân, ta cũng không biết đây là địa phương nào. Cố Phán nắm mi tâm, lại thở dài, vậy ngươi có biết hay không, quân trận tại phương hướng nào? Hàm Hùng lần này trả lời rất là nhanh chóng, ách, có lẽ là cái hướng kia. Cố Phán theo Hàm Hùng hắc vừa thâu ngón tay quay đầu nhìn lại, không khỏi lần nữa nắm càng thêm căng đau mi tâm. Nói như vậy, dọc theo chúng ta tới lộ trở về đi thẳng, có thể về đến doanh trại. Bách Hộ đại nhân nói không sai, ta tại quân trận trong phát hiện Bách Hộ đại nhân không có ở đây, vẫn tìm kiếm, sau đó cuối cùng ở chỗ nào đống đất phía sau nhìn thấy đại nhân, ta vẫn nhớ Bách Hộ đại nhân cho ta mật lệnh, cho nên cái gì vậy mặc kệ cong lên đại nhân vẫn về phía trước chạy, đại nhân không tỉnh lại không nói lời nào ta cũng không dám ngừng, cứ như vậy một mực chạy cho tới bây giờ. Hàm Hùng lắp bắp nói một hơi nhiều như vậy, mệt mỏi trên trán lại bắt đầu toát ra mảng lớn mồ hôi. Hùng a, thật là khó khăn cho ngươi. Cố Phán lại thở dài, giờ này khắp này hoàn toàn không sinh ra một chút trách cứ Hàm Hùng không hướng quân trận đại doanh chạy ý nghĩa. Con hàng này đúng là toàn cơ bắp, mặc dù còn nhớ đang nhìn đến hắn vô duyên vô cớ sau khi bị thương đều có hắn đi đường, nhưng lại chỉ lo cúi đầu về phía trước, căn bản không nghĩ tới quân trận trong đại doanh có mặc giáp sĩ tốt, có giang hồ cao thủ, còn có theo đội làm trùng, có thể an toàn hơn, cũng được, trước tiên vì hắn xử lý thương thế. Hắn không có trên đường bị sốc chết, cũng được cho là nhiều lần gia tăng HP hậu thân thể trở nên cường hãn chỗ tốt. Bất quá, Cố Phán rất nhanh lại nghĩ quay về, chẳng lẽ nói chạy về đại doanh đều nhất định an toàn sao? Nói không chính xác, vì Hồng Y Tân Nương quỷ dị lợi hại, bọn hắn về đến quân trận, đừng ở lại nơi đó sẽ càng chóng chết một ít. Không chừng hiện tại ngay cả lễ truy điệu cũng khai xong rồi. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại còn sống sót. Ngẩng đầu nhìn một chút tối như mực một mảnh rừng rậm, Cố Phán đột nhiên nở nụ cười. Âm thanh càng lúc càng lớn, mãi đến khi liên lụy đến trên thân thể vết thương mới không thể không ngừng lại. Hàm Hùng gia hỏa này, sợ là có hắn theo sau bữa cơm trưa một mực phi nước đại đến nửa đêm trước, này mẹ nó rốt cục là chạy bao xa ra ngoài a, chúng ta chính là ở đây nghỉ ngơi một chút, ngươi đi xem xét có thể hay không tìm một ít thức ăn đồ vật. Còn nhớ không muốn đi xa, một sáng có tình huống cũng có thể quăng lên ta lại chạy. Chỉ hoán qua một chút khí lực về sau, Cố Phán chỉ cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn, trong dạ dày tất cả dịch axit cũng đang cuộn trào kháng nghị, nhu cầu cấp bách đồ ăn bổ sung năng lượng. Bách Hộ đại nhân yên tâm, ta đều ở phụ cận đây tìm xem. Hàm Hùng sửa sang lại xốc xếp giáp ra, mang theo chùy sắt lớn cũng nhanh bước rời khỏi. Cố Phán thấy thế, không thể không lần nữa hít không biết thứ mấy khẩu khí. Thực sự là toàn cơ bắp à, chạy mệnh thành như vậy cũng sẽ không vứt bỏ trôi này thiết truy sao? Quay đầu chờ hắn có tiền, nhất định cho Hàm Hùng chế tạo một thanh kim truy mới được. Ngươi cái này người làm trong nhà a, thân thể rất cường tráng, chạy cũng không tính là chậm. Vì cần người này giúp đỡ ta thoát khỏi vị kia cường đại đồng loại, ta vậy gắng gượng nhịn được thôn vệ huyết đục khôi phục tự thân suy nghĩ. Đột nhiên, suy yếu tới cực điểm, nghe tới dường như cũng nhanh muốn tắt thở thanh âm khàn khàn tại Cố Phán bên tai vang lên. Cố Phán đông chốc sửng sốt, sau một hồi mới giọng nói cổ quái nói, Dược Đức Tam đệ, ngươi lại vậy còn sống không? Ta kia Vân trưởng nhị đệ đâu? Là chết vẫn là còn sống? Bạch Ly không cách nào tượng ta như vậy bảo mệnh, nó hẳn là còn ở vị kia màu đỏ đồng loại trong tay, nhưng mà ta không rõ, Dược Đức là ai, Tam đệ là ai, Vân trưởng là ai, nhị đệ là ai? Ta chỉ biết là tên ta Mục Linh. Không học thức thật đáng sợ, lừa nhắc cùng ngươi giải thích cao thâm như vậy vấn đề. Cố Phán đầu ngón tay khẽ chạm vào tuần thủ lợi phủ ấm áp cán búa, gạt ra vẻ mỉm cười. Như vậy, ta kia chưa quá môn vợ đuổi theo tới sao? Chưa quá môn vợ, ý của ngươi là chúng ta cái đó màu đỏ đồng loại? Mục Linh trầm mặc một lát, mới nghi ngờ không thôi nói, ta từng nghe Bạch Ly đã từng nói, tại các ngươi mọi người cách nói bên trong, vợ chính là giao phối sinh sôi đối tượng, nhưng mà vị kia vốn phải là chúng ta đồng loại mới là a, làm sao có khả năng cùng một mình ngươi giao phối sinh sôi đời sau? Mặc dù ngươi có cùng chúng ta tương tự kỳ lạ lực lượng, có thể xem là chúng ta đồng loại, nhưng ngươi xác thực còn là một người a, tuyệt đối không thể sẽ cùng chúng ta đồng loại sinh sôi đời sau. Con hàng này nghiêm túc như vậy sao? Dường như cũng là toàn cơ bắp gia hỏa. Đầu tiên, mời kêu ta đại ca, sau đó, ngươi nói nàng à, có thể chỉ là muốn mưu sát thân phu mà thôi. Cố Phán lắc đầu, lại uống một hớp, ta hiện tại rất khó khăn, ngươi vậy rất thảm đi. Như thế liền nói được thông a. Giọng Mục Linh đứt quãng, nghe tới dường như là pin sắp hao hết tùy thân nghe, ta mặc dù trọng thương a, nhưng cũng rất khó bị giết chết, liền xem như Bạch Ly cũng giống như vậy, vị kiêm màu đỏ đồng loại mặc dù có thể thỏa thích thôn phệ hấp thu Bạch Ly lực lượng, nhưng thật muốn đưa nó giết chết ta, cũng cần tiêu hao thời gian từng chút một đưa nó hoàn toàn ma diệt mới được. Cố Phán nghe lời này trong lòng lập tức khẽ động, hắn cẩn thận hồi ức nhiều lần cùng bọn người kia giao thủ quá trình, cuối cùng vẫn đạt được một cái kết luận. Đó chính là những vật này vậy không khó giết ta, chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự của bọn nó, giá chiến đao mặc dù hướng phía bộ vị yếu hại chào hỏi, mấy bữa xuống dưới cũng liền kết thúc chiến đấu. Như vậy, nó nói tới nạn giết, có lẽ có thể bao hàm dường như toàn bộ nhân hòa dị loại, nhưng lại duy trì có không bao gồm hắn. Có thể còn muốn tăng thêm đại ẩn ẩn tại triều bị kia Lạc Hoàng Phi. Dựa theo Lạc thường nói, làm Lạc Hoàng Phi ngự lên trôi này mà tính yêu đau lúc, có thể trực tiếp chém giết dị loại tại Ngụy Đô tưởng thành ngoài năm dặm, nghiêm túc tính toán ra, nàng dường như còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Khu khu, Mục Linh A, chúng ta hiện tại cũng coi như là đồng bệnh tương liên đồng loại đi. Giọng Mục Linh đột nhiên tràn đầy cảnh giác, đã trải qua rất nhiều sự việc, ta đối với đồng loại đã tràn đầy đề phòng. Cố Phán sững sờ, nhìn xem lời nói này, có cần phải ở ngay trước mặt hắn giảng ngay thẳng như vậy sao? Nói nó là toàn cơ bắp, vẫn đúng là không có oan uổng nó. Chẳng qua bây giờ nó vừa không có biến hóa ra lít nha lít nhít con mắt, lại ở trong cơ thể hắn ẩn tàng, lại là trong lúc nhất thời xử lý không tốt. Đương nhiên, điểm này ngắn ngủi, người này cũng không thể làm gì được người kia thời gian, Cố Phán vậy cũng không nguyện ý như vậy lãng phí. Cho nên nói liền xem như một linh không nghĩ giao lưu, hắn cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cùng nó trò chuyện chút, tốt nhất năng lực từ đó tìm kiếm một chút nó đến cùng là cái gì, từ đâu tới đây, muốn đi đâu, như vậy một cái rất trọng đại vấn đề. Cảm tạ thư hữu bình thường a khen thưởng, cảm ơn. Chương 58, chiến hữu chương 58, chiến hữu ta tự đen âm thầm sinh ra linh trí, biết được bản thân, Bạch Ly cũng là như thế, cái chỗ kia. Tại các ngươi mọi người trong miệng, gọi hắn là Bạch Ly Hạp Cốc. Đừng nói như thế xa lạ, ngươi nhìn ta năng lực phun lửa, cùng ngươi cũng coi như đồng loại đúng không? Chúng ta theo ngũ hồ tứ hải tụ tập đến đoạn ly sơn mạch, chính là thân mật đồng chí quan hệ. Cố Phán cẩn thận cảm giác tìm kiếm con mắt màu đen tồn tại, lại không thu hoạch được gì, liền một mực duy trì bình hòa nụ cười, nỗ lực cùng nó lôi kéo quan hệ. Cái gì là đồng chí? Sau một lúc lâu, thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo một chút hoài nghi. Đồng chí chính là cùng chung chí hướng, vì cùng một mục tiêu tiến tới cùng nhau đồng loại. Liền nói hai ta, cộng đồng đối kháng Bạch Ly, lại cộng đồng đối kháng Hồng Y, hiện tại còn vì chạy trối chết cộng đồng mục tiêu đi cùng một chỗ, này đã không vẹn vẹn là đồng chí quan hệ có khả năng hình dung, mà là đồng sinh cộng tử thân mật chiến hữu. Cố Phán nói một hơi nhiều như vậy, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, vươn hư cầm tay phải, như vậy, chiến hữu xin chào, không nắm cái tay sao? Ta không có thủ. Mục Linh lại trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, ý của ngươi là, chúng ta là tay chân sao? Không không không, ngươi chưa nghe nói qua câu này điện cố sao? Thê tử như trang phục, huynh đệ như tay chân, ai xuyên ta trang phục, ta chặt tay người nào chân? Như vậy đều, như vậy liền nói được thông a? Mục Linh đột nhiên trở nên rất kích động, thanh âm khàn khàn cũng tại run rẩy kịch liệt, nhưng mà Bạch Ly cũng không có thê tử, nó nhưng vẫn là muốn ăn rơi ta cái này tay chân. A, hoàn hảo không có nói sai thoại. Còn có, giữa các ngươi chuyện xưa có rất nhiều a. Cố Phán há miệng một cái, lại cũng không muốn tại những thứ này lùng ta lung tung sự việc thượng tiếp tục lắc lư xuống dưới. Lúc này thừa dịp Mục Linh dường như để phòng tâm giảm xuống, lại bắt đầu từng chút một thử thăm dò mong muốn hỏi về bí mật của bọn nó. Thời gian từng giờ trôi qua, xa xa đột nhiên chuyển đến bước chân đi lại âm thanh. Hàm Hùng một tay mang theo hai con sắt thái lộng lấy gà rừng, một tay tóm lấy mấy quả trứng gà, cao hứng bừng bừng đi tới. Mục Linh dừng lại giảng thuật, trong nháy mắt đem trọng tâm câu chuyện chuyển hướng một phương hướng khác. Vị kia màu đỏ đồng loại cũng không truy sát đến, cho nên vừa bận để ta cắn nuốt hết người này à, khôi phục một chút tiêu hao lực lượng. Mặc dù thịt người chua xót, ta cũng không thích ăn người, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, ta cũng chỉ có thể như thế chấp nhận à. Cố Phán mặt không biểu tình, đã là lặng yên nắm chặt tuần thủ lợi phủ căn búa. Gia hỏa này rốt cục là thật ngốc hay là giả ngốc, cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn, nói thẳng ra muốn ăn thân binh của hắn, thật coi hắn là người chết sao? Hay là nói, nó là thực sự tin chuyện hoang đường của hắn, đem chính mình thật coi thành nó thân mật chiến hữu. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi muốn ăn, vậy liền ăn đi. Cố Phán giọng nói bình tĩnh như trước, phản phất đang nói một kiện chuyện không liên quan đến bản thân. Rất tốt, ngươi thật cùng Bạch Ly khác nhau, không phải loại kia âm hiểm xảo trá đồng loại, mà là ta chân chính chiến hữu đồng chí. Giọng Mục Linh trở nên dễ dàng hơn, đợi ta khôi phục một chút, có thể cùng ngươi cùng nhau ra tốc thoát khỏi màu đỏ đồng loại truy sát, chúng ta đến lúc đó đều cùng nhau về đến ta sinh ra linh trí nơi, không còn tới đây tràn ngập nguy hiểm ngoại giới. Được rồi, thiếu nói hai câu đi, cảm giác ngươi lập tức muốn tắt thở dáng vẻ. Cố Phán nhìn càng đi càng gần hàm hùng, mở miệng thúc giục nói, chiến hữu ngươi nhanh lên một chút đi, thời gian cấp bách, ta chờ một lát còn muốn ra tốc đi đường. Nhưng đột nhiên Cố Phán cảm thấy thân thể chính mình nhẹ một chút, loại cảm giác này rất rất nhỏ, nếu không phải hắn luôn luôn đang chăm chú thân thể biến hóa, chỉ sợ đều không thể đạt được như vậy mơ hồ cảm giác. Hàm Hùng lúc này chạy tới phụ cận, khoảng cách Cố Phán chỉ có không đến 5 bước, lại đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ, giống như pho tượng giống nhau không nhúc đích, ngay cả con mắt đều không có nháy truy cập. Không, hắn có một con mắt chớp động. Tại Hàm Hùng mi tâm chính giữa, lặng yên không một tiếng động có thêm một đầu màu đen tụ đồng, vì tần số cực nhanh chớp động, bắn ra âm trầm, lạnh băng, tà dị quan mang. Cố Phán nhưng vào lúc này vậy động. Hắn đem trong khoảng thời gian này khôi phục tĩnh dưỡng có được thể lực trong nháy mắt bạo phát ra, phi thân lên giường như dán tại trên người Hàm Hùng. Bèn, lòng bàn tay trái lần nữa ngưng tụ lại một tia vàng nhạt màu sắc, chính chính khắc ở Hàm Hùng mi tâm, lập tức tuần thủ lợi phủ rơi xuống, từ trên xuống dưới cắt vào một mảnh khét lẹt da thịt. Bèn, lấy lưỡi búa cùng Hàm Hùng mi tâm tiếp xúc điểm làm trung tâm, đột nhiên bộc phát ra tối đen như mực quang mang, đem Cố Phán nặng nề bắn bay ra ngoài, đâm vào mấy mét ngoại trên cảnh cây mới dừng thế đi. Khu, khu khủ. Hắn không ngừng ho ra máu tươi, dãy rủa lấy đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vẫn như cũ thẳng tắp đứng tại chỗ không nhúc nhích Hàm Hùng, hai tay nắm chặt đã nhanh muốn bắt không ngừng tuần thủ lợi phủ, tích góp còn thừa không có mấy lực lượng tùy thời chuẩn bị quyết tử đánh cược một lần. Mãi đến khi một dòng nước nóng theo tuần thủ lợi phủ trong tuấn ra, sôi trào mãnh liệt trong nháy mắt đi khắp toàn thân, hắn mới thật dài thở ra một ngụm trọc khí, miệng lớn thở hổn hển ngồi xuống, cảm thụ lấy tại nhiệt lưu cọ rửa dưới, gần như chống rông thân thể đang từng chút một trở nên tràn đầy, lần nữa bổ sung lực lượng. Bành! Sau một khắc, Hàm Hùng dường như là một đoạn gỗ, nặng nề đánh ra trước té ngã trên đất, cả mặt đất cũng chấn một cái. Một lát sau, Cố Phán kéo lấy còn có vẻ hơi nặng nề thân thể, đi vào Hàm Hùng bên cạnh, cúi đầu nhìn nằm dạng trên mặt đất không nhúc nhích đại hán, tâm không tự chủ được từng chút một chìm xuống dưới. Mặc dù hắn có thể xác định cái đó tên là một linh thứ gì đó đã tử vong tiêu tán, nhưng mà Hàm Hùng vẫn phải chết. Có thể là chết bởi một linh quỷ bí thủ đoạn, nhưng cũng có khả năng Hàm Hùng là tại một linh cụ thể về sau bị hắn một trường thêm một bữa đánh chết. Cố Phán thu hồi tuần thủ lợi phủ, nỗ lực đem này chí ít cao 2 mét tráng hán xoay người đến, lại tỉ mỉ quan sát một chút, lập tức sắc mặt đều trở nên có chút kỳ quái. Hàm Hùng còn chưa chết. Hắn còn đang ở hô hấp, hơn nữa là loại đó ngủ say lúc kéo dài hô hấp, cũng không có giống như trước kia dạng khò khè đánh cho vang động trời. Lẽ nào bị ta một bữa đóng lại nào đó chớp mở, tại đem một linh giết chết đồng thời, tiện thể vậy đem Hàm Hùng ngáy ngủ chữa lành. Cố Phán trong lòng hiện lên một cái nhường hắn cảm thấy buồn cười suy nghĩ, sau đó một cước đá vào Hàm Hùng trên đùi, đưa hắn theo đang ngủ say kêu lên. A, ta như thế nào ở loại địa phương này ngủ thiết đi. Hàm Hùng đột nhiên đứng dậy, xoa nhẹ hai lần con mắt, nhìn thấy Cố Phán sau bỗng chốc tỉnh táo lại. Bách hộ đại nhân, ta cho ngươi tìm hai con chim chí, còn có chúng nó vừa mới ở dưới trứng gà hả? Ta tìm thấy trứng gà đâu? Hắn tìm một vòng, mới phát hiện mình trên bị giáp dính đầy một mảnh sền sệt lòng trắng trứng vỏ trứng, lập tức đều sắc mặt đại biến, hung hăng quạt chính mình một cái tát. Không sao, mấy quả trứng gà mà thôi. Cố Phán lúc này cuối cùng hoàn toàn yên lòng, với lại này kê chúng ta bây giờ vậy không thể ăn, bắt bọn nó cột chắc mang lên, bây giờ lập tức xuất phát. Tốt. Hàm Hùng tay chân lanh lẹ đem hai con gà cột vào trên người, cầm lên chùy sắt lớn xung quanh nhìn một vòng, đột nhiên không biết nên hướng phương hướng nào bước chân. Bách hộ đại nhân, bọn ta này nên đi nơi đâu đâu? Cố Phán ánh mắt yếu ớt, nhìn chăm chú lúc đến phương hướng, nhìn nhìn lại đã hoàn toàn bị hắc ám bao khỏa rừng rậm, sau một hồi mới nói, hồi có phải không dám đi trở về, ít nhất là hiện tại không thể đi trở về, như vậy còn lại 3 phương hướng, ta cũng không muốn lại làm vô vị phân tích phán đoán, lung tung chọn một liền tốt. Bách hộ đại nhân, kia ta tuyển phương hướng nào đâu? Đều tuyển ngươi ban đầu chọn phương hướng tốt, ta nghĩ Hàm Hùng ngươi vận khí thật không tệ. Đông nhiên đạt được bách hộ đại nhân khích lệ, mặc dù khích lệ phương hướng tựa hồ có chút kỳ lạ, nhưng Hàm Hùng hay là hưng phấn mà dường như không biết nên làm thế nào mới tốt. Hai người cũng không có cái gì hành lễ có thể thu thập, lúc này đều đứng dậy hướng phía cánh rừng chỗ càng sâu đi đến. Chương 59, bắt giữ chương 59, bắt giữ Đằng Viễn toàn thân trên dưới thân dính đầy ố bế mờ nhạt màu sắc, lại ngay cả thành tẩy một chút cũng không có thời gian, liền trực tiếp mang theo tinh nhuệ nhất một đội kỵ binh đi vào hố lom phụ cận. Nơi này hiện tại xú khí hơn thiên, đã hoàn toàn biến thành một cái đại hố phân. Tất cả kỵ binh cũng che cái mũi, có chút căm ghét địa nhìn phía xa vàng lòng dày đặc nhất địa phương. Cũng cho lão tử giữ vững tinh thần. Đằng Viễn thúc ngựa từ phía sau chạy đến, gầm nhẹ nói, các ngươi bọn này hàng cầu, hai tay không nắm dây cương đi chặn cái mũi, nếu là đột nhiên xuất hiện nguy hiểm các ngươi căn bản không kịp phản ứng, trở về nên cho các ngươi phát 20 roi lại nói. Đang phó tướng, nơi này túi như vậy, không bịt lại miệng mũi, như thế nào mới có thể tới gần điều tra a? Ta nghĩ. Kỵ binh trong một người trẻ tuổi trả lời. Bành. Hắn một câu nói còn chưa dứt lời, liền một đầu theo trên lưng ngựa cắm xuống đến, vừa vặn ngã tại một mảng lớn lầy lội không chịu nổi tiểu tiện chất hỗn hợp trung ương. "Hẹ, Đàng Viễn, ngươi cũng ngay cho ta rút quân về trận đi, cho dù thúc thúc của ngươi là Triệu quân trưởng, tại ta dẫn đội trong quân, cũng phải nghe lệnh của tao." "Đàng Viễn, ta cho ngươi biết, ngươi ngu xuẩn, ngươi nói thêm nữa một chữ, bỏ mình trợ cấp trên danh sách rồi sẽ có thêm một cái tên." "Đàng Viễn, ngươi thật to gan, dám vô cớ giết ta." "Không phải ta muốn giết ngươi, là chính ngươi không nên tại Bạch Hổ khẩu bên trong tìm chết." "Triệu gia úy, ta lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, sự tình khác ta đều có thể một mắt nhắm một mắt mở, nhưng thật muốn đối với chuyện này, nếu là bởi vì ngươi dẫn đầu không phục tổng quân lệnh mà gây ra rủi ro, không chỉ là ngươi, ngay cả Triệu quân trưởng, đoán chừng kết cục cũng sẽ không quá tốt." Đàng Viễn giọng nói rét lạnh nói xong, quả nhiên rút ra bên eo trường đao, xéo xuống hạ chỉ vào mặt đất, "Ta nghĩ, mặc kệ là Tần Công Công hay là Tư Mã Thiên Hộ, cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì." Họ Triệu giáo úy sắc mặt bạch địa trắng loá như tuyết, không dám tiếp tục nói thêm cái gì, trực tiếp quay đầu hướng phía quân trận phương hướng chạy tới. Trong đội ngũ duy nhất dám cùng Đàng Viễn nổ thứ người rời đi, còn lại tất cả kỵ binh lập tức câm như hến, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Đàng Viễn từng đạo chỉ lệnh, chậm rãi tới gần đến tiếp cận hố lõm biên giới vị trí. Nơi này đã hoàn toàn biến thành hôi thối hải dương. Cho dù những kỵ binh này đều là trấn Nam đại doanh tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trong đó không ít người đều vẫn là theo nhiều lần huyết chiến trong leo ra lao tốt, nhưng đối mặt bây giờ tình huống này, năng lực không nổ ra đã là coi như không tệ biểu hiện. Bạch Hổ vẫn còn ở đó. Bạch Hổ còn sống sót, nhưng nó nhìn lên tới vậy sắp phải chết. Nó bị hoàn toàn bao phủ tại vàng lòng trong, chỉ có thỉnh thoảng co giật thân thể cùng tứ chi mới có thể để cho người nhận ra nó hiện tại trạng thái. Tư Mã Thiên Hộ vậy chạy tới, ngồi trên lưng ngựa quan sát kỹ hố lõm trong cô kia thân thể khổng lồ, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn không chút nào keo kiệt chính mình tán dương, "Đàng tướng quân làm được phi thường tốt, sau khi trở về ta nhất định cùng Tần Công Công liên danh hướng Lạc Phi nương nương, thậm chí là bệ hạ chi tiết bẩm báo ngươi chiến công." Dừng lại một chút, hắn có hơi nhíu mày, hiện tại duy nhất khó khăn chính là nên như thế nào đem tên to xác này từ bên trong này lấy ra, sau đó mang đi, chứ không nên gấp gáp. Đột nhiên, giọng Lạc Thường từ phía sau vang lên. Nàng cưỡi tại một thất bạch mã bên trên, toàn thân đều bị giày cộp giáp da bao vây lấy, ngay cả trên mặt cũng bị kín một tầng mạng che mặt, gia tỷ đã từng nói với ta một ít lời, có lẽ sẽ đối chúng ta bây giờ đối mặt tình huống có chỗ giúp đỡ. "Ồ." Tư Mã Thiên Hộ nét mặt nghiêm nghị nói, "Còn xin Lạc Thường tiểu thư nói rõ." "Gia tỷ có ý tứ là, vĩnh viễn cũng đừng đối chúng nó phớt lờ, tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều phải lòng mang e ngại, tuyệt đối không thể chủ quan. Cho dù là tự cho là đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối phương sắp chết, nắm vững thắng lợi cái bấy thế, đều muốn vì sư tử vô thọ cũng đem hết toàn lực tư thế đi đối mặt, bằng không, không cần thời gian quá dài, ngươi rồi sẽ phát hiện, thật sự sắp gặp tử vong, lại là chính mình." Tư Mã Thiên Hộ nụ cười trên mặt từng chút một biến mất xuống dưới, thay vào đó thì là đặc biệt nghiêm trọng, cùng với sầu lo. Hắn bung tay lên, nhường bên người kỵ binh tạm thời lui ra, đi vào Lạc Thường bên cạnh thân thấp giọng hỏi, "Nương nương nàng, có phải hay không trôi đao kia xảy ra vấn đề? Làm lúc chúng ta chết rồi nhiều người như vậy, không phải đã đem trong đao toát ra màu máu đánh tan, nó tuyệt đối sẽ không lại trở lại bộ dáng lúc trước sao?" "Đao tạm thời còn không có vấn đề, chẳng qua gia tỷ nói vậy không bảo đảm ngày sau sẽ không xuất hiện vấn đề." Lạc Thường thở dài, "Cho nên nàng nói, có nhiều thứ, dường như thật là bất tử, hoặc nói chỉ bằng mượn tay chúng ta đoạn, dường như rất khó đưa chúng nó thật sự giết chết. Ta còn muốn nhìn đem con xúc sinh này mang về chậm rãi bảo chế nghiên cứu, lẽ nào dày vò lâu như vậy, vẫn là phải không công mà lui." Tư Mã Thiên Hộ nheo mắt lại, trong con ngươi hàn quang lộ ra, "Nếu là sự việc thật sự như tiểu thư lời nói, vậy ta cũng liền đành phải dùng kia hạ sách." "Như thế nào hạ sách, thượng sách lại là làm sao?" Tư Mã Thiên Hộ nói, "Thượng sách là thuần, mang về thuần dưỡng, nếu có thể thành công, lại tìm đến có thể cùng với nó phối đôi đại hổ, thì có thể làm ta Đại Ngụy tăng thêm một đầu thường nhân không cách nào xứng đôi hộ quân, đồng thời thông qua nhiều đời thuần dưỡng đến nhìn trộm tìm thấy chúng nó mạnh mẽ như vậy bí mật. Trung sách là tù, đem nó cầm tù tại trong lồng chậm rãi nghiên cứu, tốt nhất có thể tìm tới phía sau ẩn giấu đồ vật, nếu như những bí mật này có thể bị chúng ta nắm giữ sử dụng hạ sách nha, tự nhiên là giết, chính là chỉ có thể khai tràng mổ bụng, xẻo thịt tạo xương, đưa nó giết chết." Hắn nói đến đây lại dừng lại một chút, gạt ra một cái không phải nụ cười "Đương nhiên, còn có hạ sách, chúng ta đánh không lại nhất định phải đảm bệnh, cùng với tôi bất đắc dĩ không có kế sách, ngay cả chạy trốn vậy trốn không thoát, nằm trên mặt đất chờ chết mà thôi. Chẳng qua dựa theo tiểu thư cách nói, thượng trung lượng sách cũng khó khăn. Lại thêm đến nay chưa xuất hiện Hồng Y Tân Nương, mặc dù ta ra đây trước theo nương nương chỗ nào đạt được một kiện vũ khí, nhưng đến tột cùng năng lực đối nàng tạo thành bao lớn uy hiếp, hay là không biết ta." Lạc Thường đi vào hố lõm biên giới, nhìn chăm chú phía dưới ngẫu nhiên mới động đậy một chút bạch hổ, trầm mặc sau một hồi mới giống như đã quyết định nào đó quyết tâm. "Tư Mã đại ca nói cũng có đạo lý, ta suy nghĩ một chút, tất nhiên tỷ tỷ cũng làm cho ngươi mang theo đồ vật ra đây, nên có một biện pháp giúp ngươi đi đến thử thượng trung lượng sách." "Ồ." Tư Mã Thiên Hộ con mắt đống chốc phát sáng lên. "Nhưng những kỵ binh này lại cách xa một điểm, ngoài ra còn muốn làm phiền Tư Mã đại ca đem tỷ tỷ cho binh nhận của ngươi lấy ra, ở một bên làm hộ pháp cho ta." Một lát sau, Lạc Thường theo trên lưng ngựa nhảy xuống, đều như thế dẫm tại ô bên trong, nhắm mắt điều tức hồi lâu, chậm rãi mở mắt ra. Nàng tiếp nhận Tư Mã đưa tới một dài một ngắn hai thanh kiếm khí, chậm rãi nâng tay lên trên cánh tay giống như trói chặt nhìn tiên quân vật nặng, có vẻ phí sức vô cùng, mãi đến khi cuối cùng cao hơn đỉnh đầu, lại đông nhiên xuống dưới vung ra. Dạng này ánh máu, lại cùng lúc đó yêu đao phát ra quang mang không có sai biệt. Tư Mã không tự chủ được dùng mình một cái, ánh mắt đông chốc ngưng kết, chỉ thấy lưỡng đạo huyết sắc quang mang gào thét mà đi, vẽ ra trên không trung hai cái rõ ràng quỹ đạo, thẳng tắp chui vào đến bạch hổ đóng chặt trong ánh mắt. Phát ra một kích này về sau, Lạc Thường đống chốc hướng về sau nằm bật xuống, bị Tư Mã trước một bước vững vàng chống chọi. Mặt nạ của nàng trượt xuống, trong thất khiếu vui sướng tuôn ra đỏ sẫm vết máu, trong chốc lát cũng đã là hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Hống! Không lúc nhích Bạch Hổ đột nhiên bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, lập tức kịch liệt giằng co, mãi đến khi mười mấy hô hấp sau mới lần nữa bình tĩnh trở lại. Lần này, nó là thực sự không hề nhúc nhích. Cảm tạ Lam tổ thư hữu khen thưởng, cảm ơn. Chương 60, phỏng đoán chương 60, phỏng đoán ta chết không được, chỉ là dùng ra tỷ rót vào đi vào nhất đạo chân khí, tiếp xuống một quãng thời gian đều sẽ suy yếu vô cùng. Lạc Thường nỗ lực mở to mắt, gắng gượng chịu đựng nhìn nói, ta cũng không biết năng lực có tác dụng bao lâu, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất đem nó vận chuyển về kinh đô phụ cận, trước giờ báo tin ra tỷ, nhường nàng chuẩn bị sẵn sàng còn có, Hồng Y Tân Nương còn chưa có xuất hiện, nhất định phải cẩn thận nàng sẽ xuất hiện cầm. Đây là gia tỷ cho ta cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, ta tại lần trước thôn hoang vắng sự kiện bên trong chính là vận dụng nó mới giữ được tính mạng, ngươi chỉ cần rót vào nội lực đều. Một câu lời còn chưa nói hết, nàng liền ngẩng đầu, trực tiếp ngất đi. Tư Mã Thiên Hộ gắt gao cầm trên tay một viên cũ kỹ lệnh bài, hít sâu một hơi, lúc này đưa tới Đàm Viễn, đem Lạc Thường cuối cùng thoại tiến hành sửa chữa gót hắn đơn giản thuật lại một lần. Đã hiểu, mặt tướng cái này sai người đến lôi ra Bạch Hổ. Bên kia một bộ phận khí giới công thành trước hết bỏ ở nơi này, vừa vặn đưa ra mấy chiếc xe lớn, ghép lại cải trang một chút có thể lắp đặt xuất sinh này lôi đi. Đàm Viễn nhíu mày suy tư một chút, lại quả quyết nói, mặt tướng còn có một cái đề nghị, hộ tống binh mã liền từ hiện tại nhóm này sĩ tốt đảm nhiệm, chỉ là dọc theo con đường này tiếp tế cùng văn thư điều lệnh, còn cần Tư Mã đại nhân giúp đỡ cân đối. Không sao hết, ta cái này đem ấn tín cùng tự viết cho ngươi, tiền trạm thám mã hiện tại liền có thể xuất phát. Đã hiểu. Đàm Viễn lúc này thúc ngựa mà đi, mấy bước sau nhưng lại điểm chặt dây cương, quay đầu nói, thiên hộ đại nhân, có thể an bài nhân viên ngắt lời xúc sinh này nhanh bước, đánh gãy bốn chân gần lớn, sau đó mỗi ngày cho xúc sinh này lấy máu, chậm lại tốc độ khôi phục của nó. Tư Mã rất tán thành gật đầu, ta biết rồi, còn nhớ nói cho tiền trạm kỵ binh, nhường gần đây thành trì trước giờ dự bị tốt nhiều hơn nữa khóa sắt dây gai, lại tìm toàn thành lang trung cho ta đến ngoài thành chờ lệnh, chuẩn bị cho Lạc tiểu thư chữa thương. Đã hiểu. Cháy rừng rực đống lửa bên trên, nửa phiến lợn rừng đang bị ngọn lửa liếm láp, thỉnh thoảng có liên tục dầu chảy tràn hạ xuống, đem thế lửa càng biến đổi vượng. Thì từng chút một trở nên và nóng, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Hàm hùng vết thương trên trán còn chưa khép lại, nhìn qua dường như là một cái dọc theo dây đỏ, nhất là tại ánh lửa chiếu rọi, càng hiện ra một tia quỷ dị bộ dáng. Cố Phán uống một hớp, suy nghĩ lại một chút theo một linh chỗ nào lấy được một ít thông tin, không khỏi cũng có chút vô cùng im lặng cảm giác. Hắn muốn nghĩ có thể thu hoạch đến một ít nhiều hơn nữa về đồng loại tình báo, lại tuyệt đối không ngờ rằng, một linh con hàng này biết đến đồng loại lại cũng không nhiều. Thậm chí, còn muốn đây nhìn qua dị văn lục hắn biết được càng ít. Tại một linh trong miêu tả, giữa bọn chúng ở chung cách thức, dường như tương đối kỳ lạ mà đem một cái rất nổi danh quan điểm tới một mức độ nào đó tiến hành nghiệm chứng. Tại dị văn nhân vật chính trong mắt, xa lạ thiên địa chính là một tòa hắc ám sâm lâm, mỗi cái đồng loại đều là đeo súng tợ săn, giống như ưu linh tiềm hành ở giữa rừng, nhẹ nhàng đẩy ra cản đường những cây, tận lực không cho bước chân phát ra một chút âm thanh, liền hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí, chúng nó nhất định phải cẩn thận, vì trong rừng khắp nơi đều có cùng nó giống nhau tiềm hành tợ săn. So sánh với nhân loại cùng cái khác động vật, đối với chúng nó mà nói, dường như đồng loại mới là mỹ vị nhất đồ ăn. Đương nhiên, đây chỉ là Cố Phán theo một linh một cái đồng loại chỗ nào có được phỏng đoán, cụ thể chính xác hay không, còn cần đi qua càng toàn cục hơn lượng ví dụ thực tế trèo chống nghiệm chứng. Hàng hung thuần thục mà thoải mái mà quần quật lấy những cây, không sai biệt lắm về sau liền cắt lấy chất thịt tốt nhất chân sau, cẩn thận từng ly từng tí từ hông bên cạnh túi nhỏ trong lấy điểm muối thô đổ đi lên. Bách hộ đại nhân, thịt nướng xong. Đồ ăn cực lớn phong phú, chính là hạnh phúc ca. Cố Phán hít sâu một hơi, sau khi nhận lấy chân, trực tiếp một miệng lớn cắn lên đi, ăn là miệng đầy chảy mỡ, khoái hoạt vô cùng. Đột nhiên, hắn dừng lại ngay, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, mặc cho nhất đạo mỡ đông theo bên miệng trượt xuống, tích rơi xuống đất. Vì đồ ăn cực lớn phong phú một câu như vậy theo bản năng cảm thán, tư duy kinh thường tính phát tán hắn, không có dấu hiệu nào đều lại nghĩ tới cực kỳ xa xôi địa phương. Nếu là đem đồ ăn thay thế là văn minh sinh tồn phát triển tài nguyên, như vậy, tài nguyên cực lớn phong phú đều mang ý nghĩa văn minh đại bạo phát, không vẹn vẹn là văn minh chủng loại số lượng gia tăng, hơn nữa còn có mỗi cái văn minh tầng thứ nhảy lên. Như vậy suy luận phát triển tiếp, là văn minh số lượng cùng với chất lượng đã đến một cái điểm giới hạn, cuối cùng không thể tránh khỏi, đều chỉ có chiến tranh. Văn minh, dị văn, lại thay thế một chút hình như cũng không có quá lớn không hài hòa. Nếu như hắn phát tán tính hồ tư loạn tưởng là đúng, làm như vậy nhân loại cái này quần thể, tại sắp xảy ra bộ phát thức đại biến cách trong, lại chính là một cái nhân vật như thế nào? Là trở thành tài nguyên một loại, hay là nói, là văn minh một thành viên? Bách hộ đại nhân, thịt lạnh đều ăn không ngon. Hàng hùng một câu đem Cố Phán theo tự hỏi trong bừng tỉnh, hắn lúc này đem tất cả hoang tưởng ném đến sau đầu, hết sức chuyên chú đối phó lên trên tay trừ chân sau tới. Hàng hùng trước diệt đống lửa, vậy ôm đầu heo ở đâu gặm, đối bách hộ đại nhân lượng cơm ăn phát ra từ đáy lòng cảm thán. Như vậy một đầu chí ít 300 cân lợn rừng, mới ăn 3 trận, liền đã chỉ còn lại không tới nửa phiến, với lại ít nhất bị Cố Bách Hộ ăn hết 3/4 xuống dưới, ngay cả những kia lại lớn vừa cưng cổ đồng cũng không có để lại một cái, hết thể nhai nát nuốt vào trong bụng. Cảnh tượng như vậy quả thực sợ ngây người tự xưng là lượng cơm ăn kinh người Hàm Hùng. Cố Phán rất mau đem nguyên một căn chân sau ăn đến không còn một mảnh, mắt thấy Hàm Hùng còn đang ở cùng viên kia đầu heo đấu tranh, liền phối hợp đứng dậy, cầm phủ đầu lại cắt một đám viên thịt nướng tiếp theo. Hắn vừa mới đưa đến bên miệng cắn một cái, chợt dừng lại, quay người nhìn về phía cách đó không xa đại thụ. Rào rào. Một đầu lông sủ đầu theo phía sau cây thò đầu ra tới, không hề cố kỵ mà nhìn chằm chằm vào phía trước tản ra nồng đậm mùi thịt lợn rừng, cùng với bên cạnh đống lửa ăn như gió cuốn hai người. Đây là một con báo. Nó chậm rãi theo phía sau cây đi ra, một bên tích tắc chạy xuống nước bọn, một bên nện bước ưu nhã bước chân hướng phía đống lửa tới gần. Lại không sợ hỏa. Cố Phán lại cắn một miệng lớn thịt nướng, lập tức đều sinh ra mấy phần hứng thú. Bách hộ đại nhân. Hàm Hùng tiện tay đem gặm đến không sai biệt lắm đầu heo ném lên mặt đất, liếm lắp bóng loáng tỏa sáng môi, cầm bên chân đại truy. A, tất nhiên đến cũng đến rồi, vậy cũng chớ đi nha. Cố Phán nhếch miệng lộ ra vẻ tươi cười, Hàm Hùng, đi đập chết nó, phía sau hai bữa cơm đều có chỗ dựa rồi. Báo tốc độ rất nhanh, ngươi cẩn thận một chút. Bách hộ đại nhân yên tâm, ta hiểu được. Hàm Hùng đột nhiên đứng dậy, cao hơn 2 mét cường tráng thân thể nhào về phía trước, truy sắt lớn gào thét lên đều hướng báo cái eo rơi đập. Bành! Thiết truy đập tầm ầm tại mặt đất, ngay cả Cố Phán cũng cảm giác chấn một cái. Nhưng mà, đó cũng không phải sắc mặt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng nguyên nhân. Ngay cả Hàm Hùng một truy nện không cũng không phải hắn biến sắc nguyên nhân, mà là đầu này báo tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến không chỉ Hàm Hùng đánh không đến nó, ngay cả một mực mật thiết chú ý báo động tĩnh Cố Phán, cũng không nhìn thấy nó rốt cục tại truy rơi một nháy mắt chạy tới nơi nào. Hắn thậm chí hoàn toàn mất đi đối đầu này báo hành động quy đạo nắm giữ. Giang giác. Đột nhiên xuất hiện nhẹ vang lên giống như nhất đạo kinh lôi, đem Cố Phán chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Hắn đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy con báo kia đã theo sải chồng lên đem ăn thừa thịt heo điều tiếp theo, đồng thời cắn một miệng lớn xuống dưới. Tốc độ nhanh như vậy sao? Nếu như nó vừa nãy cũng không có đi ăn khối kia thì nướng, mà là công kích ta hoặc là Hàm Hùng lời nói. Cố Phán trong lòng đột nhiên giật mình, trong lòng bàn tay có một chút phát triều. Tránh không khỏi, tuyệt đối tránh không khỏi. Tốt nhất cũng chỉ có thể là tại báo nhào cắn được một khắc này, mới có thể bắt được vị trí của nó tiến hành phản kích. Chỉ là, nhìn nhìn lại nó cắn một cái đoạn lợn rừng xương sống lưng thoải mái kinh lực, bị nó cắn được lời nói, sẽ là cái gì kết quả còn rất khó đoán trước. Báo tại ăn từng miếng nhìn vàng nóng thịt nướng, ngay cả ngẩng đầu đều không có đặt lên một chút, xem như Lâm đại địch hai người như không, trong ánh mắt dường như chỉ có thức ăn ngon tồn tại. Cố Phán cùng Hàm Hùng ai cũng không có động, chỉ là gắt gao tiếp cận ăn được ngon mà báo, cố gắng tìm kiếm có thể một kích trúng đích cơ hội. Hai người bọn họ không có cố gắng đào tẩu, báo tốc độ thực sự quá nhanh, dưới loại tình huống này, xoay người bước đi mới là dễ dàng nhất bị tập kích lựa chọn. Nhưng mãi đến khi nó đem tất cả thịt nướng ăn xong, hai người vẫn là không có tìm kiếm được thời cơ ra tay phù hợp. Sau một hồi, báo chưa hết thòm thèm địa liếm láp nhìn bên miệng Hàm Dâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, xanh mơn mận con mắt nhìn về phía Cố Phán cùng Hàm Hùng. Chương 61, thoáng hiện. Chương 61, thoáng hiện. Báo còn không có ăn no, nó muốn bắt đầu đi săn. Cố Phán trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, liền đột nhiên cảm giác trong tay tuần thủ lợi phụ bắt đầu nóng lên. Nó lại cũng là một đầu giác quái. Tại sâu như vậy sơn trong rừng già, bọn chúng phân bố mật độ đường con vậy mà như thế chi cao. Sau một khắc, hắn đã hoàn toàn mất đi báo tầm mắt. Ngao. Hàm Hùng kêu thảm đột nhiên vang lên, đúng lúc này chính là thiết truy đập trúng thân cây ầm ầm nổ vang. Cố Phán híp mắt nhìn lại, hay là không nhìn thấy báo bóng dáng, trong tầm mắt chỉ có Hàm Hùng phá toái rắp ra, cùng với trên lưng đang cốt cốt đổ máu vết thương khổng lồ. Súc sinh này muốn đem chúng ta mà chết. Cố Phán một cái nhanh chân đi vào Hàm Hùng bên cạnh, cùng hắn lưng tựa lưng đứng, con mắt mặc dù còn đang ở cảnh giác nhìn khắp bốn phía, nhưng trong lòng cô kia bực bội cảm giác lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Loại cảm giác này, liền phản phất hắn cùng Hàm Hùng là hai cái phòng cao huyết dày xe tăng, lại tại bị cực kỳ linh hoạt nhiều đẳng cấp rời thích khách chơi diều công kích, từng chút một hao hết sinh mệnh, lại ngay cả đối phương ra lông đều không thể sở đến. Nếu như con báo kia trực tiếp tới công kích hắn còn tốt, chí ít tại công kích tới người một khắc này, hắn còn có thể bộc phát ra vàng nhạt hỏa diễm tiến hành phản kích, chỉ cần có thể đưa nó chỉ trệ ngắn ngủi một cái chớp mắt, tuần thủ lợi phụ liền có thể trực tiếp dạy nó làm người. Nhưng bây giờ xuất sinh kia rõ ràng đem mục tiêu công kích đặt ở cái đầu lớn hơn, thịt lượng nhiều hơn nữa Hàm Hùng trên người, Cố Phán liền xem như muốn vận dụng liệt diễm trưởng chân khí ngoại phóng năng lực, cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình, tay chân bị gò bó. Hàm Hùng, bảo vệ cẩn thận yếu hại. Cố Phán phân phó một tiếng, ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Hắn hay là quyết định nếu lại và báo lần tiếp theo xuất hiện, nhìn xem có thể hay không nắm lấy cơ hội đem nó làm bị thương, nếu như vẫn chưa được, vậy cũng chỉ có thể sử dụng chức liệt diễm trưởng, thử đem nó sợ quá chạy mất lo lắng nữa chuyện sau này. Mặc dù quyết định như vậy, hắn trong lòng vẫn là không có quá nhiều sức lực, liền xem như biến thành hình người ngọn đuốc sợ chạy xuất sinh kia, nhưng hắn lại không thể một mực như thế tiếp tục giữ vững. Vì cho dù là không suy xét lần nữa dẫn phát núi rừng hỏa hoạn có thể, hắn vậy không có cách nào kiên trì thời gian quá dài, đến lúc đó một sáng chân khí khô kiệt, hắn rồi sẽ trở thành trên tất thì cá, mặc cho đầu kia xuất sinh cắn xé bài bố. Thực sự không có cách, cũng chỉ có thể thừa dịp nó cắn được người lúc lại không kế thương vong phản kích. Cố Phán trong đầu xẹt qua như vậy một cái u ám suy nghĩ, khỏe mắt dư quang trong đột nhiên thoáng nhìn nhất đạo hoàng ảnh hiện lên. Tìm được rồi. Hắn không chút do dự đối trưởng tề thi, cơ hồ là nương tựa theo bản năng của thân thể đánh ra không phân cao thấp hai kích. Vâng. Mảng lớn vàng nhạt hỏa diễm sát Hàm Hùng thân thể lướt qua, đem một gốc tiểu thụ trong khoảnh khắc dẫn nhiên. Cùng lúc đó gào thét tuần thủ lợi phụ trực tiếp chém vào mặt đất, tóe lên đại đồng cho bụi. Lại thất bại. Vang lên bên tai Hàm Hùng gầm thét, Cố Phán đấy lòng chỉ có một mảnh lạnh bớt, cùng với không thể tin. Hắn vừa nãy rõ ràng nhìn thấy báo theo bên phải đánh tới, như thế nào trong nháy mắt xuất thủ, nó lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên trái, cắn một cái đả thương Hàm Hùng cánh tay trái. Lẽ nào xuất sinh này trừ ra tốc độ cực nhanh ngoại, vậy mà còn biết thoáng hiện tuấn gì? Cố Phán ánh mắt âm trầm, theo Hàm Hùng cánh tay trái thiếu chí ít nửa cân thịt vết thương sẽ qua, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí. Vừa nãy mặc dù hắn là tại dựa vào cảm giác ra tay, nhưng chỉ cần con báo kia đúng là theo bên phải bộ giết tới, như vậy thì tính tốc độ của nó lúc trước trên cơ sở lại tăng lên gấp đôi, cũng không có khả năng sẽ hoàn mỹ tránh đi liệt diễm trưởng ngoại phóng hỏa diễm phạm vi công kích. Nhưng nó chính là làm được, với lại trong mắt hắn chính là đột nhiên đều từ phải đến trái, ở giữa hoàn toàn phân biệt không ra có chút quá trình có thể nói. Như vậy, trừ phi nó sẽ thuấn di, điểm này dễ dàng nhất giải thích, Cố Phán thật sự là rất khó nghĩ ra được còn có thủ đoạn gì nữa có thể làm được đây hết thảy. Tốc độ cực nhanh, lực công kích cao, còn có thể tự mang thoáng hiện địch nhân, Cố Phán lúc này không vẹn vẹn là nhức đầu, hắn cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung bình thường khó chịu. Hắn lại thở dài, đột nhiên nghĩ tới chính mình cái kia tiện nghi nhị đệ cùng tam đệ. Nếu là có thể có hai bọn chúng năng lực, mặc kệ là công phòng nhất thể khói trắng hay là sát nhân tại con mắt vô hình, con xuất sinh này đều không đáng để lo, cho dù là đến hơn mấy đầu cũng chỉ có thể tính đưa đồ ăn. Nhưng mà hắn hiện tại duy nhất có thể dùng hai cái thủ đoạn, tuần thủ lợi phủ đánh không đến tương đương không có, liệt diễm trưởng lại không cách nào ly thể qua xa, cho dù nghĩ phạm vi công kích cũng chỉ có thể đốt tới thân thể xung quanh, đồng thời còn không cách nào kéo dài. Do đó, rốt cục dùng phương pháp gì mới có thể giải quyết hết trước mắt khốn cùng. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi thiêu đốt tiểu thụ dần dần dập tắt, con báo kia luôn luôn không có lần nữa xuất hiện. Cố Phán nhưng vẫn là ngừng lưu tại nguyên chỗ không hề động, hắn phỏng đoán nó cũng không có thật sự rời khỏi, mà là cũng tại chờ cơ hội, tìm kiếm đem bọn hắn hai cái này con mồi tiêu diệt nuốt cơ hội. Như vậy, nó luôn luôn không có phát động công kích, là không phải nói rõ tốc độ của nó, cùng với hư hư thực thực thuấn di năng lực cũng là có hạn chế, ít nhất là thời gian CD chưa tới, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng, bằng không, vậy cũng quá lợi hại, dường như đến không người năng lực đánh bại nó trình độ. Cố Phán ánh mắt rơi vào hàm hùng còn đang ở đổ máu trên cánh tay, nhíu mày. Lần này báo lưu lại vết thương, muốn xa xa nhỏ hơn lần trước hàm hùng trên lưng vết thương, rất có vài phần chật vật vội vàng ý nghĩa. Này dường như theo khía cạnh thuyết minh, công kích của hắn đối với nó là có cực lớn uy hiếp, nó mong muốn né tránh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất định phải thừa dịp nó hai lần công kích khoảng cách làm những gì, nếu không một mực như vậy rông dài, trước hết nhất gánh không được khẳng định là hai người bọn họ. Cố Phán nghĩ đến đây, lúc này lôi kéo hàm hùng trang phục, chúng ta đi, không thể tại mảnh đất trống này tiếp tục dừng lại xuống dưới. Đi cây cối dày đặc nhất địa phương. Mặc dù bọn hắn hiện tại thân ở giữa núi rừng, nhưng nếu muốn tìm đến Cố Phán trong suy nghĩ cây cối dày đặc nơi, nhưng cũng không phải một kiện chuyện dễ. Với lại hai người còn muốn thời khắc phòng bị có thể từ bất cứ phương hướng nào đánh tới công kích, liền khiến cho tốc độ tiến lên càng thêm chậm chạp. Cũng may tại sau gần nửa canh giờ, bọn hắn cuối cùng tại một mảnh rậm rạp trong bụi cây dừng bước. Nơi này cũng không có tượng cùng địa phương khác như vậy cây cối cao lớn, thổ nhưỡng vậy tương đối suốt, nhưng chính vì vậy mới có đông đảo thấp bé cây cối sống sót không gian. Với lại thủ cùng thụ trong lúc đó gấp vô cùng gót, tối mật địa phương liền xem như người muốn đi qua, đều phải cầm phụ đầu mở ra một con đường ra đây mới được. Chính là chỗ này. Cố Phán cùng hàm hùng một trái một phải, dường như cũng kẹt ở mấy gốc cây ở giữa. Mặc dù như vậy cho bọn hắn hành động cũng mang đến cực lớn không tiện, nhưng ở Cố Phán phân tích phòng đoán trong, địa hình như vậy rất có thể là hạn chế con báo kia đột nhiên tuấn di đất lành nhất điểm. Nếu như vật kia thậm chí có thể bỏ qua chướng ngại vật ngăn cản, khăng khít ghé qua tại hư thực trong lúc đó, hắn đều chỉ có ném tử nhật thua, nếm thử một mực kích phát liệt diễm trưởng đạo tẩu, hoặc là đem vận mệnh của mình giao cho con báo kia tới chọn. Một hồi gió núi thổi qua, cây cối cành lá rào rào rung động, thỉnh thoảng có mấy cái chim nhỏ bay qua, phát ra liễu diễu tiếng kêu, đánh vỡ giữa rừng núi yên tĩnh như chết. Cố Phán lỗ tai đột nhiên giật mình, lập tức quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Nó quả nhiên đến rồi. Hay là không nghĩ bỏ cuộc hai người bọn họ con ngồi, một đường lặng yên truy tung đến tận đây. Ánh nắng bị cây cối rậm rạp ngăn cản, chia cắt thành vô số đạo nhỏ vụn qua mang, cuối cùng rơi vào con báo kia trên người, tại nó bóng loáng mềm mại lông tóc chiếu lên soi sáng ra loang lổ điểm sáng. Nó nện bước cẩn thận bước nhỏ, từng chút một vòng quanh vòng tròn tới gần, ánh mắt dây lát không rời Cố Phán cùng hàm hùng thân thể, tìm kiếm lấy hai người sơ hở, cùng với có thể thời cơ xuất thủ. Ừ ngực. Hàm hùng không tự chủ được nuốt xuống một miệng lớn nước bọt, thân thể vì căng cứng mà khiên động vết thương, đau toét ra miệng động. Bạch. Ngay một khắc này, báo một cái nhảy vọt vượt qua mấy trượng khoảng cách, tại rừng rậm ở giữa linh hoạt nhảy lên, tại khoảng cách hai người không đến 3 trượng lúc, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chương 62, hồ nước chương 62, hồ nước ngay tại lúc này. Cố Phán trong lòng như là nhóm lửa thùng thuốc nổ đột nhiên oanh tạc, nhìn cũng không nhìn chính là một trượng vùng hướng không trung, trong tay tuần thủ lợi phủ vậy hướng phía ngoài ra một chỗ kẽ cây ở giữa chém xuống. Hàm hùng cuồng hống một tiếng, nửa người trên không môn đại lộ, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, chùy sắt lớn mang theo tiếng gió vụ vụ, đồng thời đánh tới hướng chính mình bên trái đằng trước đất trống. Vàng nhạt hỏa diễm đột nhiên bộc phát, trong hư không đột nhiên hiện ra một đoàn thiêu đốt báo bộ dáng. Bành! Hàm hùng một truy thất bại, đập ầm ầm tại mặt đất. Cố Phán búa đồng dạng thất bại, nhưng hắn lại dựa thế vọt tới trước hai bước, dường như tại không thể nào ở giữa lần nữa vung ra một búa, chính giữa vừa mới hiện lộ hành tung báo mi tâm. Ngao! Báo trong lúc đó phát ra một tiếng thê lương rú thảm, nhưng ngáy mắt sau nhưng lại im bặt mà dừng. Vì Cố Phán bao vây lấy kim sắc hỏa diễm tay trái đã lại một lần nữa rơi xuống, hung hăng đặt tại trên đầu của nó, cũng đem nó kêu thảm cho gắng gượng để ép trở về. Báo nặng nề quằn xuống đất, hai con chân sau liều mạng đạp địa, mong muốn lần nữa nhảy lên đào tẩu. Phía sau đã có một đầu chùy sắt lớn truy chạy tới, đột nhiên đập vào sống lưng của nó bên trên, cũng đem nó tất cả đến tiếp sau động tác toàn bộ ngắt lời. Bành 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 bành. Cố Phán lúc này đã không dành quan tâm chuyện khác, chỉ là chuyên chú một búa búa rơi vào báo yếu hại, cho dù nó sủi lơ trên mặt đất không nhúc nhích đều không có ngừng. Bách hộ đại nhân, đừng đánh nữa, nó đã chết. Hàm hùng nhìn trên mặt đất một ít đã cùng Diệp Nghe hôn thành một chỗ huyết đủ, có chút tiếc rẻ nói, lại đánh, thịt này đều ăn không được. Cố Phán lại vẫn là không có dừng tay, mãi đến khi cuối cùng đưa nó tháo thành tám khối, mới thở hổn hển chậm rãi ngừng lại, dựa lưng vào một gốc trên cành cây miệng lớn thở dốc. Tuần thủ lợi phủ lúc này mới truyền đến quần quần nhiệt lưu, đi khắp trải rộng thân thể hắn. Hắn vừa cảm thụ HP gia tăng mang tới sảng khoái, một bên cẩn thận nhớ lại lúc trước ngắn ngủi chiến đấu. Hắn thấy, cùng báo sinh tử liều mạng, có thể được xưng là hắn trên thế giới này hung hiểm nhất một lần chiến đấu. Cùng Bạch Hổ hai lần giao thủ không tính là. Lần đầu tiên cùng Bạch Hổ đối mặt, có Lao Khương đầu cái này cao thủ đè vào phía trước, căn bản là không có cho hắn trực diện Bạch Hổ hung ý cơ hội. Tại Hoang Dã Sơn Thôn, lần thứ hai cùng Bạch Hổ giao thủ, từ đầu tới cuối nó cũng không có xuất hiện, liền đã đem bao gồm Đàm Viễn, Lạc Thường cùng Vương phủ thị vệ chơi đến xoay quanh. Nhưng này một lần, trừ ra không hiểu rõ nổi âm trầm cùng quỷ dị, kỳ thực cũng không có gì có thể nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm. Còn có cùng ăn vạ Lao Thái bà giao thủ, mới đầu tự nhiên là lại hung lại hiểm, nhưng khi hắn dây hoán nhị cấp giá chiến, lại sử dụng điểm kinh nghiệm nhập môn liệt diễm trưởng về sau, kia toàn gia kỳ thực cũng liền trở nên không còn có chí mạng uy hiếp. Cuối cùng thì là mới xảy ra không lâu kia hai lần chiến đấu, liên kết Ngô Kháng Ngụy cùng Tam Anh chiến lữ bố, hắn nhưng thật ra là đem này hai lần chiến đấu buộc chung một chỗ đối đãi, mang đến cho hắn một cảm giác xác thực không thể dùng hung hiểm để hình dung. Hắn cho rằng kia nên gọi là nghiền ép. Mặc kệ là từ cái nào phương diện, hắn đều là ở vào bị Hồng Y Tân Nương nghiền ép phía kia, không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống. Cũng may mà không coi nghĩa khí ra gì nhị đệ tam đệ quay đầu liền chạy, may mắn mà có Hàm Hùng nhớ kỹ bí mật quân lệnh tại một khắc cuối cùng thiên thần hạ phàm, nếu không hắn hiện tại có thể đã đi theo một đám dị loại ở giữa thổi sáo đánh trống. Đem những này thị thu thập một chút, quay đầu nướng lên ăn. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú đã chia năm xẻ bảy thi thể, khẽ thở dài một cái. Con xúc sinh này cũng không thoáng hiện tuấn gì, đột nhiên biến mất chẳng qua là sử dụng phương thức nào đó lừa gạt ánh mắt của hắn, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Sau đó vì so trước đó càng nhanh hơn chí ít mấy lần thậm chí cả mười mấy lần tốc độ đột nhiên bộc phát, cơ hồ tương đương với thuấn di hiệu quả. Hắn lần đầu tiên sử dụng liệt diễm trường phạm vi công kích, thất bại nguyên nhân ngay tại ở sai lầm đoán chừng báo tốc độ di chuyển, cùng với nó cường hãn đến làm cho người khó có thể tin xoay người biến hướng năng lực, cho nên mới đưa đến đối nó kỹ năng ngộ phán. Cố Phán vừa nghĩ, uống non nửa túi nước suối sau bỗng nhiên lại nói, ra tay nu hòa một chút, chú ý một chút xúc sinh này thể nội có cái gì hạt châu loại hình thứ gì đó, nếu như mà có đưa cho ta. Tuân mệnh. Hàm Hùng đơn giản xử lý một chút vết thương trên người, liền rút ra trên đùi cột đòn đao, tương đối thành thục bắt đầu lột ra loại bò thịt. Cố Phán con mắt nửa mở nửa khép, chậm rãi vận chuyển liệt diễm trưởng nhiệt lưu, từng chút một thể nghiệm và quan sát nó trải qua sau khi được mạch cảm giác cùng biến hóa, càng không ngừng làm ra phân tích cùng phỏng đoán. Giết chết một linh cùng đầu này báo về sau, không chỉ là thân thể lại lần nữa đạt được cường hóa, còn có điểm kinh nghiệm đã gia tăng rồi rất nhiều. Trong tính toán của hắn, giết chết một linh cùng báo này hai con đại quái về sau, đã đến có thể lại một lần nữa để thăng liệt diễm trưởng tầng thứ thời khắc. Nhưng mà hiện nay liệt diễm trưởng không hề phản ứng. Cái này cũng mang ý nghĩa, lần trước trải qua hắn sửa chữa tu luyện kia một đoạn tu luyện công pháp mặc dù chính xác, nhưng đã dọc theo đầu này mới mở ra tới con đường đi đến cuối con đường, lại hướng xuống, còn cần hắn đi từng chút một thăm dò cùng thí nghiệm. Cố Phán lúc này lại có chút không quyết định chắc chắn được. Lần trước sửa chữa, đã để hắn nắm giữ liệt diễm trưởng bí pháp hoàn toàn chệch hướng Lao Khương đầu tự viết quý đạo, dẫn đến hiện nay hắn hoàn toàn không có cách nào tái sử dụng tham khảo tự viết phía sau hơn phân nửa bộ phận ghi lại nội dung, nhưng muốn hoàn toàn dứt bỏ ghi chép đi tự mình tìm tòi, nhưng lại là một kiện khó tới cực điểm sự việc. Cố Phán rất rõ ràng, hắn không phải đạt ma trương tam phong loại kia thiên tư tuyển diễm, mấy trăm năm mới vừa ra đại năng nhân vật, có thể từ không tới có tự sáng tạo võ công. Trước kia hắn chẳng qua là một cái bình thường phòng thí nghiệm nghiên cứu viên mà thôi. Dứt bỏ đi vào thế giới này sau thời gian ngắn ngủi, hắn dị vãng không chỉ không có sửa qua nội tức chân khí, thậm chí ngay cả bình thường nhất sáo lộ công phu đều không có luyện qua. Tại kinh nghiệm phương diện này thượng có thể nói là trống rỗng. Nếu như hắn bây giờ còn đang địa cầu, nói thật có thể việc làm có lẽ còn muốn đây hiện tại có thêm không ít. Chỉ ít có khả năng đi sử dụng những kia tiên tiến tinh vi dụng cụ khoa học, đến đối thân thể tiến hành thời gian thực theo dõi cùng trắc nghiệm, lại thông qua máy tính tiến hành mô phỏng, thông qua lượng lớn thông tin thu thập cùng tính toán tới đến kết quả. Như vậy hiện tại đâu, hắn chỉ có thể dựa vào đầu óc suy nghĩ, đi phân tích, đi suy đoán, lại lấy thân thể chính mình là thật nghiệm phẩm, đi nghiệm chứng đoán chính xác hay không. Quá trình là cực kỳ nguy hiểm. Liên như là trước đây không lâu hắn ở đây một linh cùng Bạch Ly song trọng áp bách dưới, bất đắc dĩ mở ra thôi diễn vừa đến bốn cuối cùng nghiệm chứng quá trình. Hoàn hảo chỉ tới thôi diễn nhị liền tuyên cáo thành công, nếu không lại sai xuống dưới, không cần kia hai gã phát lực, chính hắn có thể dạy vỏ chết chính mình. Đây là tại liệt diễm trưởng tu tập không tính xâm nhập quá sâu lúc, kia lại sau này đâu, xảy ra vấn đề hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đây quả thực là bị mắt tại bên bờ vực phát lực phi nước đại, chỉ cần một cái phán đoán sai lầm, rồi sẽ rơi vào cái thê thảm ưu tư kết cục. Bách hộ đại nhân, cái đồ chơi này thể nội không có ngươi nói hạt châu. Hàm Hùng trầm muộn âm thanh đem Cố Phán theo suy nghĩ sâu xa trong đánh thức. Hắn nhìn một tay máu tươi Hàm Hùng, trầm mặc thật lâu cũng không nói gì. Lại một lần suy đoán sai lầm, căn bản cũng không tưởng hắn tưởng tượng như thế, tại báo thể nội ẩn giấu đi một khóa yêu đan, là đủ loại quỷ dị năng lực lượng nguyên tuyển. Bất quá, tại cuối cùng trải qua đại quy mô ví dụ thực tế nghiệm chứng trước, hắn cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình, phát tán tính địa suy nghĩ một chút, có lẽ là nó tu vi quá kém, còn đang ở trúc cơ cảnh giới, không có đạt tới kim đan. Hô, Cố Phán thu lại ngay cả mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy suy nghĩ, phun ra một ngụm nóng dược khí tức, đờ đẫn gật đầu một cái, không, có liền không có đi, thu thập xong chúng ta đều xuất phát, lần tiếp theo lúc nghỉ ngơi nướng nó ăn cơm. Hơn một canh giờ về sau, hai người vòng qua nhất đạo trên núi, hiếm thấy ở phía dưới phát hiện một mảnh cự hồ nước lớn. Cố Phán chưa từng có nghĩ đến, ở trong núi lại còn năng lực phát hiện như vậy một chỗ cảnh đẹp, xa xa nhìn lại, nước hồ bị bầu trời phản chiếu xanh lam, lộ ra vài tòa xa gần khác nhau thanh sơn, giống như một khỏa xanh biếc bảo thạch, khảm nạm tại khắp mặt đất ở giữa. Có hồ đều mang ý nghĩa có nguồn nước, năng lực tụ tập được như vậy một đám phương thủy vực, thuyết minh chảy xuôi đến đây không phải là chật hẹp trong núi dòng suối. Nơi này có chân chính dòng sông tồn tại. Nếu thật là như thế, vậy bọn hắn tiếp xuống đều không cần giống như bây giờ mê đầu đi đường, mà là có thể chỉ dẫn phương hướng đạo tiêu. Chương 63, kịch độc chương 63, kịch độc bên hồ có thể thấy được các loại động vật tại uống nước giải khát, còn có mánh hổ hề bại nằm ở cách đó không xa, dường như vừa mới ăn no, đối gần trong gang tấc con mồi căn bản khinh thường một chú ý, chỉ là híp mắt ở đâu ngủ gần. Cố Phán đứng ở chỗ cao, quan sát kỹ hồi lâu, mới đi đầu hướng phía bên hồ đi đến. Hai người xuất hiện lập tức kinh hãi đến một đám uống nước con mai, chúng nó chạy tứ tán, ngược lại là vừa vặn cho bọn hắn dành ra một khối địa phương. Xa xa lộng lấy mánh hổ người được lạ lẫm mà tràn ngập mùi máu tanh, cảnh giác chống lên thân thể, hướng phía hai người nhìn mấy lần sau đứng lên, thay đổi thân thể hướng phía cánh rừng chỗ sâu đi đến. Cố Phán một bên sai khiến nhìn hàm hùng thu thập sân bãi, một bên nhìn lão hổ nói, đây mới là phổ thông lão hổ nên có dáng vẻ, đột nhiên nhìn thấy chúng ta như vậy xa lạ vật sống, lại bản năng cảm giác được chúng ta không phải rất dễ chơi, đệ nhất lựa chọn tuyệt đối là tạm thời nhượng bộ lui binh, trừ phi nó đã đói bụng đến nhịn không nổi, hay là đã hưởng qua người hương vị. Đại nhân là muốn ăn thịt hổ sao? Ta cái này đi đem nó giết. Đừng, nó lại không chọc chúng ta, liền để nó đi tốt. Cố Phán vội vàng xua tay từ chối, hay là nắm chặt thời gian nhóm lửa nấu cơm, ta đã có chút đói bụng. Đại nhân đợi một lát, thì lập tức liền tốt. Hàm Hùng đang khi nói chuyện đã đem hỏa sinh lên, đem báo thịt gác ở phía trên nướng. Không bao lâu, nồng đậm thịt nướng mùi thơm liền tràn ngập ra, mà lần này báo thịt nghe lên liền để dân số thủy tố ra, dường như khống chế không nổi trong bụng sâu thèm ăn. Đây là tại thịt không có đầy đủ nướng chín tình huống dưới, Cố Phán dường như không cách nào tưởng tượng, nếu như đem nó nướng đến hỏa hầu, lại giải lên hương liệu lời nói, sẽ ăn ngon tới trình độ nào. Chi chi một đầu hầu tử theo nhánh cây sau thò đầu ra tới, đúng lúc này là cái thứ hai, cái thứ ba trọn vẹn 50-60 con hầu tử theo phía sau cây mò ra, từng chút một thử thăm dò hướng đống lửa tới gần. Cách gần đây mấy cái công hầu liều mạng ngửi ngửi thịt nướng tản ra mùi thơm, nếu không phải e ngại giống như cột điện ngồi ở bên cạnh đống lửa hàm hùng, chúng nó dường như đều muốn bật lên. Chi chi, một đầu hầu tử cuối cùng nhịn không được bật lên, bị Cố Phán một cước đá ra xa mấy chục bước, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên co quắp. Hắn lần này dường như là chọc tổ ong vò vẽ, còn lại hầu tử lúc này chi chi kêu vọt hồi cánh rừng, sau đó bắt đầu hướng bên hồ liều mạng ném mạnh hòn đá, nhánh cây cùng quả dập nát tử. Hàm hùng, đuổi đi chúng nó. Đã hiểu, đại nhân muốn ăn nó khi sao? Muốn hay không ta bắt một đầu sống quay về? Không cần, đuổi đi là được rồi, đừng để bọn này xuất sinh quấy rầy ta ăn thịt. Cố Phán người người càng lúc càng nồng nặc mùi thịt, đã nhanh sắp nhịn không được ngày càng cáu kỉnh tâm trạng. Hàm hùng đáp một tiếng, cầm lên chùy sắt lớn đều đi. Bây khỉ mặc kệ ném cái gì, nện ở trên người hắn cũng không đau không ngứa, nhưng chỉ cần có một đầu hầu tử bị hàm hùng ném ra hòn đá đập chúng, đó chính là da rách thịt nát, nghiêm trọng trực tiếp xương cốt đứt gãy, theo trên cây thẳng tắp ngã cắm đầu tiếp theo. Tại bị đập ngã mấy con khỉ về sau, còn lại bầy khỉ giải tán lập tức, nhanh chóng hướng phía cánh rừng chỗ sâu chạy tới. Hàm hùng giữ nghiêm Cố Phán mệnh lệnh, vì suy nghĩ của hắn cách thức cũng không có nghĩ thông suốt thấu rốt cục thế nào mới tính đuổi đi, đuổi bao xa mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Lỡ như hiện tại đuổi chạy, chốc lát nữa bách hộ đại nhân ăn đến chính hương ngọn lúc, kia hầu tử lại quay về đây. Hắn càng nghĩ trong lòng thì càng không chắc, sau đó liền một đường đuổi theo hầu tử trực tiếp hướng trong núi sâu đi. Hết rồi Hàm hùng, Cố Phán đành phải chính mình đảm nhiệm đầu bếp nhân vật, hắn đã nướng chín báo thịt về sau, cắt một khối để vào trong miệng. Mặc dù chỉ là gắn chút ít muối thô xem như gia vị, nhưng Cố Phán đầy miệng cắn, bạo liệt cảm giác lập tức nhường mắt hắn híp lại, không kịp lại tỉ mỉ phẩm vị, liền trực tiếp lại là một miệng lớn cắn xuống. Cùng trước đó ăn nướng thịt heo rừng so sánh, hiện tại nướng báo thịt đơn giản chính là cực lạc loại hưởng thụ. Liên tiếp hung ác ăn vài miếng về sau, Cố Phán liền thả chậm tốc độ ăn, hắn cảm giác có chút kỳ lạ, từ đầu đến giờ chỉ ăn không đến một cái chân trước, vậy mà liền cảm giác có chút đã no đầy đủ, phải biết hắn lần trước ăn no, thế nhưng một hơi làm đi gần nửa phiến chư xuống dưới. Coi như hắn lo lắng lấy muốn hay không đi tìm hàm hùng lúc, liền phát hiện con hàng này cao hứng bừng bừng địa quay về, trên vai còn khiêng một cái tráng kiện đại thủ cọc. Đại nhân, đồ tốt. Hàm hùng đi tới gần, đem cọc gỗ hướng trên mặt đất vừa để xuống, lại xốc lên đóng kín gỗ, lập tức chính là một cỗ hương nồng mùi rượu tuôn ra. Ta đuổi theo bầy khỉ đi thẳng đến chung nó hang ổ, sau đó ở bên trong phát hiện thứ này. Là hầu nhi tiểu. Cố Phán lập tức đều thấy hứng thú, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ chơi hay. Một loại khá lớn bầy khỉ sẽ trong núi chư hầu hái trăm quả tại bị kín hốc cây, làm cất giữ qua đông lương thực, nhưng nếu làm quý không thiếu qua đông lương thực, chúng nó liền sẽ quên từng cất giữ qua một động trăm quả, sau đó cái này động trăm quả liền dần dần lên men, gây xôn xao, sau đó tự nhương thành một động bách quả tiểu. Nghe bực này nồng đậm mùi rượu, Nguyên đã cảm giác chắc bụng, Cố Phán lập tức cảm thấy mình dường như còn có thể ăn thêm một chút, liền ngã không túi nước đóng rượu, cùng hàm hùng một ngụm rượu một ngụm thịt tan cái bụng tròn vo. Đại nhân, ta là chưa từng có nếm qua bực này mỹ vị thịt nướng, đúng thế thịt này thái có tác dụng, cảm giác không ăn nhiều thiếu ta đều đã no đầy đủ. Hàm hùng ăn uống phải là đỏ bừng cả khuôn mặt, vuốt cái bụng ngồi phịch ở chỗ nào không muốn núp đích. Sau đó sau một lúc lâu, hắn thật sự co quắp ngã trên mặt đất, không núp đích. Cái này uống say, tiểu lượng không được a, chẳng qua một điểm quả vị rượu ngọt mà thôi. Cố Phán hốn vô tình đem cuối cùng hầu nhi tiểu uống xong, cho trong đống lửa điền một ít tuổi, vừa muốn thu thập ăn thừa báo thịt, lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, tầm mắt rơi vào giường như ngủ say đi qua hàm hùng trên người. Phúc, lại là một tiếng vang nhỏ, cực kỳ giống trong nước con cá nhỏ tại thổ phao phao. Cố Phán đồng tử bỗng chốc đều co rút lại thành một điểm, tay phải hư nắm, ngón tay đã chạm đến tuần thủ lợi phủ căn bữa. Hắn có thể khẳng định, vừa nay phốc âm thanh không phải tụi tại hỏa diễm hạ nổ tung, mà là từ trên thân hàm hùng phát ra tới. Hắn đồng dạng có thể xác định, loại thanh âm này tại trước đây không lâu vừa mới đã nghe qua, hơn nữa còn đối với hắn tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý. Nếu không hắn cũng sẽ không như thế mất cảm. Cố Phán chậm rãi nhích tới gần, ngay tại hàm hùng ngoài ba bước dừng lại, sắc mặt chậm chạp chậm chậm vào hàm hùng cái trán. Chỗ nào, một chiếc mắt nằm dọc khảm nạm tại thiêu đến khét lẹt trong da thịt ương, đang cố gắng mở ra. Nó lại còn không chết. Thế nhưng rõ ràng đã theo giá chiến đao đạt được HP cùng điểm kinh nghiệm. Chẳng lẽ nói, ta cái kia tiện nghi tam đệ còn có vô hạn phục sinh năng lực? Nếu quả như thật là như thế này, vậy ta chẳng phải là có thêm tới một cái có thể vô hạn quét xuống giáp quái? Cố Phán nhanh chóng tự hỏi, mặc dù hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách hiểu rõ rốt cục là cái gì tình huống, nhưng sự việc dường như đang hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. Coi như Cố Phán còn đang ở suy xét, có nên hay không trực tiếp đem hàm hùng mi tâm thụ động trực tiếp phá vỡ lúc, đột nhiên đau đớn một hồi theo trong bụng dâng lên, trong chốc lát liền đã đạt đến không thể chịu đựng được trình độ. Vì hắn hiện tại kinh qua nhiều lần tăng cường sau thân thể, mặc dù còn không có hoàn toàn đi vào không phải người tình trạng, nhưng đơn thuần theo lực phòng ngự cùng sức chịu đựng bên trên, tuyệt đối đã có thể được xem là siêu quần bạt tụy. Ngay cả hắn cũng toàn thân mồ hôi lạnh, dường như muốn bất tỉnh đi cảm giác đau, nếu như đặt ở một người bình thường trên người, sợ là muốn tại chỗ chết ngay lập tức, cho dù tốt đại phu đều khó mà kéo về mệnh tới. Báo thịt có độc, đau quá. Cố Phán kêu lên nhìn nửa quỳ trên mặt đất, mắt nhìn thấy bên cạnh hàm hùng mi tâm dần dần rõ ràng tụ động, liều mạng nâng lên tuần thủ lợi phủ, lại dường như dùng hết cuối cùng một tia khống chế tinh thần ở lực lượng của mình, dừng tại hàm hùng mi tâm. Vâng. Chương 64, cổ quái biến hóa chương 64, cổ quái biến hóa vừa mới đem lưới búa rơi vào hàm hùng trên trán, sau một khắc, Cố Phán chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay cả hố đều không có thốt một tiếng liền trực tiếp đã hôn mê. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới một kiện có thể xứng đáng sợ sự việc. Lao hổ một lúc đói bụng bay về săn mồi nên làm cái gì? Còn có đám kia hầu tử, nếu quyết tâm quay về báo thù lại nên làm cái gì? Trải qua gian khổ gián tiếp xê dịch mới từ dị văn sự kiện bên trong sống sót mệnh đến, này nếu như bị phổ thông giá thú cắn chết đánh chết, thật chứ sẽ bất ức đến chết không nhắm mắt. Nhiệt, khó mà chịu được nóng rực cùng đau đớn. Cố Phán cảm thấy mình dường như rơi xuống tiến vào 18 tầng địa ngục trong, hơn nữa là công bằng chuyên môn rơi xuống tiến tầng thứ 9 trong chảo dầu, lột sạch trang phục đầu nhập sôi sùng sục dầu nóng trong lật nổ trên xảo. Chỉ một chút, hắn liền vô ý thức đem môi dưới sinh sinh cắn thủng, loại thống khổ này quả thực là tới từ trong thân thể tế bào phương diện, thậm chí càng tăng thêm linh hồn ý thức trả tấn, không phải người thường khó mà chịu được. Ban đầu, cảm giác bỏng chỉ là tại đan điền của hắn tàn sát bừa bãi, sau đó nhanh chóng phát tán đến lục phủ ngũ tạng, từ trong tới ngoài tựa hồ cũng bị người dùng nung đỏ bàn ủi tại bỏng một loại khó mà chịu được. Hắn chỉ cảm thấy mình bị giải phẫu ra cắt nữa cắt thành phiến, mỗi một viên huyết đục khí quan cũng ném tới lò thiêu trong thiêu đốt, cho đến trở thành than cốc. Nóng rực qua đi, cảm giác lại biến thành ngưỡng ấy. Dường như là vô số thật nhỏ mã nghĩ tại huyết đục của hắn xương khớp trong bò qua bò lại, hai tay của hắn bắt đầu càng không ngừng ở trên người cào, vạch ra từng đạo máu me đầm địa vết thương, nhưng này vẫn như cũ không thể giải ngứa, ngược lại đem tiểu này ngứa đến cực hạn đau khổ càng thêm phóng thích ra ngoài. Thực sự là hận không thể xuất ra một cái dao rớt xương, đem thân thể chính mình từ đầu tới cuối xé ra đến rừng ngứa. Loại cảm giác này nhường hắn đau đến không muốn sống, giống như linh hồn của mình đều đã theo gió mất đi, cũng không tiếp tục lưu mảy may dấu vết. Tê dại cảm giác nhột kéo dài thời gian cũng không tính là quá lâu, đúng lúc này lại lần nữa biến thành thiêu đốt. Hắn lại là rên lên một tiếng, vừa mới rỉ ra mồ hôi lại trong phút chốc hóa thành hơi nước, cả người giống như vừa mới sốc lên cái nắp lồng hấp. Sau đó lại là ngưỡng ấy, lại là thiêu đốt. Thời gian dài, hắn giống như cuối cùng thích ứng loại thống khổ này, càng tựa hồ là trong mông lung mở ra nào đó chốt mở, sau đó đem không biết là cái gì đổ bật một mạch cũng khuynh đào vào trong. Sau một khắc, xuyên vào cốt tủy đau khổ dần dần tàn đi, đóa đóa sen lẫn nhàn nhạt kim sắc ngọn lửa theo Cố Phán trong thất khiếu vui sướng phun ra, giống như cho hắn mang tới một tấm hoàng kim chế tạo mặt nạ. Một mảnh khe núi trong, mấy cái chó hoang đang vây quanh một cái nằm bất động tại đất, không chút nào động đậy thi thể qua lại đảo quanh. Mấy vòng qua đi, cái đầu lớn nhất chó hoang cuối cùng nhịn không được gan dục vọng, một cái nhảy vọt nhảy lên đến trước mặt, mở ra thật dài mõm sói hướng phía cỗ thi thể kia bắp chân căn xuống. Chân đau quá, là ai tại dùng đao cắt thịt của ta? Rốt cục là ai, dám dùng đao cắt thịt của ta? Đầu tiên là vô ý thức lẩm bẩm nói nhỏ, đến một câu cuối cùng lúc hắn đã là tức giận cuồng ngống lên tiếng. Không nhúc nhích thi thể đột nhiên ngồi dậy, nhìn cũng không nhìn liền đưa tay chộp một cái đều bóp lấy chó hoang cổ. Sau đó hổ khẩu dùng sức từ biệt, răng rác một tiếng, chó hoang một tiếng gào thét, đầu liền ngã lệch ở một bên không động đậy được nữa, còn lại vừa định lại gần chó hoang thấy thế, sôi nổi kêu thảm cụp đuôi xa xa né ra, cũng không dám lại quay đầu nhìn lên một cái. Vô ý thức loại làm xong đây hết thảy, hắn liền một tiếng lần nữa nằm đến trên mặt đất, động cũng không có động truy cập. Không biết lại qua bao lâu, hắn cuối cùng chậm rãi tỉnh lại đến, trong cổ họng dường như là thiêu đốt lên một đám lửa, cực độ khát khô nhường hắn dây rủi lấy bò lên một khoảng cách, bắt lấy tựa ở bên cây một đầu túi nước. Xoẹt một tiếng, hắn đột nhiên sửng sốt, ngơ ngác nhìn dùng tới tốt ra làm thành túi nước bị thủ nhẹ nhàng vô một cái liền phá, nước ngọt thanh thủy rơi đầy đất. Không để ý tới tự hỏi vì sao lại xảy ra chuyện như thế, hắn trước tiên đem đầu nằm xuống dưới, ung ngục mút lấy hỗn tạp bùn đất cùng bụi cỏ chất lỏng. Rót một trận sau đó, khát khô qua loa làm dịu, thẳng đến lúc này, hắn mới có cơ hội đi tự hỏi một ít vốn hẳn nên vô cùng trọng yếu vấn đề. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Cơ cơ vẫn đang mê man đầu, hắn ngơ ngác qua hồi lâu mới hốt hoảng toát ra một câu không đầu không đuôi. Ta là Cố Phán, giang hồ gọi là Lạc Anh thần phủ Cố tiêu sư. Không, hiện tại hẳn là Cố Bách Hộ. cố hết sức theo trên mặt đất thượng bò lên, hắn hoạt động cứng ngắc không chịu nổi thân thể, lung la lung lay đi ra mấy chục trượng khoảng cách, mới chậm rãi nhớ lại trước đó chuyện đã xảy ra. Đầu tiên, hồ nước còn có dòng sông chảy đi nơi nào? Hắn hẳn là cùng Hàm Hùng cùng nhau ăn hư hư thực thực có độc báo thịt, sau đó lại mánh rót một trận không biết thứ đồ gì ủ thành hồ tiểu, tại ven hồ bãi cỏ xanh bên cạnh hôn mê đi. Cho nên nói, đồng cỏ đâu, hồ đâu, còn có Hàm Hùng tên kia đâu? Hắn vì sao lại một người quang, trực nằm ở đen xì trong núi rừng? Bên cạnh chỉ có một đầu đoạn mất cổ chó hoang. Cố Phán nhíu mày, lại đưa tay nắm mi tâm của mình. Đầu đau quá. Với lại không phải thường ngày loại đó căng đau, ngược lại là bị như kim đâm đau đớn. Hắn không tự chủ được lấy tay ra cánh tay, lại cúi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ. Ánh vào hắn tầm mắt, là một đôi cường kiện đến có vẻ hơi dữ tợn bàn tay, tỉ mỉ nhìn qua, mười ngón tay móng tay sinh trưởng ra dài vài tốc độ, nhìn lên tới càng giống là lợi trảo nhiều một ít, với lại bàn tay hay mu bàn tay trên da mặt hình như bao trùm một tầng thân mỏng, không chằm chằm vào nhìn kỹ liền rất khó phát hiện trong suốt chất sừng, một mực hướng về trên cổ tay phương kéo dài quá khứ. Cố Phán lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đúng lúc này nhìn lên, lúc này mới phát hiện không chỉ là bàn tay, hắn cả nửa người tựa hồ cũng bị tầng này gần như trong suốt chất sừng nơi bao bọc. Trừ đó ra, không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện chất sừng, tại cái khác như là trước ngực, phần bụng, đan điền các bộ vị, còn ra hiện từng mảng lớn cháy đen, cùng với nhàn nhạt mùi thịt. Loại mùi thơm này hắn rất quen thuộc, làm đầu kia lợn rừng cùng báo bị gác ở trên lửa đồ nướng lúc, chỗ phát ra hương vị cùng hắn hiện tại không có sai biệt. Chẳng thể trách trên người không có chỗ thủng đổ máu, đầu này chó hoang lại chạy tới bên cạnh ta, chắc hẳn nó là người được thịt nướng hương vị, mong muốn đến kiếm ăn. Vừa nhắc tới thịt nướng hai chữ này, lại thật sâu ngửi ngửi thân thể chính mình phát ra mùi thịt, Cố Phán đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút ngứa, hơi kém đều khống chế không nổi phun ra. Dường như cáo biệt quả dứa một dạng, nhìn lên tới cũng muốn cáo biệt một quãng thời gian thịt nướng. Đem ánh mắt theo chó hoang trên thi thể rời, hắn lần nữa nhìn về phía thân thể chính mình. Hắn hiện tại hình như lại cao lớn tí xíu, càng quan trọng chính là trên người cơ thể, mặc dù nhìn lên tới cũng không phải loại đó đặc biệt hết đại nổ tung từng cục khối thịt, nhưng mỗi một chỗ đường cong cũng tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Khối thịt vừa nghĩ tới đây vô cùng nhường hắn khó chịu từ ngữ, Cố Phán không khỏi hít sâu một hơi, lại một lần văn đạo chính mình mùi thơm cơ thể, cuối cùng nhịn không được phốc địa phun ra. Oeng! Nhất đạo ngọn lửa màu vàng kim nhạt theo trong miệng hắn phun ra, trong chốc lát liền đem trên đất chó hoang thi thể dẫn nhiên, phát ra đùng đùng, không dứt, âm thanh. Loại cảm giác này, Cố Phán lên tiếng, ma sát cứng rắn răng, im lặng nở nụ cười. Chương 65, thác nước chương 65, thác nước bách hộ đại nhân, ngươi cuối cùng tỉnh rồi, có thể hủ chết ta đây. Xa xa, Hàm Hùng chính ôm đống lớn quả dại đến, nhìn thấy Cố Phán sau vẻ mặt kinh hỉ. Hàm Hùng trở nên có chút không giống. Cố Phán hơi nghi hoặc một chút địa nháy mắt mấy cái, chờ hắn đến gần sau đó càng thêm cẩn thận quan sát, cuối cùng được ra một cái kết luận. Gia hỏa này chỉ ít so trước đó càng cao hơn một chút, với lại hình thể cũng biến thành càng cường tráng hơn, thật có hướng về một đầu đứng thẳng tông hùng phát triển xu thế. Cũng đúng thế thật những kia nướng báo thịt nguyên nhân. Cố Phán càng nghĩ, nhưng dù sao cảm thấy sự việc nên cũng không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đưa tay tiếp nhận Hàm Hùng đưa tới quả dại, hắn đột nhiên minh bạch qua đến, rốt cục là có chỗ nào nhường hắn cảm giác được không thích hợp. Tại Hàm Hùng mi tâm, mặc dù mắt dọc màu đen đã không còn tồn tại, nhưng lại lưu lại nhất đạo rõ ràng vết rách, chợt nhìn đi lên giống như thật sự còn có con mắt thứ ba tồn tại. Với lại theo Hàm Hùng bộ mặt biểu tình biến hóa khiên động cơ thể, loại cảm giác này lúc này càng biến đổi thêm rõ ràng. Cùng với liên tiếp hỏi tới cùng miêu tả, Cố Phán cuối cùng là đại khái hiểu rõ tại hắn hôn mê sau chuyện gì xảy ra. Hàm Hùng trước hắn một bước tỉnh lại, phát hiện bọn hắn toàn bộ té xỉu ở bên hồ về sau, bí mật quân lệnh lại một lần nữa bị kích hoạt, không cần suy nghĩ cong lên Cố Phán liền chạy. Lần này, Cố Phán lại là từ đầu tới cuối đều không có thức tỉnh, bởi vậy Hàm Hùng cũng liền cong hắn, một mực chạy tới thể lực không cách nào chống đỡ tiếp mới tính bỏ qua. Ngươi cảm thấy khí lực của mình biến lớn, đi đường tốc độ đề cao, còn có, chính là con mắt nhìn xem đồ vật cũng biến thành đầy trước kia rõ ràng, thậm chí cụ bị nhìn ban đêm năng lực. Cố Phán mở miệng ngắt lời Hàm Hùng cảm giảm lại ngại luôn luôn bắt không được trọng điểm giảng thuật, trực tiếp thế hắn làm một cái ngắn gọn tổng kết. Bách hộ đại nhân nói rất đúng, ta chính là như vậy cảm giác. Hàm Hùng nhét vào miệng đầy quả dại, phồng má ấp úng nói. Cố Phán gật đầu, không hỏi tới nữa, trong lòng nỗi băn khoăn cũng không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng thêm lớn lên. Hắn lần nữa vì tuần thủ lợi phụ dừng đến Hàm Hùng mi tâm đạo kia dây nhỏ về sau, cũng không có lần nữa gia tăng HP, càng không có gia tăng điểm kinh nghiệm. Như vậy lớn nhất có thể hay là một linh cũng không có phục sinh, nhường hắn có thể vô hạn xoát dã. Như vậy tiếp tục suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình dường như gắng gượng ngắt lời Hàm Hùng sắp xuất hiện biến hóa. Bị một linh nhất thời phụ thể, lại ăn hết dã quái thịt sau có thể xuất hiện biến hóa. Loại biến hóa này không biết là tốt hay là hỏng, cần thời gian đi nghiệm chứng. Chẳng qua bây giờ hắn còn có một cái vấn đề khác cần đạt được giải đáp. Hàm Hùng, lần này ngươi con ta rốt cục chạy bao lâu? Đạt được một cái đại khái số lượng về sau, Cố Phán thở thật dài một cái, không thể không trước tiên đem cái khác tất cả vấn đề vượt qua một bên, bắt đầu là làm sao đi ra này thâm sơn rừng rậm khởi sướng một đới. Lên núi lại xuống núi lại lên núi. Chập trùng lên xuống dãy núi dường như liên miên băng ác, cũng làm cho Cố Phán lần đầu tiên kiến thức đến bắt ngang tại Đại Ngụy Vương về phía tây nam cảnh bên trong, có đoạn thế tuyệt rời chi dụ đoạn ly sơn mạch rốt cục là một tồn tại ra sao. Cũng là hắn cùng Hàm Hùng đều không phải là người bình thường, đổi lại cái khác bất luận cái gì hai cái phổ thông thợ săn đến, đều sẽ trong khoảnh khắc tràn ngập tâm tình tuyệt vọng. Người là quần cư độc vật, tại quen thuộc xã hội tụ cư sinh hoạt về sau, đột nhiên bị ép thời gian dài bước vào rừng sâu núi thẳm một mình sinh tồn, tuyệt đại bộ phận người tinh thần đều sẽ trở nên không nhiều bình thường. Cố Phán tâm tình không tính là tuyệt vọng, chỉ là cảm thấy có chút bực bội, với lại theo thời gian trôi qua, tiểu này bực bội còn có càng phát ra tăng lớn xu thế. Cũng may còn có Hàm Hùng tồn tại, con hàng này mặc dù có chút toàn cơ bắp kẻ lỗ mãng, nhưng cuối cùng là cái có thể giao lưu đối tượng, còn có thể đem núi rừng bên trong ăn ở sắp đặt ổn thỏa thật, thật thứ là bất đi Cố Phán quá nhiều tâm tư. Một đường tại trong núi sâu ghé qua, Cố Phán có hàng loạt tinh thần và thể lực đi cân nhắc về liệt diễm trưởng tu hành, trừ ra xác định tại trong hôn mê không hiểu ra sao hoàn thành một lần đề thăng ngoại, làm hắn cảm xúc sâu nhất chính là nhiệt lưu trong người vận hành tốc độ tựa hồ tại tăng tốc. So với trước khi hôn mê không sai biệt lắm muốn nhanh hơn gấp đôi trở lên, với lại bất luận là theo tổng lượng hay là ngưng luyện trình độ bên trên, cũng có tăng lên cực lớn. Hắn ban đầu tưởng rằng vì tiêu hao điểm kinh nghiệm để thăng liệt diễm trưởng tầng thứ nguyên nhân, nhưng phía sau theo nhiệt lưu vận hành số lần gia tăng, lại phát hiện giống như cũng không là chuyện như vậy. Khi hắn ngồi xuống tĩnh tu, tiến vào đến vật ngã lương vong tình huống lúc, liền sẽ mơ hồ phát giác được, mỗi một lần hô hấp thổ nạp cùng bình thường có nhỏ xíu khác nhau. Loại cảm giác này rất nhỏ bé, Cố Phán cũng chỉ là tại tình cờ tình huống dưới mới phát hiện một lần, sau đó liền bắt đầu có lòng chú ý phương diện này, trải qua không biết bao nhiêu lần lặp lại nghiệm chứng về sau, mới xem như cuối cùng xác định loại cảm giác này xác thực tồn tại. Đoạn Ly Sơn mạch chỗ sâu không khí, dường như cùng bên ngoài có chút khác nhau. Phát hiện này nhường Cố Phán bỗng cảm giác hoài nghi, mặc dù ở địa cầu lúc, đại sâm lâm có địa cầu chi phế lời giải thích, cây cối nhiều địa phương, không khí cũng sẽ càng biến đổi thêm tới mát, nhưng bây giờ hắn cảm giác hòa thành mới hoàn toàn là hai khái niệm. Hiện tại cảm giác phản phất là thấm bảo, là ban cho, là phi dương, là đúng sinh mệnh theo thân thể đến linh hồn thăng hoa. Chẳng thể trách ở kiếp trước trong truyền thuyết, tiên là người trong núi, nghĩ không ra tại đây sâu trong núi lớn lại làm cho người ta cảm thấy kỳ diệu như vậy cảm thụ. Nghĩ đến phát tán một chút, xâm nhập thêm một chút lời nói, nơi này hoàn toàn có thể bị xem như là động thiên phúc địa, đạo nguyên thánh cảnh tồn tại, linh khí bức nhân, linh khí bức người a. Kết thúc một lần tu hành về sau, Cố Phán chậm rãi đứng dậy, hít sâu một cái trong mưa phùn tràn ngập chiều ý không khí, không ngừng trở về chỗ vừa nãy lúc tu luyện, nhiệt lưu bơi lội cái chủng loại kia huyền diệu cảm giác, không khỏi thật sâu thở dài. Hắn còn là lần đầu tiên theo trong tu luyện đạt được kỳ diệu như vậy cảm thụ, không trách trước kia luôn luôn trong sách nhìn thấy trong núi không năm tháng, trên đời đã ngàn năm, nếu như năng lực một mực đắm chìm trong loại cảm giác này trong, hắn cũng có thể trạch tại thâm sơn không ra khỏi cửa, tiêu giống với trước kia, điện thoại vào internet, dễ chịu trong nhà nằm. Đại nhân, phía trước hình như có tiếng nước. Hàm Hùng đột nhiên dừng bước, nghiêng hai lắng nghe chỉ chốc lát, lên tiếng ngắt lời Cố Phán suy tư. Xác thực có tiếng nước, với lại nghe vào tiếng động còn không nhỏ. Chí ít trong núi suối nước không thể nào có động tĩnh lớn như vậy. Chỗ nào rất có thể là một con sông lớn. Theo đường sông một mực hướng hạ du đi, xác suất lớn có thể đi ra mảnh này liên miên bất tuyệt dãy núi, lần nữa về đến nơi có người. Cố Phán trong lòng hơi động, lúc này sửa đổi phương hướng hướng phía âm thanh truyền đến địa phương tiến đến. Càng đến gần, dòng nước âm thanh đều càng có vẻ to lớn, về sau lại năng lực nghe ra tiếng sấm ầm ầm. Sau một thời gian ngắn, Cố Phán đứng ở một chỗ sườn đồi bên cạnh, nhìn mênh mông quần quần chảy xuôi dòng nước, còn có kia phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước lớn, trong lòng không khỏi dâng lên tự nhiên tạo vận, quỷ phụ thần công dạng này cảm khái. Đồng thời còn có cảm giác vui sướng, bọn hắn tại trong vùng núi thẳm này đã đi vòng vo không biết bao nhiêu ngày quá khứ, hiện tại cuối cùng lần nữa tìm được rồi nhanh gọn rời núi con đường, làm sao có thể không để người hân hoan vui vẻ. Hiện tại duy nhất nan đề chính là cái kia như thế nào mới có thể từ nơi này xuống dưới. Vách đá hiện lên quỷ dị trong rừng góc nhọn, độ cao chí ít gần trăm trượng, với lại chân nước không tốt leo lên, nếu là không cẩn thận theo chỗ cao rơi xuống dưới, kết quả tốt nhất cũng là bản thân bị trọng thương. Nhưng nếu như lựa chọn đi vòng, lần nữa bước vào thâm sơn rừng rậm, chỗ tốn hao thời gian ít nhất phải mấy ngày cất bước, còn không dám hứa chắc đều nhất định có thể tìm tới chính xác con đường trở lại đáy vực. Hai người tại sườn đồi thượng dừng lại thật lâu, Hàm Hùng từ trong rừng tìm đến mấy chục cây rắn chắc đằng mạn, đưa chúng nó từng chút một liên tiếp. Sau đó, Cố Phán đem những thứ này an toàn dây thừng cột vào trên người, bắt đầu theo vách đá xuống dưới leo lên, dùng tuần thủ lợi phủ ở phía trên đào ra cái này đến cái khác có thể cung cấp mượn lực cùng đặt chân điểm tựa, lại nghĩ biện pháp đem từng đoạn đằng mạn ven đường cố định, xem như khẩn cấp tránh hiểm thăng dây. Thỉnh thoảng có lớn bồng bọt nước tung tóe đến trên người hắn, cho hắn tạo thành tương đối lớn phiền phức. Cho dù là vì thân thể hắn cường độ cùng thể lực đang giảm xuống không đến 1/3 khoảng cách lúc, cũng không thể không tạm thời dừng lại hơi chút nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, Cố Phán đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Cảm tạ các bạn đọc phiếu đề cử ủng hộ, cảm ơn. Chương 66, giữa không trung đụng nhau chương 66, giữa không trung đụng nhau, lỗ tai toàn bộ bị hoành minh tiếng nước chỗ lấp đầy, hắn hơi nghi hoặc một chút mà cúi thấp đầu, lại phát hiện trong tầm mắt trừ ra vết đá, còn lại liền toàn bộ đều là bọt nước, căn bản không có những vật khác tồn tại. Có lẽ bị nước lạnh thấm ướt phía sau lưng, mới sinh ra phản ứng tự nhiên. Cố Phán nhẹ nhàng thở phào một cái, vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt, lại đột nhiên đối mặt một đôi to lớn màu nâu đôi mắt. Đây là vật gì? Trong lòng của hắn mãnh kinh, định thần lại nhìn lúc, cặp mắt kia đã tại rất nhanh hướng phía hắn nhích tới gần. Đây là một cái bạch lân đại xà. Đầu rắn chừng hai chiếc xe ngựa lớn như vậy, thân thể một đoạn kề sát tại bóng loáng ẩm ướt trên vách đá dựng đứng, ngoài ra không thấy được kia một đoạn, còn giấu ở phía dưới trong huyệt động, đồng thời đang bay nhanh hướng ra phía ngoài di động. Cố Phán vô cùng im lặng, trong lòng dường như ngày hôm đó cậu giống nhau khó chịu. Hắn bất quá chỉ là nghĩ trèo cái nham mà thôi, làm sao còn năng lực gặp được kiểu này không theo lẽ thường ra bài sự việc. Với lại đầu này bạch lân đại xà, nó đến tuột cùng là thế nào tại như thế cho nước trên vách đá dựng đứng như dẫm trên đất bằng. Lẽ nào tại trên người nó, về lực ma sát cơ bản định luật vật lý của mẹ nó mất hiệu lực sao? Cố Phán không cần suy nghĩ liền dùng tốc độ nhanh nhất leo lên trên đi, dưới loại tình huống này, hắn nhiều nhất chỉ có một tay có thể dùng đến công thủ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gián tiếp xê dịch chỗ trống, thực lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Mà liếc xa dáng vẻ, nơi này tuyệt đối coi như là nó quen thuộc đến cực điểm sân nhà, hai tướng thêm giảm phía dưới, thật muốn tại đây trên không chạm trời dưới không chạm đất địa phương giao thủ với nhau, hắn coi như là hoàn mỹ đem vì mình ngắn, kích địch trưởng những lời này cho phát vùng tới cực hạn. Khởi sướng hung ác tới Cố Phán tốc độ rất nhanh, tay chân phủ đầu cùng sử dụng, vì một loại để người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ kéo lên cao, nhưng phía dưới Bạch Xà tốc độ càng nhanh, lắc đầu một cái bơi lội là có thể vượt qua hắn dùng hết toàn lực vài chục cái giày vỏ. Trên tay tuần thủ lợi phủ bắt đầu tỏa ra quần quần nhiệt lưu, nhường Cố Phán nguyên bản đều lạnh nửa đoạn tâm bông chốc toàn bộ rơi vào hầm băng. Bạch Xà cũng là loại đồ vật này. Sự thật này mặc dù rất tốt địa giải đáp nó vì sao năng lực tại trên vách đá dựng đứng như giẫm trên đất bằng vấn đề, nhưng lại tương đương với đưa hắn lại hung hăng về phía trước đẩy một cái, vì tốc độ nhanh hơn trượt hướng không thể dự báo nguy hiểm thâm uyên. Bạch đầu rắn cao cao hướng chết phía trên ngóc lên, trong miệng tinh hồng lưỡi hưng phấn phun ra, nhắm ngay Cố Phán vị trí, dường như là một hàng phiên bản thu nhỏ tàu điện ngầm đoạt tàu, oanh giáng xuống. Thời khắc nguy cơ, Cố Phán hét lớn một tiếng, hai tay cơ thể đột nhiên bành trướng, hung hăng đặt tại vách đá vừa mới bị hắn đào ra cái hố bên trên, cả người trong chốc lát hướng lên thoát ra một khoảng cách. Vành. Xe buýt cỡ trung lớn nhỏ đầu rắn đập ầm ầm rơi, đem cứng rắn vách đá oanh ra một cái hố to, vậy ra đá vụn cón đện vào Cố Phán phía sau lưng, phát ra tiếng vang nặng nề. Cố Phán cổ họng ngọn ngọn, hơi kém chính là một ngụm máu tươi phun ra. Nện vào hắn đá vụn nhỏ nhất cũng có nam tử trưởng thành to bằng nắm đấm, lớn nhất cái đó thậm chí có thể so với chậu rửa mặt, với lại tốc độ nhanh lực lượng đại, cho dù là vì thân thể hắn cường độ dường như cũng không chịu nổi. Hô, Bạch Sa một kích không trúng, lần nữa ngóc lên đầu rắn, tinh hồng lưỡi rắn hưng phấn phun ra, tìm kiếm định vị nhìn Cố Phán vị trí. Ông, nó không có chút gì do dự, liền lại là một đầu hung hăng đánh tới. Cố Phán cảm giác phía dưới tiếng động, tay trái dùng sức vỗ nô lên nham thạch, liền chuẩn bị lập lại chiêu cũ lần nữa thoát ra một đoạn độ cao, tránh đi lửa này đầu xe giống nhau nặng như vạn tấn va chạm. Giang giác. Đột ngột một tiếng vang giòn nhường trái tim hắn trong chốc lát nhắc tới cú họng, thân thể chẳng những không có lên cao, ngược lại một cái mất cân bằng hướng phía dưới miệng rắn rơi xuống. Xong rồi, Cố Phán đã không tỉ vết suy tư vì sao khối kia lồi thạch sẽ bị hắn một cái tát đập nát, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có thể là tại rơi xuống trong quá trình gian nan thay đổi thân thể, chính diện đối mặt Bạch Xà ầm vang nện xuống đầu lâu. Ô ô tiếng xe gió từ phía trên đánh tới, sát Cố Phán thân thể trực tiếp xuống dưới, tại đưa hắn vừa sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đồng thời, đã nặng nề đâm vào Bạch Xà tận sông tới đầu lâu chính giữa, tóe lên đại bổng hỏa tinh. Thẳng đến lúc này Cố Phán mới có thể thấy rõ ràng, vừa nãy hơi kém đưa hắn nện vào thứ gì đó, lại là Hàm Hùng chưa bao giờ từng rời đi thân thể thiết truy. Cơ hội. Mắt thấy Bạch Lân đại xà bị Hàm Hùng đem hết toàn lực một truy đập cái chiến thuật tính ngựa ra sau, Cố Phán trong lòng lúc này như lửa dược loại oanh tạc, cầm chân vừa đạp vết đá, ngược lại ra tốc hướng phía Bạch Xà phóng đi. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, không đem đầu này Bạch Xà đánh lui, vì công kích của nó tần suất cùng lực đạo, đều trên cơ bản không thể nào an toàn về đến đỉnh núi. Mà bây giờ Hàm Hùng một cái rời tay truy cho hắn đã sáng tạo ra cơ hội, nhất định phải tóm chặt lấy kiên quyết không tha. Người giữa không trung, gia tốc rơi xuống. Loại cảm giác này vô cùng kích thích, cũng không phải thường khảo nghiệm tố chất tâm lý. Cùng loại đó đột nhiên mất lý trí tư duy cắt đứt quan hệ khác nhau, một người tâm tính thật sự chuyển biến, cũng không phải là không có dấu hiệu nào một lần là xong sự việc, mà là cần thay đổi dần dẫn tới chất biến một cái quá trình. Do đó, Cố Phán muốn nói một chút không hoảng hốt đó là giả, hắn hiện tại vô cùng hoảng, tương đối hoảng. Mặc dù có thân thể cường hãn tố chất cùng năng lực phản ứng đặt cơ sở, hắn rốt cuộc chưa từng có trải qua tình huống như vậy, liền xem như ở kiếp trước nhảy cầu, vậy cũng đúng tại biết rõ an toàn lúc còn toàn bộ hành trình nhắm mắt. Giống bây giờ như vậy không phòng hộ thiên không rơi xuống, còn muốn tận lực điều chỉnh tư thế, liều mạng tính toán điểm rơi cùng ra tay thời cơ, như thế nào mới có thể tại bảo tồn chính mình đồng thời đánh lui địch nhân tình huống, làm sao có thể nhường hắn không hoảng hốt. Nhưng sợ hay không làm một chuyện, làm hay không làm lại là một chuyện khác, nếu như bởi vì sợ cùng bối rối đều không đi làm, đó cùng sẽ chỉ đem đầu nhét vào đất cắt bên trong đà điểu có cái gì khác nhau. Bên hai đều là oanh minh tiếng nước cùng tiếng gió vút vút, Cố Phán đem con mắt híp thành nhất đạo khe hẹp, gắt gao tiếp cận Bạch Xà mới vừa từ chiến thuật ngựa ra sau viện chính đến đầu. Nó lại có một đôi xanh lam mắt. Cố Phán trong lòng hơi động, trong chốc lát nhưng lại đột nhiên phản ứng, một cô ý lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Không đúng, con mắt của nó thế nào lại là màu xanh hẳm? Vừa nãy lần đầu tiên nhìn thấy nó lúc, cái kia hẳn là một đôi màu nâu con người mới đúng. Nhưng mà chúng nó hiện tại biến lam. Một người một xà khoảng cách nhanh chóng tiếp cận, mà càng đến gần, Cố Phán liền càng thêm cảm giác được hàn ý sâu nặng, dường như muốn tới nhường hắn không thể chịu đựng được trình độ. Không phải trong lòng ta vì kinh sợ mà phát lạnh, mà là thật sự trở nên lạnh. Khi hắn đột nhiên có chỗ hiểu ra lúc, đã cách đầu rắn không đủ ba trượng. Có thể rõ ràng nhìn thấy nó miệng há to chỗ sâu, một đoàn mông lung xương trắng đang quay cuồng phun trào. Lạnh băng thấu xương. Cố Phán chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác lạnh cả người, từ trong tới ngoài toàn bộ đều là một mảnh lạnh buốt. Nhưng bây giờ đã cái gì cũng không kịp, hắn đã vung lên tuần thủ lợi phủ, sắp chém vào tại Bạch Lân đại xà đỉnh đầu. Oeng. Xương trắng theo đại xà trong miệng dâng lên mà ra, trong chốc lát đã tới Cố Phán trước người. Oeng. Kim sắc hỏa diễm đột nhiên bộc phát, bao trùm thân thể hắn, đưa hắn hóa thành nhất đạo kim sắc sa băng. Ầm ầm. Như tiếng sấm tiếng vang. Hoàn toàn đem tiếng nước che đậy xuống dưới, kim cùng chơi lẫn nhau giao hòa, hỏa cùng băng kịch liệt va chạm, rất nhanh tạo thành một hồi nổ lớn, tùy ý khuyết tán lực lượng thậm chí khiến cho một đoạn thác nước nhất thời ngăn nước. Cố Phán như là một quả đạn pháo bị ném bay ra ngoài, rơi xuống lúc nhờ có Hàm Hùng mau chạy tới tiếp được, nếu không khẳng định phải nặng nề bày ra tại đỉnh núi trên tảng đá, không thiếu được gãy mất mấy cây xương cốt. Bạch Lân đại xà phát ra một tiếng quái dị tê minh, xương trắng hơi nước loại tràn ngập đi lên, cho đến không một không bị bao trùm lên một tầng băng tinh, dưới ánh mặt trời chết xạ ra rực rỡ quang mang. Chương 67, sắp xếp một chút số ghế chương 67, sắp xếp một chút số ghế mắt nhìn thấy băng tinh đã bò lên trên đỉnh núi nền tảng, hàm hùng hét lớn một tiếng, lúc này con cô phán liền chạy, trong chốc lát đã chạy như bay đến vài chục trượng bên ngoài. Rào rào, màu trắng mặt băng một mực đem đỉnh núi nền tảng hoàn toàn chiếm cứ, mới chậm rãi rụt trở về, chỉ để lại từng mảnh nước động, hiện lộ rõ ràng nó tồn tại. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Cố Phán đứng ở một phương trên núi đá, trầm mặc nhìn chăm chú xa xa quanh mình rung động thác nước. Hắn cuối cùng nhìn thấy cái kia Bạch Lân đại xà toàn cảnh. Bò lên trên đỉnh núi Bạch Xà bản thành một đoàn, giống như sườn núi nhỏ kích cỡ tương đương, đầu rắn ngẩng lên thật cao, tinh hồng lưỡi rắn phun ra, đối diện chuẩn treo cao tại bầu trời bên trên minh nguyệt, hồi lâu cũng không có động truy cập. Đại nhân, đầu này đại xà, nó đang làm gì? Hàm hùng tràn đầy dữ tợn trên mặt tràn ngập kinh ngạc, ghé vào một bên đem âm thanh ép tới cực thấp, sợ chọc phải xa xa vọng nguyệt lẻ lưỡi Bạch Xà. Nó tại ngâm thơ, sang tiền minh nguyệt quang, đất trắng ngỡ như sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ Cố Hương. Cố Phán thuận miệng nói một câu, điểm chú ý lại đã sớm theo Bạch Lân đại xà trên người rời, nhìn thấy càng xa một ít địa phương, còn có vài đầu cái khác các loại dã thú, tại làm nhìn cùng Bạch Xà giống nhau động tác. Chúng nó bao gồm gấu đen, châu rừng, thanh hổ, con mai, dê rừng, tăng thêm Bạch Lân đại xà tổng cộng 6 con động vật, lại năng lực vứt bỏ rơi thịt thảo môn hộ ý kiến, ăn cỏ người không có sợ hãi chạy trốn, người ăn thịt ngăn chặn đi săn dục vọng, như thế hài hòa địa tập hợp một chỗ ngẩng đầu nhìn trăng sáng, quả thực lật đổ hắn đối thế giới động vật nhận biết. Dường như không có do dự, Cố Phán trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn cho rằng, cũng là hắn như vậy ý nghĩ rộng lớn người, mới có thể trước tiên làm ra như thế giàu có trước xem tính, sâu xa tính cùng với khai sáng tính phán đoán. Chúng nó tại tu luyện, hơn nữa là tại Bạch Lân đại xà chỉ đạo giúp mang xuống tiến hành tu luyện. Cố Phán vận dụng hết thị lực một xem xét quá khứ, ánh mắt rơi vào châu rừng cùng thanh hồ trong lúc đó lúc đột nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra mấy phần hoài nghi cùng đoán nét mặt. Hai con manh thu ở giữa khoảng cách có chút quá xa, cùng cái khác hai liền nhau động vật so sánh, rõ ràng trống ra một vị trí. Lại liên tưởng đến trước đây không lâu trở thành thịt nướng con báo kia, hắn cảm thấy chính mình suy đoán hẳn không có sai lầm. Cái đó chống ra địa phương, hẳn là đầu kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ bị ngộ nhận là sẽ thoáng hiện tuấn di báo vị trí. Nếu như nó không có biến thành thịt nướng bị ăn sạch, hiện tại ngồi ở trên đỉnh núi, hẳn là 7 con hình thái khác nhau dạ thú. 7 cái số này, lập tức liền nhường Cố Phán tư duy hướng phía hư vô mở miệng chỗ nhanh chóng phát tán, rất nhanh liền não bổ ra một loạt chuyện xưa ra đây. Chỉ tiếp chút ít dã thú trong không có một đầu hầu tử, nếu không về yêu tộc thất đại thánh não bổ nội dung còn có thể càng thêm phong phú một ít, tăng thêm thượng đạo Phật chi tranh cùng Tây Thiên Thỉnh Kinh trước mắt. Không chỉ như đây, Cố Phán lại quan sát kỹ, phát hiện đại xà vị trí tựa hồ có chút lại, cũng không phải chiếm cứ tại cái khác vài đầu dã thú ngay phía trước. Còn nếu là đem châu rừng đến dê rừng hợp thành một đường thẳng, lại lấy chúng tâm làm đường vuông góc lời nói, cùng Bạch Lân đại xà đem đối ứng phía bên phải, nên còn có lưu một chỗ vị trí. Cái này suy đoán lập tức nhường Cố Phán càng căng thẳng hơn lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lại tới gần một chút khoảng cách, tuyệt cái bí mật nhất vậy dễ dàng nhất quan sát vị trí, vận dụng hết thị lực hướng phía cái đó bị đánh dấu địa điểm nhìn lại. Quả nhiên, nơi đó có một mảnh đất quả nhiên cùng chung quanh khác nhau, hơn nữa còn tán lạc tất cả lớn nhỏ hải cốt gia thú. Đã nói lên tại cái này nho nhỏ quần thể bên trong, thủ lĩnh dường như cũng không phải là chỉ có Bạch Lân đại xà một cái, mà là có hai cái. Nó lại sẽ là động vật gì? Còn có, những kia bốn phía tản mát bạch cốt nhìn lên tới thời gian đã lâu, đồng thời không có cái mới xuất hiện cốt nhục xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa một đầu khác manh thu đã thoát ly tổ chức, đơn độc rời đi? Không có dấu hiệu nào, một đầu ngẩng đầu ngạo khiếu bạch hổ hình tượng tại Cố Phán trước mắt thoáng hiện, kéo dài không tiêu tan. Nếu thật là nó, ngược lại cũng có thể nói tới thông. Nhưng nếu như là thật sự, Cố Phán lúc này đột nhiên có loại nghĩ xúc động mà chửi thề, nếu bạch hổ này nha không có tự ý rời tổ chức, kia cũng không có phía sau những chuyện phiền lòng này. Bất quá, vẹn vẹn nháy mắt về sau, hắn liền lại ăn hết chính mình vừa mới trách mắng lời nói, nếu là thật sự không có buồn phí hổ, hắn xác thực không cần phiền lòng, vì đã sớm chết tại lão Khương đầu dưới kiếm, tuyệt không còn sống có thể. Đại nhân quả nhiên lợi hại, lại còn hiểu thú ngữ a, nhìn ra chúng nó tại làm thơ. Qua một quãng thời gian rất dài, Hàm Hùng không biết nhẫn nhị bao lâu mới nghĩ ra được một cái mông ngựa khoan thai tới chậm. Cố Phán hơi có chút không nói vô Hàm Hùng bả vai, nhìn xem lời nói này, này khờ hàng lại thật cảm thấy hắn hiểu thú ngữ, với lại thật sự cho rằng những dã thú kia tại làm thơ. Tình huống trước mắt quỷ dị không hiểu, hoàn toàn ra khỏi Cố Phán đoán trước, cũng làm cho hắn muốn là muốn ra tất cả kế hoạch toàn bộ bị lật đổ, không thể không lại lần nữa tự hỏi về nơi này tất cả. Thiết kế trực tiếp theo thác nước dưới thạch bích đi ý nghĩ khẳng định là không thể thực hiện được, vẹn vẹn bạch xà một cái đều ứng phó không được, huống chi nó còn có chí ít 5 cái tiểu đệ ở bên. Nếu như chúng nó cũng là dựa theo thực lực sắp xếp số ghế lời nói, báo vị trí tại Dã Như cùng Thanh Hồ trong lúc đó, thuyết minh gấu đen cùng châu rừng có thể đều muốn đây con báo kia lợi hại mới là. Hắn cùng Hàm Hùng thu thập báo cũng hao hết khí lực, còn kém chút nhi thất bại bằng diện, nếu là còn muốn nhìn vậy một cái tìm thêm những thứ này manh thu phiền phức, quả nhiên là cứng đầu đến không biết tốt xấu tình trạng. Liền xem như chỉ đối mặt bên trong một cái, hắn liên thủ với Hàm Hùng, đánh bại cũng có thể làm được, nhưng mong muốn đưa nó thật sự giết chết, cho dù có giá chiến đao nơi tay, cũng không phải là dễ dàng như vậy, một sự kiện. Vì thực lực của hắn bây giờ, muốn phá vỡ chúng nó đủ loại kiểu dáng phòng ngự cũng không dễ dàng. Dường như là Mộc Linh nói qua như thế, muốn giết chết những thứ này đồng loại thật là khó khăn, liền xem như chính bọn chúng, cũng cần hao phí thời gian dài tinh thần và thể lực đi từng chút một ma diện. Ở đây trên cơ sở, Cố Phán lại tăng thêm kinh nghiệm bản thân cùng lý giải, đại khái có thể làm ra về đồng loại một ít phân tích phán đoán. Có thể đại khái phân ra mấy cái tầng thứ. Đầu tiên, người bình thường tại đối mặt chúng nó lúc, có thể xác định không có lực phản kháng chút nào, chỉ là tử vong cách thức sẽ tồn tại thảm cùng đặc biệt thảm khác nhau. Tu thành nội tức võ giả tại đối mặt chúng nó lúc, nhiều hơn một tia gìn giữ thanh tỉnh, thậm chí là liều mạng năng lực phản kháng, nhưng tối đa cũng chính là như vậy, xác suất lớn còn là sẽ chết. Sau đó là cấp độ thứ 3, trên giang hồ tông sư cấp cao thủ. Tại Cố Phán nhận biết trong, tông sư cao thủ có lẽ thủ đoạn bảo mệnh sẽ càng nhiều hơn một chút, có khả năng chạy ra tính mệnh xác suất sẽ lớn hơn một điểm, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào cùng chúng nó chống lại. Lại sau đó chính là cấp độ thứ 4, cấp độ này hắn chỉ biết là giải rác mấy người, Lão Khương Đầu, Lạc Gia tỉ muội, còn có chính hắn. Đều là tu hành bia đá ghi chép công pháp có thành tựu người. Đơn thuần theo công pháp tu hành sau có thể đạt tới cường độ đến xem, có thể Lạc Vũ tầng thứ tối cao, có thể nuôi đan điền nhất đạo chân khí, ngự sử yêu đao tại ngoài thành trô năm dặm chạm địch. Tiếp xuống Lão Khương Đầu kém hơn, ở trong mắt Cố Phán, cái gì khác cũng không cần giảng, chỉ là bằng vào thiên địa vô cực càn khôn tá pháp đơn trắng xanh hổ đầu này, đều đầy đủ Lão Khương Đầu đặt chân hai vị trí đầu. Đây là Lão Khương Đầu chết được quá sớm, không biết hắn có hay không có thực lực mạnh hơn nguyên nhân ở bên trong, nếu là lại để cho Lão Khương Đầu tiếp tục sống, trên một chuyến đầu danh vậy không là chuyện không thể nào. Cố Phán tạm thời đem chính mình xếp ở vị trí thứ 3, cuối cùng là thực lực không rõ là thường. Đây là hắn biết đến có thể thật sự đối chúng nó sinh ra uy hiếp mấy người, những người khác không có có năng lực như thế, bao gồm hắn thấy qua Ngụy đỉnh chỗ dị văn ti trung nhân, thật muốn trực diện chúng nó lúc, cũng chỉ có thể áp dụng phóng hỏa đốt sơn tiểu này phi thường quy thủ đoạn, nếm thử đối bọn chúng tạo thành làm hại. Cảm tạ Lang Ngọc rời thư lưu khen thưởng. Chương 68, hiện tại đổi tên còn kịp không chương 68, hiện tại đổi tên còn kịp không tại so sánh người hoàn mỹ cùng dị loại sau đó, Cố Phán lại bắt đầu đối chúng nó những thứ này đồng loại tiến hành một cái tương đối. Đến kỹ một chút, hắn từ trước đến giờ đến đây phương thiên địa đến nay, thấy qua những vật này vậy không ít. Dẫn đến Hoài Viễn Tiêu cục diệt môn lão hầu, Bạch Hổ, Mộc Linh, Bạch Ly, Hồng Y Tân Nương, hiện tại Bạch Lân đại xà cùng với thuộc hạ, còn có vị kia khổ cực đến chưa bao giờ bị hắn thật sự biết nhau bổ liêm. Chúng nó cộng lại số lượng thậm chí có thể tạo thành một ngũ chiến trận. Nhưng liền xem như chúng nó những thứ này đồng loại trong lúc đó, cũng có chia cao thấp. Hắn thấy, nếu là lấy chính hắn làm tiêu chuẩn, Hồng Y Lì, Bạch Hổ, còn có trước mắt Bạch Lân đại xà ứng thuộc về thế đội thứ nhất, là hắn cho dù ngự sử liệt diễm trưởng, vung lên giá chiến đao cũng phải bị nghiền ép. Còn lại cũng thật không minh bạch thuộc về thế đội thứ hai, chúng nó có thể biết đưa hắn xử lý, hắn cũng có thể đem bọn họ xử lý, hoặc là hai bên thế lực ngang nhau bất phân thắng bại. Suy nghĩ hồi lâu, Cố Phán suy nghĩ lại trở về trước mắt núi rừng bên trong tới. Nơi này ban đêm không khí thật sự vô cùng tươi mát à, liền xem như không nhập định tu hành liệt diễm trưởng, chỉ là ở chỗ này bình thường hô hấp, liền đã nhường hắn cảm giác thần thanh khí sảng, người nhẹ như yến, chỉ có tuyệt không thể tả mới có thể hình dung. Lại quan sát kỹ trong chốc lát, hắn đem nơi đây ghi nhớ kỹ ở, lưu lại trở về sau thực lực tăng nhiều sau lại chuẩn bị tới trước, chỉ tiếc phương này thế giới không có định vị hướng dẫn thư gì đó, tương lai cho dù có tâm lại đến, sợ là cũng cần tốn công tốn sức. Chúng ta rút lui, nghĩ biện pháp lượn quanh đường xa tìm kiếm dưới thác nước du đường sông. Cố Phán giật giật hàm hùng lỗ thai, vừa muốn đứng dậy chợt sửng sốt, nguyên bản coi như biểu tình bình tĩnh biến đổi, trong chốc lát âm trầm dường như muốn nhỏ xuống thủy tới. Tích tích đáp, ngựa mung tích, tí tách tích, cộc tí tách, tích tích đáp, đáp 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 tích tích. Vui sướng vui mừng tấu nhạc thanh bên thai bờ vang lên, giống như xa cuối chân trời, nhưng lại dường như gần ngay trước mắt. Cần thiết hay không, bên ngoài có nhiều như vậy nam nhân, kết quả nàng lại một đường đuổi tới này rừng sâu núi thẳm đến rồi. Vẫn là bởi vì kia đồ bỏ dương hòa chi khí sao, đến cùng là cái gì hấp dẫn nữ nhân này, hắn đổi còn không được sao? Ngay cả hàm hùng con hắn không ngủ không nghỉ phi nước đại đều không thể vứt bỏ cái này cái đuôi, quả nhiên là nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng xa sao. Si tình hận gả nữ thật là đáng sợ. Cố Phán trong lòng liên tiếp quỷ dị suy nghĩ hiện lên, hai bên huyệt thái dương tỉnh thịch đập mạnh, dường như muốn khống chế không nổi chính mình sắp nổ tung tâm trạng. Trầm mặc một lát về sau, hắn đột nhiên lại khôi phục bình tĩnh, đối hàm hùng nói, ngươi nghe được tấu nhạc thành không có? Hàm hùng bình hai, trừng to mắt, đại nhân nói cười, này rừng sâu núi thẳm chỗ nào sẽ có sân khấu kịch ban tự đến. Cố Phán thở thật dài một cái, đột nhiên lại nói, ta đại ngụy trong triều có không có một chỗ tên là Hàng Châu thành trì? Nếu có, chỗ nào có hay không có một tòa tháp cao gọi là Lôi Phong tháp? Còn có, ngươi cảm thấy ta hiện tại đổi tên gọi Hứa Tiên lời nói còn kịp sao? Cái kia Bạch Lân đại xà có thể hay không thái độ đối với ta trở nên tốt đi một chút? Hàm hùng nghe càng là hơn mặt ngơ ngác, hai mắt ngây thơ, hồi lời nói của đại nhân, ta sống đến bây giờ cũng chỉ hiểu rõ Nam Lê thành, đi xa nhất qua địa phương chính là theo Nam Lê thành đến đoạn Ly Sơn, mấy vấn đề này thật sự là không biết ta. Được rồi, cũng không có trông cậy vào ngươi biết. Cố Phán lắc đầu, hít sâu một hơi, nặng hơn nữa trọng phương ra, ngươi chỉ cần biết, chúng ta lập tức liền sẽ có phiền toái. A. Hàm hùng đột nhiên một cái giật mình, theo bản năng mà muốn đứng dậy đến quán Cố Phán, muốn ta trên lưng đại nhân chạy mau sao? Chạy không thoát. Nếu có thể chạy mất lời nói, chúng ta chạy ra xa như vậy đã sớm cái kia chạy mất. Cố Phán đang khi nói chuyện đã đứng dậy, lại mở miệng lúc âm thanh đã thấp đến không thể nghe nói, không có biện pháp, chỉ có thể không thèm đếm xỉa tính mệnh đánh cược một lần. Đại nhân nói những lời này cao thâm khó dò, ta hoàn toàn nghe không hiểu, lợi hại a. Được rồi, cũng đến vào lúc này, người những kia cứng rắn mông ngựa cũng đừng nghĩ nhìn chủ. Cố Phán bắt đầu sửa sang lại trên người ra thu áo khoác, sau đó nhón chân lên nhẹ nhàng vô vô hàm hùng bà bay. Hùng à, ta hiện tại đi làm một chuyện, ngươi đợi ta sau khi đi xa, đều theo tay ta chỉ phương hướng đội bằng chạy, có bao nhanh liền chạy bao nhanh, có bao xa liền chạy bao xa, hiểu chưa? Đại nhân, ta là thân binh của ngươi, còn có bí mật quân lệnh. Hiện tại đã không có bí mật quân lệnh, không, bí mật quân lệnh vừa nãy đã bị ta sửa lại, chính là muốn ngươi chạy, một mực chạy ra sân đi, tìm thấy Lạc Thưởng cô nương, sau đó nói cho nàng. Cố Phán nói đến đây đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, ngươi đều nói cho nàng, ta đã bổ nhiệm ngươi làm quân trấn giáo úy, còn kém nàng giúp đỡ vận hành phát xuống công văn, biết không? Hàm Hùng con mắt bỗng chốc trợn thật lớn, tự lẩm bẩm vài tiếng làm dạng rỡ tổ tông, đột nhiên lại lấy lại tinh thần, đại nhân không phải nói có phiền phức sao, vậy đại nhân ngươi muốn đi đâu đâu? Ta không biết được cái kia thế nào đi làm kia giáo úy, ta chỉ muốn làm đại nhân thân binh. Ngươi ngốc à? Cố Phán hung hăng một cước đá lên đi, ngươi hỏi ta đi chỗ nào, lão tử đương nhiên là muốn đi kết hôn, ngươi thấy vậy Lạc Thưởng sau nhìn nàng biểu hiện, nàng nếu một mực hỏi tới ta, đều trắng ra nói cho nàng ta đi làm tân lang, nhường nàng đừng tìm cũng đừng đợi. Này mau mau cút, nắm chặt cút ngay cho ta, vừa nghĩ tới đêm động phòng hoa trúc còn có ngươi cái cửa hàng canh giữ ở bên ngoài, ta liền không có tâm trạng. Cố Phán lại là một cước đi lên, đem Hàm Hùng đá ra xa mấy bước, cút cho ta. Hàm Hùng sửng sốt một chút, đột nhiên quỳ một chân trên đất nói, đại nhân, ta biết mình xấu xí, tới gần không được động phòng, nhưng nếu là đại nhân thì cưới, kia ta suy nghĩ, làm gì cũng phải cho ta đi lên tiền miếu, uống thêm chén rượu mừng mới của ta. Này, nay cờ hàng đã không chữa được, ngươi là buồn cười chết ta, sau đó kế thừa của ta dạ chiến đao hạ. Cố Phán chỉ vào Hàm Hùng, quả nhiên không có dấu hiệu nào đều nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng dường như ôm bụng gặp cả người tới. Muốn uống rượu mừng, chờ ta mang theo tân nương tử rút quân về trấn bảy đến lúc lại uống, hiện tại nắm chặt thời gian cút cho ta, có bao xa lăn bao xa. Hàm Hùng thẳng tắp gật đầu, quả nhiên đứng dậy liền chạy. Chạy mấy bước, liền nghe đến Cố Phán ở phía sau lại nói, đứng lại. Hắn lúc này quay đầu, liền nhìn thấy nhà mình bách hộ đại nhân nắm đuốt mi tâm, vừa nghĩ vừa chậm rãi nói, Hàm Hùng tên này không dễ nghe, ngươi tên thật kêu cái gì? Hồi bách hộ lời nói của đại nhân, ta không có tên. Vô danh tự a, ngươi về sau có thể cũng là người có thân phận, còn gọi Hàm Hùng không ổn. Cố Phán ngưng cười âm thanh, thở dài nói, đã ngươi tên trong có một hùng tự, vậy liền cứ gọi Hùng Bá tốt, giang hồ tên hiệu ta vậy giúp ngươi lên tốt, đều gọi Phong Vân tái khởi chi Hùng Bá, vô cùng bá khí đúng hay không? Hàm Hùng, không, Hùng Bá đa tạ đại nhân ban tên. Tốt, đi thôi đi thôi, còn nhớ nhất định phải tìm thấy Lạc Thưởng, đây là ta cho bí mật của ngươi quân lệnh. Hùng Bá đã hiểu. Mắt thấy Hàm Hùng thân ảnh biến mất tại trong màn đêm nơi núi rừng sâu xa, Cố Phán vậy bắt đầu khởi hành, bắt đầu hướng phía kia vách đá đi đến. Tí tách tấu nhạc thanh ngày càng rõ ràng, vậy càng ngày càng gần, hắn cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, thậm chí còn hợp lấy nhịp nhẹ nhàng đung đưa thân thể, dường như hoàn toàn đắm chìm trong này vui sướng vui mừng nhạc khúc trong. Cố Phán trong lòng đã hiểu, hắn chuyến đi này, hoặc là làm tân lang, hoặc là làm thú bật lương, chỉ có như vậy một chút rất nhỏ bé khả năng tính, sẽ dẫn phát một hồi người thú đại chiến. Sau đó ở đây trên cơ sở, có càng thêm nhỏ bé khả năng tính, Hồng Y tân nương cùng Bạch Lân đại xà lưỡng bại câu thương, ngược lại cho hắn chết trong cầu sống một chút hy vọng sống. Chương 69, làm tiên chương 69, làm tiên mong muốn chính mình bình yên vô sự, vẫn còn muốn để Hồng Y cùng Bạch xà ra tay đánh nhau, lưỡng bại câu thương, này quá khó khăn. Nạn đến Cố Phán dường như đều không muốn báo hy vọng quá lớn trình độ. Rốt cuộc hy vọng lớn đến bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu, đến cuối cùng tuyệt vọng lên, cũng sẽ càng thêm đau khổ. Nhưng chỉ cần dù là còn có một tia hy vọng, hắn cũng không thể nhắm mắt chờ chết, dù thế nào, cũng muốn trước cố gắng một chút mới lạ. Như vậy đầu tiên, hắn cần trước hết nghĩ cách dẫn bạo một hồi chiến tranh. Mà trong đó mấu chốt nhất nhân tố, muốn nhìn hắn rốt cuộc có nhiều thơm. Lại nói ta bây giờ nghĩ đi trước tắm một cái, rửa mặt trang điểm một phen, không biết về thời gian còn có kịp hay không. Cố Phán nỗ lực thả lỏng đầu của mình, mặc cho phát tán tính tư duy bốn phía phiêu dật, dùng cái này đến làm dịu ở sâu trong nội tâm không tự giác đều dâng lên bối rối tâm trạng. Hắn một bên lắng nghe sau lưng tiếng nhạc, vừa quan sát càng ngày càng gần sáu đầu mãnh thú, không dừng lại đo lường tính toán nhìn giữa hai bên khoảng cách cùng điểm thăng bằng, dùng cái này đến khống chế chính mình đi tới bước nhiều lần cùng bước nhanh. Cố Phán đi được cũng không tính chậm, bước chân vậy vô cùng kiên định, nhưng nếu nghĩ nếu quả thật cấp cho đoạn đường này thêm một cái kỳ hạn lời nói, hắn sẽ không chút do dự nói ra, một vạn năm. Cuối cùng, hắn ở đây một khối phương phương chính chính trên núi đá dừng bước lại. Sau lưng cách đó không xa, có phải không lại biến hóa di động tấu nhạc âm thanh, trước người mấy chục bước ngoại thì là Bạch Lân đại xà ngẩng lên thật cao đầu lâu, tại ánh trăng trong ngần dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy nó kia đối chạm trong mắt màu xanh lam. Khoảng cách gần như vậy quan sát Bạch Lân đại xà, hắn cảm giác cùng buổi chiều kịch đấu bên trong nhìn thoáng qua hoàn toàn khác biệt, đây là một loại tự nhiên tạo ra cảm giác các bách, dù là vẹn vẹn là tại nó đứng trước mặt, đều đã tiêu hao hắn tương đối trình độ dục khí cùng tinh thần. Cố Phán hít sâu một hơi, nỗ lực đối với trước mặt Bạch xà lộ ra vẻ tươi cười, "Làm tiên xin chào, ta là Hứa Trinh." "Không, ta sai rồi." "Tố Trinh, ta là..." Nhưng Bạch xà rõ ràng không nghĩ lại nhiều cho hắn dù là một chữ giải thích cơ hội, ngẩng lên thật cao đầu lâu đột nhiên chìm xuống, giống như một đầu to lớn công thành truy, hung hăng đập tới. Và anh, tiếng vang ầm ầm tại Cố Phán đỉnh đầu chỗ cao đột nhiên một phát, cũng làm cho hắn thật sự hiểu rốt cục cái gì mới gọi là đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Đỏ trắng lưỡng sắc quang mang ở giữa không trung nhanh chóng phóng đại, trong chốc lát liền đem trăm trượng xung quanh núi rừng hoàn toàn bao phủ vào trong. Nhưng duy chỉ có trở lại một mảnh nhỏ không đủ một trượng đường tính hình tròn đất trống. Cố Phán cứ như vậy đứng ở trung ương đất trống, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, ngẩng đầu nhìn giống như đột nhiên dừng lại một bức tranh. Hồng y bồng bềnh nữ tử lăng không hư độ, một đầu trắng toát như ngọc cánh tay theo đại hồng bào trong tay áo nhô ra, năm cái xanh thảm loại xíu xiu ngón tay mở ra, nhẹ nhàng chạm đến tại bạch xà đầu lâu chính giữa trên lân phiến. Hồng mang cùng xương trắng liền lấy cả hai tiếp xúc điểm làm trung tâm, tùy ý hướng về bốn phương tám hướng một phát, trong chốc lát cũng đã phá vỡ độ không biết bao nhiêu núi đá cây cối. Loại độ cao này, uy thế cỡ này. Cố Phán có hơi hé miệng, không tự chủ được đều phát ra thở dài một tiếng. Bất quá, mặc dù thân ở trong lúc giao thủ, mặc dù Hồng Y cùng Bạch Xà ngay tại đỉnh đầu của hắn, nếu là híp mắt cẩn thận đi nhìn, thậm chí năng lực nếm thử rình mò kia váy đỏ hạ sẽ hay không có xuân quang chợt tiết, nhưng chính là khoảng cách gần như thế, hắn cũng không có cảm nhận được quá lớn chấn ép. Thẳng đến lúc này hắn cũng mới minh bạch qua đến, vừa nãy Bạch Xà kia kinh thiên động địa đánh giết, nhằm vào kỳ thực cũng không phải hắn, mà là Lặng Yên không một tiếng động đã giáng lâm Hồng Y tân nương. Mà Hồng Y cùng Bạch Xà hai cái, không biết bởi vì cái gì, lại thật sự rất kỳ quái địa tránh khỏi hắn chỗ đứng vị trí, giống như sợ đưa hắn trong chiến đấu nghiền ép đến chết. Như thế nhìn tới, ta còn là tự vả đấy. Cố Phán qua loa nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không dám như vậy thu hồi vàng nhạt hỏa diễm, mà là tiếp tục tiêu hao chân khí đưa nó ngoại phóng thiêu đốt xuống dưới, liền xem như vừa mới quản lý tốt ra thú áo khoác đã hóa thành cho tàn cũng không quan tâm. Không thể đem tự thân an nguy cũng ký thác vào địch nhân nhân từ phía trên, đây là do vô số bi thảm chuyện xưa, vô số huyết lệ ngưng tụ mà thành chân lý, hắn hiểu, rất hiểu. Hống. Bạch Xà hậu phương gấu đen bộc phát ra gầm lên giận dữ, nguyên bản đều cao lớn cường tráng thân thể thổi hơi loại lần nữa phồng lớn, bộ lông màu đen cương châm loại từng chiếc đứng thẳng, gầm thét đều hướng chiến trường mà tới. Sau lưng nó, châu rừng, thanh hổ, con mai, dê rừng xếp thành một cái là ngang, đồng thời giống giận vồ giết tới. Và anh, đang lúc Cố Phán tò mò Hồng Y tân nương cái kia ứng đối ra sao đối diện liên thủ thế công lúc, trong lúc đó một tòa răng đèn kết hoa cổ trạch đều đột ngột xuất hiện tại giữa núi rừng, đem gấu đen và mánh thú đi tới con đường một mực phong kín ngăn chặn. Tí tách tấu nhạc thanh vang lên lần nữa. Cổ trạch trầm trọng khắc hoa cửa lớn ầm vang mở rộng, một cái đỏ tươi thảm từ bên trong lắt thành ra đây, nhanh chóng kéo dài đến chỗ rừng sâu. Hai hàng thổi sáo đánh trống cổ nhạc thủ từ bên trong cửa đi ra, phía sau thì đi theo một đội sắp xếp chỉnh tề, treo hồng treo xanh xe ngựa thủ, sau đó thì là kỳ cái chiêng tản tiến, kim vệ nghi trượng, bác sĩ đại tiểu, tiểu xe đi theo. Cổ trạch xuất hiện, sống sờ sờ tại đây thâm sơn trong rừng rậm, tại Cố Phán một người sống, cùng với sáu đầu núi rừng dã thú trước mặt, diễn ra vừa ra đón dâu vợ kịch. Và anh, đi đầu gấu đen không có bất kỳ cái gì dừng lại ý nghĩa, một đầu hung hăng va vào tấu nhạc trong đội, đúng lúc này là đến tiếp sau theo sát mà đến những dã thú khác, gần như đồng thời xông đi vào nhào cắn xé rách. Liền xem như vốn hẳn nên ăn làm châu rừng, con mai cùng dê rừng, lại cũng đều hai mắt đỏ bừng, không chút lưu tình đem từng cái nhạc thủ phân mà thiết đãi. Trong chốc lát máu tươi vẩy ra, cốt nhục bay loạn, đem trên mặt đất phủ lên cái kia thảm đỏ lớn màu sắc nhuộm dần được càng thêm tươi đẹp chói mắt. Vương đối vương, tướng đối với tướng, Cố Phán nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú hai nơi chiến trường, một lát sau rất nhanh đến mức ra một cái suy đoán. Hồng Y tân nương một phương này, dường như nguy hiểm. Mặc dù tại Vương đối vương chiến trường chính bên trên, nàng năng lực một mực đối cứng nhìn Bạch Xà tản ra băng hàn chi khí một bước không lùi, thậm chí theo cảnh tượng thượng nhìn xem còn hơi chiếm thượng phong, nhưng ở bên kia phó trên chiến trường, nàng một phương này tình thế coi như có vẻ hơi không ổn. Những kia nhìn lên tới vô cùng làm người ta sợ hãi tay chống nhạc thủ xe ngựa thủ và chờ, tại các loại phát cuồng mánh thu nhanh đuốt cùng răng nhọn hạ căn bản liền không chịu nổi một kích. Mới ngắn ngủi vừa đối mặt, bọn hắn liền đã bị xé nước chia ăn không biết bao nhiêu, còn như vậy phát triển tiếp, không dùng đến thời gian quá dài, lũ dã thu xông vào cổ trạch tường đổ hủy đi phòng quả thực là rõ ràng sự thực. Mà một khi cổ trạch bị phá, cho dù đối nàng không có sinh ra phản vệ tính ảnh hưởng, đạt được viện thủ Bạch Xà nhất định thực lực tăng nhiều, vô cùng có khả năng rồi sẽ đánh vỡ hiện nay cục diện bế tắc, lấy được chân chính thượng phong. Nếu là thật đến lúc kia, hắn lại cái kia ứng đối ra sao? Cố Phán mật thiết chú ý chiến cuộc, ở sâu trong nội tâm đối Bạch Xà một phương chiếm thượng phong hay là vui với nhìn thấy. Vì so sánh với những thứ này núi rừng dã thu mà nói, Hồng Y tân nương càng ma quái hơn khó tả, giống như không có thực thể, nhưng lại năng lực bộc phát ra ngang ngược đến cực điểm thực thể công kích, không chỉ đánh không lại, còn đi không thoát, không bung được, quả thực vô kế khả thi. Những thứ này hư hư thực thực có thể tu luyện dã thú mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng chúng nó dù sao cũng là thật sự động vật, thật đến lưỡng bại câu thương lúc, hắn vẫn tương đối thích theo những động vật này dưới tay đào tẩu cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua, Hồng Y tân nương cùng Bạch Lân đại xà còn đang duy trì ban đầu tiếp xúc lúc tư thế không nhúc nhích, ngay cả đỏ trắng lưỡng sắc quang mang vậy một mực đỉnh giữ thế cân bằng. Nhưng Cố Phán lại có chút kinh ngạc phát hiện, vài đầu dã thú cùng đón dâu đội ngũ ở giữa chiến đấu, dường như đang từ từ hướng phía ngoài dự liệu phương hướng phát triển. Chương 70, nhiệt tình hiếu khách chương 70, nhiệt tình hiếu khách, vì gấu đen cầm đầu năm đầu dã thú vẫn như cũ thế như trẻ tre, rất nhanh liền cắn xé giết xuyên từng dãy mặc vui mừng, nét mặt càng thêm vui mừng đón dâu người, khoảng cách cổ trạch cửa lớn vậy càng ngày càng gần. Bất quá chỉ là cuối cùng này một khoảng cách, những thứ này dã thú lại giống như thế nào đều không thể bước qua. Đón dâu đội ngũ còn đang ở quần quần không dứt từ bên trong cửa đi ra, mà trước đó bị chúng nó phân mà thiết đại những người kia, cho dù chỉ còn lại một cái chân, một cánh tay, một gương mặt, đều còn tại vui sướng vui mừng địa đi về phía trước, gõ, hắt, cười lấy sau đó chui vào đến sâu trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Dần dần, lũ dã thú ăn bất động, nhưng này chút ít mặc đại hồng y phục người, vẫn còn tại hướng chúng nó bên miệng đưa, thậm chí chính mình đem thân thể chính mình đẩy ra, cùng những người khác hợp lực, mong muốn đẩy ra dã thú miệng đem huyết đục cho đưa vào. Tách ra không mở miệng đều cứng rắn tách ra, tiễn không vào đến liền cứng rắn nhét, thậm chí đem chính mình xoắn nát thuận tiện ai. Cố Phán sống lâu như vậy, vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiệt tình như vậy, sợ người khác ăn không được chính mình thịt ra hỏa tồn tại. Một màn này so với đỉnh đầu ngay phía trên còn đang ở kéo dài đỏ trắng đụng nhau, lại càng để cho người cảm thấy quỷ dị, âm trầm, cùng với khủng bố. Những thứ này dã thú lâm vào nguy hiểm, bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Cố Phán ở một bên thấy vậy là rõ ràng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, những kia bây giờ nhìn lại còn vô cùng hung hãn dã thú sợ là đảo bất quá thất bại kết cục. Hiện tại hắn không thể không bắt đầu tự hỏi, nếu như trận này người thú đại chiến không phải lưỡng bại câu thương, mà là Hồng Y Tân Nương đại hoạch toàn thắng kết quả, hắn lại nên như thế nào theo trong tay nàng trốn được tính mệnh. Càng nghĩ, hắn phát hiện mình dường như vô kế khả thi. Vẫn là câu nói kia, đánh, đánh không lại. Cho dù hắn ở đây Bạch Ly cùng Mộc Linh liên thủ, một đũa chính giữa mục tiêu, cũng bất quá là chặt đứt nàng mấy cây ngón tay mà thôi. Với lại nàng chịu qua một bữa sau đó, khẳng định sẽ đối với giá chiến đao tâm tổn kiêng kỵ có chỗ đề phòng, còn muốn bắt chước làm theo bổ nàng mấy lần, chỉ sợ đã thành rồi khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Đạo, dường như vậy trốn không thoát. Theo lần đầu tiên chạm mặt giao thủ đến bây giờ, hắn đều đã chạy ra xa như vậy, còn bị một đường đuổi theo, muốn nói nàng không có gì định vị truy tung thủ đoạn, đó là không có khả năng. Liền xem như lui một vạn bước giảng, hắn có thể che đậy thoát khỏi nàng định vị, tại bây giờ bị hai bên lực lượng vây quanh bao phủ tình huống dưới, vậy căn bản không có thoát thân có thể. Do đó, hiện tại rốt cục nên làm cái gì? Cố Phán tạm thời ở vào không biết là Hồng Y Tân Nương hay là Bạch Lân Đại Xà tận lực trở lại tạm thời khu vực an toàn bên trong, trong đầu liệu mạng chuyển qua cái này đến cái khác suy nghĩ, nhưng mỗi một cái cũng lại bị hắn sinh sinh bóc tát. Coi như hắn khổ tư kế thoát thân lúc, trên trận tình thế trong lúc đó đã xảy ra biến hóa cực lớn. Và anh, không có dấu hiệu nào, nguyên bản cân đối thế cân bằng bị đánh vỡ. Hồng mang xương trắng đột nhiên run lên, sau đó liền bom rơi xuống đất loại đại bạo phát. Tất cả đỉnh núi cũng tại run rẩy kịch liệt, cây cối núi đá liền như là nhựa tợ lật tiệp bọt biển một loại bị bẻ gãy, ném đi, một mảnh ngày tận thế tới cảnh tượng. Giang đèn kết hoa cổ trạch đống dưng một hồi hư ảo, sau đó lại bắt đầu bành trướng, tiêu chân tượng một đầu bị thổi lớn đến cực hạn bọt xà phòng, bình một tiếng, nó phát nổ, to lớn lực trùng kích lượng đem mảng lớn núi đá cây cối lật tung, vài đầu manh thu vậy ngăn cản không nổi bay lên trời, dường như bị máy ném đá ném ra hòn đá, lăn lộn, lăn qua lăn lại tung bay ra ngoài. Cố Phán chỉ tới kịp tuân ra một câu chửi bậy, vờn quanh tại chúng quanh thân thể vàng nhạt hỏa diễm liền phốc địa bị chèn ép đến gần như dập tắt, cả người cũng bị tùy theo mà đến xung kích trực tiếp đụng bay, hướng phía rừng rậm quay cuồng quá khứ. Bành, hắn chỉ cảm thấy sau lưng nóng lên. Sau đó chính là đau nhức kịch liệt. Một đầu thanh hổ như là một viên đạn tháo, tinh chuẩn trúng đích thân thể hắn, thậm chí còn tại giao thoa mà qua nháy mắt, dùng răng nanh lệ chảo xé rách rơi mất hắn một đám khối thịt. Mơ mơ tờ. Ngươi khốn kiếp lượng cơm ăn đến tuột cùng là lớn đến bao nhiêu a? Thật có phải hay không rơi ra đến rồi? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Cố Phán trong lòng đống nhiên dâng lên mừng như điên tâm trạng. Bị thanh hổ như thế va chạm, hắn mặc dù miệng phun máu tươi, đau đến không muốn sống, nhưng lại như là một quả đạn đạn cầu, chợt chuyển biến phương hướng, hướng phía dưới vách đá dựng đứng phương rơi xuống. Cơ hội. Không ngờ rằng duy nhất chạy trốn cơ hội, vậy mà như thế đột ngột giáng lâm. Tiếng lòng của hắn đột nhiên kéo căng đến cực hạn, không để ý tới lo lắng nữa thận sự việc, cắn răng chịu đựng được xương trắng hồng mang ảnh hưởng còn lại đối thân thể xâm nhập, đồng tử trong nháy mắt thít chặt đến to bằng mũi kim, gắt gao tiếp cận như đạn pháo bay tới các loại hòn đá thân cây. Bành 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 bành. Cố Phán phấn khởi dư lực, liều mạng cơ tuần thủ lợi phủ, đem từng khối núi đá đánh nát, lại như cũ tránh không được thân thể không ngừng bị đập trúng tình huống, trong chốc lát cũng đã thương càng thêm thương, không biết gãy mấy cái xương. Nhưng dù vậy, hắn hay là vui mừng dường như mong muốn cất tiếng cười to. Vì tại bạo tạc sóng xung kích thôi đưa tiễn, lại thêm thanh hổ kia va chạm biến hướng gia tốc, hắn lại thành công địa thoát ly Hồng Y cùng Bạch Xà khu giao chiến vực, tính cả vô số đoạn mục đá vụn một đầu đâm vào thác nước phía dưới đường sông trong. Phúc. Thân thể vào nước một khắc này, Cố Phán chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, từ ngực một tiếng chìm vào đáy nước. Hắn tất cả nửa người dưới sớm tại kia va chạm sau đó liền mất đi chi giác, lục phủ ngũ tạng cũng giống như đồng thời phóng thích bản thân, trong người ngựa hoang thoát cương loại bốn phía tán loạn, còn kèm theo kịch liệt va chạm. Bằng vào ta hiện tại cường độ thân thể, từ phía trên đến rơi xuống, vậy bỗng chốc ném đi nửa cái mạng ra ngoài, hoàn toàn không cảm giác được hai chân tồn tại, thắt lưng dường như trực tiếp cắt đứt, xương sườn cũng không biết còn có mấy cây hoàn hảo, cái này rất là vô cùng phiền phức a. Cũng may mà HP nhiều lần tăng cường mang tới cường hãn thể phách, mới có thể để cho ta tại thương thế như vậy dưới, còn có thể miễn cưỡng gìn giữ năng lực hành động. Cố Phán nín thở, gắng gượng đem môi dưới cắn rơi một miếng thịt đến, cố nhịn xuống càng ngày càng thâm trầm buồn ngủ, nỗ lực huy động hai tay về phía trước vẩy nước. Thời gian từng giờ trôi qua, trừ ra ngẫu nhiên hoán một hơi ngoại, thời gian khác Cố Phán căn bản không dám thò đầu ra. Cứ như vậy kéo lấy tàn phế thân thể liều mạng về phía trước bơi lội. Hắn hiểu được hiện tại ngàn bạn không thể ngủ, một sáng nhắm mắt lại, không cần lên mặt hai cái kia biến thái đuổi theo, chính hắn rồi sẽ rất nhanh chết đuối này dòng sông trong, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Giang giác. Hắn đột nhiên đưa tay bóp lấy một cái điên cuồng chạy trốn ngư, trực tiếp nhét vào trong miệng ăn liên tục lên, ngay cả lân có gai hết thể nhai nát nuốt xuống, vì bổ sung khôi phục đã tổn thất đến cực hạn thân thể. Liên tiếp ăn tươi nuốt sống mười mấy cái dài hơn thước ngư về sau, Cố Phán tâm nhưng vẫn là từng chút một chìm xuống dưới. Này mười mấy con cá cung cấp năng lượng, lại hoàn toàn chịu không được hắn còn đang ở gia tốc tiêu hao, tình trạng cơ thể vẫn đang tại cấp tốc chuyển biến xấu, có thể qua không được thời gian quá dài, muốn đứng trước toàn tuyến sập bán kết quả. Còn muốn càng nhiều thì cá, còn muốn càng nhiều. Bên trái đằng trước có một con cá lớn. Cố Phán nheo mắt lại, hai tay đột nhiên nhấn một cái đáy sông nham thạch, thân thể tăng tốc độ chuyển hướng, liền hướng phía cái kia chí ít có dài hơn hai thước cá lớn phóng đi. Bành! Ngay tại đầu ngón tay dường như muốn đụng chạm đến ngư lân một khắc này, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên theo khía cạnh đánh tới, tại chỗ liền đem hắn nặng nề đẩy ra, đâm vào đáy sông đá của bên trên. Cố Phán chừng to mắt, tại đột nhiên trở nên nước đục, lưu trong, nhìn thấy một đám đoàn hắc ảnh nhanh chóng sẽ qua, đồng thời còn mang đi cái kia dài hơn hai thước cá lớn. Sau một khắc, đoàn kia hắc ảnh một cái dừng quay người, ngăn ở hắn ngay phía trước. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ ràng, này đoàn to lớn hắc ảnh rốt cục là cái thứ gì. A, con Nai huynh, nhìn tới ngươi bị thương cũng không nhẹ a, đầu đều nhanh rớt xuống. Cố Phán đùng ngủ cục phun ra liên tiếp bạc khí, từ ngực nuốt xuống một miệng lớn lẫn vào máu tươi nước sông. Muốn ăn ta sao? Ta cũng rất muốn ăn ngươi a. Vâng. Sau một khắc, hắn cùng đầu kia con mai dưới đáy nước hung hăng đụng vào nhau. Từ ngực. Cố Phán liều mạng dãy rồi lấy, đem một cái thật dài sừng hiệu theo mình bị đâm xuyên vai trái rút ra, nổi lên mặt nước miệng lớn thở dốc mấy lần, liền lại một đầu đâm vào đáy nước, há mồm hung hăng cắn con mai cái cổ. Con mai đầu nằm ở đáy sông trong đá vụn ở giữa, con mắt của nó còn trợn tròn lên, dường như có linh trí một dạng, tràn ngập sợ hãi cùng thần sắc không dám tin. Mà ở một bên, Cố Phán còn đang ở liều mạng hút nó đoạn đầu chỗ tuôn ra máu tươi, trong tay giá chiến đao cũng không có nhàn rỗi, luôn luôn tại bóc ra nó trên người ra thịt. Chương 71, chân trần chương 71, chân trần oanh. Xôi trào mãnh liệt nhiệt lưu theo tuần thủ lợi phủ tràn vào thân thể, Cố Phán bị đánh đến toàn thân đều đang run rẩy, lại càng là hơn tăng nhanh hút cắn xé tốc độ. Mặc dù sử dụng tuần thủ lợi phủ tiêu diệt con mai về sau, HP hạn mức cao nhất đúng là gia tăng, thân thể vậy sắp nên đón một đợt cường hóa, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất lại là, thân thể của hắn từ trong tới ngoài mỗi một nơi đều đã bị thương nặng tiêu hao đến không đáng kể tình trạng. Nhất là hồng mang cùng xương trắng cuối cùng va chạm bộc phát về sau, tản mát ảnh hưởng còn lại đối với hắn thân thể ăn mòn, càng đem trạng muốn của hắn đẩy hướng đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đồng thời còn đang ở hướng phía hoàn toàn tan vỡ nhanh chóng trượt xuống. Là cái này cùng trước kia tiêu diệt dã quái gia tăng HP lúc điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Nếu như có thể số liệu hóa, hiện tại hắn thời gian thực HP đã ngã xuống ti huyết trạng thái, hơn nữa còn đang thong thả mà kiên định ngã xuống. Bởi vậy, thân thể hắn đã cung cấp không được bất kỳ năng lượng đến cung ứng cường hóa hoàn thành trước tiêu hao. Dã chiến đao, rốt cuộc chỉ là dã chiến đao, mà không phải hút máu đao. Cho nên nói, Cố Phán mặc dù rất rõ ràng sau khi ăn xong con mai huyết nhục về sau, có thể còn có thể xảy ra lần nữa chúng độc hôn mê tình huống, nhưng hắn lại không có lựa chọn nào khác, liền xem như uống rượu độc giải khát, vậy cũng muốn trước uống hết không bị chết khát lại nói. Con mai máu tươi vừa mới đi vào trong miệng, hắn giống như liền nghe đến thân thể mỗi một tế bào cũng đang lớn tiếng reo hò, như là đã trải qua mấy năm liên tục khô hạn thực vật, điên cuồng địa nền đón nước mưa giáng lâm. Uống từng ngụm lớn huyết, miệng to ăn thịt. Cố Phán chưa từng có nghĩ tới, ăn sống huyết nhục lại cũng có thể mỹ vị như vậy, dạ dày tại kịch liệt mỏng ngoại, thường thường một khối thịt tươi vừa mới từ thực quản trượt xuống, liền làm tức biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn đột nhiên ý thức được không thể còn như vậy ăn hết lúc, mới kinh ngạc phát hiện, cực đại một đầu con mai lại đã bị gặm ăn hơn phân nửa, rất nhiều nơi đã bị ăn không, chỉ để lại một chút gân cốt tàn thịt lưu tại khung xương phía trên. Xong rồi, thực sự là thạch vui trí, bất chi bất giác đều ăn nhiều như vậy vào trong. Bây giờ còn chưa có thật sự thoát khỏi nguy hiểm, lỡ như một lúc vì ăn sống thịt hiệu lần nữa hôn mê lại nên làm cái gì? Cố Phán cái này kinh không thể coi thường, lúc này liền đem non nửa chỉ tàn phá không chịu nổi con mai thi thể nhét vào đáy nước, chỉ lấy còn sót lại một cái lộc chân cùng lột bỏ tới ra hiệu, sau đó lại một lần đạp nước nổi lên mặt nước. Trên người hắn ngoại thương đã khôi phục được 7-8 phần. Ngay cả bị xung kích sóng cùng núi đá cây cối đập ra gãy xương, cũng đều trong đoạn thời gian này sơ bộ tiếp hảo, chỉ cần lại đem nuôi mấy ngày này, có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí cường độ càng hơn lúc trước. Cố Phán chỉ lộ ra đầu ở trên mặt nước, quan sát kỹ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Hai bên bờ bích thảo xanh, càng xa xôi dãy núi xu thế thấp bé bình thản, với lại nơi này thủy nhanh đã hướng tới nhẹ nhàng, mặt sông cũng biến thành rộng lớn, không còn là ban đầu lúc cơ hồ là hẻm núi phiêu lưu cảm giác. Trên mặt lộ ra một chút thoải mái tiêu dung, hắn thật dài núi lỏng một ngụm đại khí, cái này mang ý nghĩa hắn trải qua không biết dài bao nhiêu thời gian vậy nước lặn về sau, đã sắp thoát ly đoạn ly sơn mạch núi non bao quanh, thật sự đi vào phía ngoài giải đất bình nguyên. Nhưng vẹn vẹn qua mấy hơi thở, hắn lại đột nhiên nhíu mày, đưa tay bưng kín bụng của mình. Đột nhiên xuất hiện đau đớn đem vừa mới dâng lên vui sướng tâm trạng trong nháy mắt chèn ép. An con mai sau đó, hắn một mực lo lắng ảnh hưởng trái chiều mặc dù khoan thai tới chậm, nhưng cũng không thật sự bắn mặt. Cố Phán không dám ở trong nước tiếp tục dừng lại, liền tại chính thức đau khổ tiến đến trước phi tốc lên mở, lại ngựa không dừng vó phi nước đại ra một khoảng cách, cuối cùng tìm thấy một chỗ coi như ẩn nấp địa phương, nhặt lên nhánh cây cắn lấy trong miệng, lặng lặng chờ đợi đau đến để người hôn mê cực khổ giáng lâm. Thời gian từng chút một trôi qua, mãi đến khi một khắc đồng hồ về sau, hắn đột nhiên xốc lên trên người cảnh khô lá húa ngồi dậy, hơi nghi hoặc một chút địa đè lên bụng của mình, lại chờ đợi hồi lâu, mới từ ẩn thân vũng bùn trong bò lên. Lần này tác dụng phụ có thể so với một lần trước ăn báo thịt sau nhẹ hơn nhiều. Căn bản không cần hôn mê, chỉ cần khẽ cắn môi có thể gắng gượng quá khứ. Là bởi vì con mai thực lực không bằng báo, vẫn là bởi vì ăn có ăn thịt động vật khác nhau, hoặc là hắn chỉ ăn sinh thịt hiệu, không có nướng chín nguyên nhân. Hắn đầu góc mù mịt, nghĩ đi nghĩ lại cũng vô pháp tìm ra câu trả lời chính xác, thế là liền vô cùng vui mừng đem vấn đề này ném đến sau đầu, đem ra hiệu lung tung trồng vây quanh ở bên hồng, lại hướng phía nước sông đi đến. So với tại trên bờ hành tẩu, lặn xuống nước mặc dù vất vả một ít, nhưng thắng ở an toàn ẩn nấp, hay là trước mắt đào mệnh đi đường lựa chọn hàng đầu phương án. Nếu như con sông này năng lực một mực thông hướng Đại Ngụy kinh thành, hắn thậm chí dự định một đường đi qua được rồi. Cố Phán buộc lại ra hiệu, nhanh chân chạy về phía bờ sông, lại tại một lát sau đột nhiên dừng lại, nín thở ngưng thần nhìn xuất hiện tại một màn trước mắt cảnh tượng. Hắn lặng lặng đứng ở dưới một thân cây, đón lấy sắp rơi xuống ánh hoàng hôn, trong con ngươi chiếu rọi ra một bức xinh đẹp hình tượng. Một vị tóc dài tới eo, bạch y tung bay thiếu nữ, chính đưa lưng về phía hắn, ngồi chung một chỗ đá tròn phía trên chặt chân. Thương Lãng chi thủy thanh này, có thể chạm ta anh, Thương Lãng chi thủy trọng này, có thể chạm ta chân. Mặt trời chiều ngã về tây, nước xanh ngân xa, người ấy tính toán, mũi chân như ngọc. Đây hết thảy thật sâu ấn khắc ở trong mắt Cố Phán, có như vậy trong chốc lát, hắn thậm chí cũng không dám gần thêm bước nữa, cũng không dám lúc này rời khỏi, sợ không cẩn thận phá hủy này họa quyển bình thường cảnh tượng. Một điểm cuối cùng quang minh đang bị hắc ám nhanh chóng ăn mòn, hai người một cái tâm không tạp niệm địa nghịch nước, một cái khác ở phía xa có chút không giải thích được thất thần mà người, ai cũng không quấy rầy đối phương. Đến lúc cuối cùng một vòng ánh hoàng hôn sắp rơi xuống, váy trắng tóc dài cô nương cuối cùng từ đá tròn thượng đứng dậy, cứ như vậy chân trần đứng ở bờ sông cắt miệng chi thượng, ngoái nhìn cười nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Và anh, giờ khắc này nhìn thấy cảnh tượng, giờ khắc này nhìn thấy khuôn mặt, cũng thật sâu dừng lại tại Cố Phán trong đầu, nhường hắn thậm chí đều quên tự hỏi cùng hô hấp. Nàng, là nàng, lại thật là nàng. Nàng đỏ chót áo cưới đâu? Nàng mũ phượng khăn quàng vai đâu? Tất nhiên nàng xuất hiện ở nơi này, như vậy tố chính đâu? Bị nàng giết hay là đánh bại? Liên tiếp nghi vấn tại Cố Phán trong đầu xoay quanh, hàn ý cũng chậm chậm theo lòng bàn chân dâng lên, đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ. Người phụ nữ giỏi thay đổi tại thời khắc này dường như bị suy diễn được phát huy vô cùng tinh tế. Vẹn vẹn là đột nhiên chuyển biến mặc quần áo cách ăn mặc phong cách, liền để hắn khó thích ứng, trực tiếp dẫn đến mãi đến khi nàng xoay người lại, hắn mới đột nhiên nhận ra này lại là nàng. Lắc đầu xua tan rơi đáy lòng không tự chủ được dâng lên kinh ngạc cùng sợ hãi, Cố Phán hít một hơi thật sâu, chậm rãi đến gần, chắp tay thi lễ, nỗ lực bình tĩnh giọng nói tốc độ nói, ta tới có một hồi, chưa dám quấy rầy cô nương đùa thủy. Ta biết, vậy ở chỗ này chờ có một hồi, ngươi đột nhiên chạy xa, là đi làm cái gì đâu? Nàng quay lưng chỉ còn lại cuối cùng nhất tuyến ánh hoàng hôn, cả người giống như đột nhiên ở vào quang cùng ám giao giới. Cố Phán ha to miệng, thở dài, ăn đau bụng, qua bên kia trong rừng giải quyết một cái. A, ngươi đang gạt ta. Ta mặc dù kiến thức không nhiều, cùng các ngươi những người này nhà tiếp xúc cũng ít, nhưng thật sự còn là lần đầu tiên nghe nói, loại đó vấn đề muốn nằm sấp giải quyết. Một bộ váy trắng hồng y tân nương cầm lên tuyết trắng giày đều, bước đi nhẹ nhàng, không bơ giày tuyết trắng chân trần tại bãi sông thượng lưu lại thật dài một chuỗi tiểu xảo ân ký. Nàng đi vào Cố Phán trước người, khẽ cười nói, ngươi vừa nãy ngẩn người dáng vẻ thật có ý tứ, vậy thật thú vị, như vậy, ta xem được không? Cảm tạ thư hữu 20180303001803100 khen thưởng, cảm ơn. Chương 72, bột giặt chương 72, bột giặt sái bơ bước lưng dài, tay cầm kim loại dài. Giờ khắc này, Cố Phán tâm thần lại không tự chủ được đã trôi hướng phương xa, tự dưng địa nhớ lại trước đó cũng không lưu lại quá bao sâu khắc ký ức câu thơ, đột nhiên nghe được nàng tra hỏi, không lưỡng lự bật tốt lên, đẹp mắt, ách, không phải lời còn chưa nói hết, hắn cũng có chút hối hận chính mình vừa nãy phản ứng, cùng với không trải qua đầu góc liền nói đi ra cái đó ngu xuẩn đáp án. Đây là nhất đạo câu hỏi lấy mạng, một cái đáp không tốt, hắn liền có thể lập tức liền sẽ thay đổi áo bào đỏ, đi học tập giống nhau vui sướng vui mừng tân nhạc khí. Nàng chợt cười ra tiếng, ngươi cũng vậy cái thú vị, đẹp mắt là được nhìn xem, không dễ nhìn đã không tốt nhìn xem, nào có vừa đẹp mắt lại không tốt nhìn xem. Cho nên nói, rốt cuộc xem có đẹp hay không đâu. Nàng mỉm cười, tình cờ lộ ra hai viên bén nhọn răng mèo. Lần nữa nghe được hồng y tân nương âm thanh, Cố Phán trong lúc đó giật mình tỉnh lại, phía sau lưng bạch mà bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, lúc này hắn ngược lại cắn răng một cái quyết tâm, chém đinh chặt sắt nói, người ấy nghịch nước, da thịt như ngọc, đẹp mắt, nhìn rất đẹp. Tất nhiên cảm thấy đẹp mắt, vậy liền cưới ta nha. Nàng che miệng lại nở nụ cười, ngươi biết, ta đoạn đường này tỉ phu, thế nhưng vất vả vô cùng đâu, còn có đêm đó, vì bảo vệ ngươi không bị bạch san ướt, đồng dạng vất vả vô cùng đấy. Nữ nhân một sáng chớp nhất lên, quả thực là thật là đáng sợ. Còn có, nhất định phải xâm nhập tự hỏi một chút, nàng hiện đang vì cái gì là một bộ áo trắng? Cố Phán ý niệm trong lòng cấp tốc chuyển động, cuối cùng dừng lại tại đoạn ly sơn chân, tam vương liên thủ, bốn bại câu thương cuộc chiến đấu kia phía trên. Tại không tránh không né chống đỡ được ba lần công kích về sau, nàng lui về phía sau vài chục bước, mỗi lùi một bước, sắc mặt liền trắng xanh một phần, áo cưới màu sắc vậy giảm nhạt một phần. Như vậy, hiện tại mặt mũi của nàng trắng non đến gần như trong suốt, đỏ chót áo cưới vậy mà quay biến thành một bộ váy trắng, ngay cả trên tay mang theo giày đều, đồng dạng cũng là tuyết trắng màu sắc. Điều này nói rõ cái gì? Cố Phán hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nhìn chăm chú tấm kia có thể để người ta mất hồn mất vía xinh đẹp dung nhan, nét mặt dần dần ảm đạm. Sơn có một này không có nhánh, vui vẻ khanh này khanh không biết, ta từ nhìn thấy cô nương về sau, dây thắt lưng dần dần rộng, tim đập như liễu chạy, một ngày không thấy, nghị chi như điên. Duy nguyện tử sinh khế khoát, cùng tử cách nói sẵn có, tay nắm tay, ta cùng hẹn ước. Mãi mãi bên nhau tới bắt đầu. Trong mắt nàng ba quang lưu chuyển, chỉ cảm thấy những lời này nghe được trong tai, lại hết sức có hứng, còn có trùng hun hun nhưng muốn say cảm giác, trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó liền lại nghe hắn nói tiếp, làm gì được ta đã có hôn phối mang theo, không thể cùng khanh cầm tay giai lão, trong lòng đau khổ không thể nói, hận không gặp lại chưa lập gia đình lúc. Nàng kinh ngạc đứng, không lúc đích. Cố Phán ung dung thở dài, tay phải hư nắm, đưa tay lau lệ. Đợi cánh tay nhấc đến cùng kia thon dài xinh đẹp cái cổ cao bằng lúc, đầu ngón tay đã chạm đến tuần thủ lợi phủ kia ôn nhuận cản bữa. Nhưng hắn cũng không có ầm vang rút ra tuần thủ lợi phủ, mà là thật sự lau đi nhìn rắc tràn ra một giọt nước mắt. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Chỉ cần dám bạo khởi ra tay, 8 phần 10, chín rồi sẽ chết không có chỗ chôn nguy hiểm. Nàng đồng dạng yếu ớt thở dài, ngươi mới vừa nói những lời kia, hay là tại gạt ta đi? Ngươi luôn luôn cảm thấy ta là đang lừa ngươi sao? Cố Phán đầy mặt bi thương, nhưng không có làm ra bất kỳ giải thích gì, nếu như ngươi cho rằng ta là nói láo, đó chính là đi. Trầm mặc im lặng. Hai người cách xa nhau vẹn vẹn ba thước, mặt đứng đối diện, lại ai cũng không có động, càng không nói gì, ngay cả một điểm âm thanh đều không có phát ra, chỉ có thể nghe được cách đó không xa nước sông chảy chậm chậm trôi tiếng nước. Sau một hồi, nàng đột nhiên có động tác, vung lên bên thai tóc xanh, mỉm cười hỏi, ngươi trôi này phủ lâu đâu? Năng lực lấy ra để cho ta xem xét sao, cảm giác nó cũng không phải thường thú vị dáng vẻ. Cố Phán tiếng lòng tại thời khắc này đột nhiên kéo căng tới cực điểm. Trải qua nháy mắt thời gian chuyển không biết bao nhiêu bước ngoặt khẩn cấp sau khi tự hỏi, hắn dùng một loại hơi nghi hoặc một chút, còn mang theo điểm kinh ngạc giọng nói, chính nó đi nha. Chính nó đi rồi. Nàng chấp chấp một đôi đẹp mắt chân mày to, dường như căn bản không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một đáp án. Đúng, chính là đi rồi, chính mình đi. Cố Phán lại cường điệu một câu, lần này giọng nói đều trở nên xác định rất nhiều. Đi như thế nào? Lặng lẽ nó đi rồi, chính như nó lặng lẽ đến, nó vô tung vô ảnh, không có để lại một điểm dấu vết, có lẽ, không biết từ lúc nào, nó còn có thể lần nữa lặng lẽ đến, ngay cả ta cũng không biết. Hồng Y Tân Nương nhắm mắt lại, nhẹ giọng thở dài nói, này thật đúng là một cái ngoài dự liệu đáp án. Ngươi nghe nói qua ma tính yêu đao sao? Cố Phán lời nói xoay chuyển, đột nhiên nhảy tới một cái vấn đề khác phía trên. Ma tính yêu đao? Nàng chậm rãi lắc đầu, ta cũng chưa nghe nói qua tên này. Cố Phán ho nhẹ một tiếng nói, ma tính yêu đao ngay tại này ngụy triều trên mặt đất đi khắp, với lại, theo ta được biết rất kỳ quái một điểm là một thanh đao, bị nắm ở trong tay giết địch binh khí, nó lại hình như có độc lập thần trí, với lại vậy vô cùng lợi hại, ngươi nói có kỳ quái hay không? Là như thế này a, ta có chừng chút ít đã hiểu. Nàng lại là lộ ra một chút giật mình thần sắc, lại nói tiếp, như vậy ý của ngươi là, trôi này phụ đầu cũng là cùng ma tính yêu đao đồng loại thứ gì đó. Cố Phán gật đầu, nhưng lại rất nhanh lắc đầu, ta không dám xác định, bởi vì ta cũng chưa từng gặp qua ma tính yêu đao, nhưng mà, ta nghĩ giữa bọn chúng có hứa nhiều chỗ tương tự. Bờ sông lần nữa xa vào đến yên tĩnh trong trầm mặc. Cố Phán nhìn không nói thêm gì nữa, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa Hồng Y Tân Nương, trong lòng cái kia dường như lập tức liền muốn gãy mất dây cùng, cuối cùng qua loa lòng một kia. Vừa rồi tại đống nhiên bị hỏi tuần thủ lợi phủ vấn đề lúc, hắn xác thực vô cùng hoảng, trong lúc nhất thời ngàn vạn suy nghĩ, không biết nên làm gì lựa chọn. Nhưng mà, hắn rất sáng tỏ một điểm là, trực tiếp đem phủ đầu theo lưng quần chỗ sâu móc ra, đó là tầm thường nhất cách làm. Đúng lúc này, hắn mong muốn nói đáp án, là đem phủ đầu nhét vào đoạn ly sơn mạch chỗ sâu cái kia đại hạ trong, dòng nước bùn cắt cọ rửa hạ cho dù muốn trở về lại tìm, vậy rất khó tìm đến. Nhưng mà, thoại đã đến bên miệng lúc, nhưng lại bị hắn gắng gượng nuốt trở vào, ngược lại lựa chọn như vậy một loại lý do thoái thác. Nhưng Cố Phán sửa đổi ý nghĩ tối nguyên nhân trực tiếp, còn tại ở hắn đột nhiên tư duy phát tán, linh quang chợt hiện, nghĩ tới một bình bột giặt. Đúng, chính là loại đó dùng để giặt quần áo bột màu trắng, chứa ở bình nước suối khoáng bên trong bột giặt. Đương nhiên, tới đối đầu đứng, còn có do giặt quần áo dẫn xuất ngoài ra một loạt vấn đề. Đơn giản miêu tả một chút lời nói, chính là tại trước hắn một cái thời không trong, làm nào đó không thể địch lại siêu cường quốc chỉ trích người có đại quy mô tính sát thương vũ khí, với lại mong muốn nhằm vào người đại quy mô tính sát thương vũ khí động thủ lúc người tốt nhất thật sự có đại quy mô tính sát thương vũ khí. Bằng không, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Cho nên nói, Cố Phán không dám lấy ra chân chính tuần thủ lợi phủ, nhưng tương tự, hắn cũng không dám nói mình không có vật kia. Cuối cùng chỉ có thể là dùng một loại lập lờ nước đôi lời giải thích, ý đồ đạt tới một chủng loại giống như đe dọa vũ khí hạt nhân mục đích. Hiện tại rất rõ ràng, mặc kệ Hồng Y Tân Nương rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn hẳn là tạm thời chốt loạn. Nước sông chảy chầm chậm trôi, một cái gan to bằng trời cá con theo dưới nước ló đầu ra đến, nôn một cái bong bóng. Đúng lúc này, Hồng Y Tân Nương lần nữa phá vỡ yên tĩnh như chết, trân trọng địa theo bên trong ống tay áo lấy ra một đầu xưa cũ hộp gỗ, tại Cố Phán trước mắt từ từ mở ra, lộ ra bên trong một bộ cũ nát sách, nghiêm trọng hư hại địa, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy không biết là đại hay là thiên chữ viết. Thiên thư, cùng ngươi có quan hệ. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú trong hộp gỗ sách, giọng nói nghiêm túc, phía trên này có lưu ngươi hương vị. Thứ này quả nhiên trên tay nàng, với lại nhìn bộ dáng của nàng, lại đã bị thật sâu thu hút, hoàn toàn đắm mình vào trong. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ này, thiên thư Cố Phán hơi kém đều thất thố che ánh mắt của mình, đến cái trước mắt không thấy tâm không phiền. Trong lòng của hắn tạp niệm bay tán loạn, còn mang theo một chút bối rối, giờ này khắc này, vì hắn mê chi tự tin loại cơ biến linh động năng lực, lại cũng không biết làm như thế nào nói tiếp xử trí. Buổi tối cái này càng hơi chậm một chút. Các loại nguyên nhân, mấy ngày nay luôn luôn đang tìm công tác mới, hiện nay nhìn xem đây mấy năm trước độ khó lớn thêm không ít, không có cách nào cũng chỉ có thể lại giảm một chút tiêu chuẩn. Chẳng qua mời mọi người yên tâm, còn là sẽ bảo đảm một tiên hai canh. Người mới sách mới khẳng định sẽ có rất nhiều không đủ, vậy hy vọng có thể chậm rãi học tập chậm rãi tiến bộ, cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ các vị thư hữu bao dung cùng ủng hộ. Chương 73, sư đạo tôn nghiêm chương 73, sư đạo tôn nghiêm Cố Phán có chút đau đầu. Thiên thư là hắn biết không sai, nhưng vấn đề là trong này rất nhiều nội dung, hắn cũng chỉ là cứng nhắc, tại liều là gót, căn bản chính là hai mắt đen thui, ngay cả chính hắn cũng không thông không hiểu a. Vì gia tăng thiên thư đọc lý giải độ khó, hắn không chỉ ném vào đạo đức kinh bộ phận nội dung, cái khác còn mang theo cố ý vì thâm thúy tối nghĩa chữ viết, dò xét rất nhiều cái trước thời không cũng dễ dàng để người tam quan sụp đổ luận điểm, xoa nắn thành một phần món thập cẩm, một mạch địa cho nhét đi vào. Nói câu rất chịu trách nhiệm, hiện tại nhường chính Cố Phán hồi ức một chút, rốt cục ở chỗ nào bộ thiên thư thượng viết thứ gì, hắn cũng đã phần lớn không nhớ gì cả. Hiện tại người rõ ràng là mang theo thư đến, thái độ thành khẩn cầu học vấn đạo, vậy hắn lại cái kiếp như thế nào mới có thể đem cái này láo cho tròn quá khứ. Một câu nói dối phía sau, thường thường cần nhiều hơn nữa nói dối đi đền bù, nhưng mà nói nhiều tất nói hớ, nói láo càng nhiều sơ hở rồi sẽ càng nhiều, mãi đến khi mọi thứ đều ầm vang sụp đổ, lộ ra bên trong tái nhợt chân tướng. Đón lấy Hồng Y Tân Nương tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Cố Phán hợp thời toát ra một chút vẻ mặt kinh ngạc. Cuốn sách này là ta theo sách cũ đống trong ngẫu nhiên phát hiện sách đồ bản, vì sợ di thất, liền bị ta đặt ở một cái thân binh trên thân, sau đó thân binh kia mất tích, thư cũng biến mất theo không thấy, không ngờ rằng lại đi tới ngươi nơi này. Sau khi nói xong, hắn chậm rãi vươn tay, cách điệu lại cho hộp gỗ khép lại cái nắp, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, tất nhiên nó hiện tại đến cô nương trong tay, đã nói lên cô nương cùng với nó hữu duyên, lại không có duyên với ta, từ nay về sau, nó sẽ là của ngươi. Nàng xem xét trên tay kín kẽ hộp gỗ, lại ngẩng đầu nhìn một chút hắn vẻ mặt lạnh nhạt nét mặt, đột nhiên đều sinh ra một chút kinh ngạc cùng không thể tin tâm chạm tới. Quý giá như thế, Huyền Diệu Thiên Thư hắn cứ như vậy nói không cần là không cần. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, nàng tự lẩm bẩm một câu, trên mặt đột nhiên nhưng tách ra một sợi tươi đẹp nụ cười, dường như đem hắc ám bầu trời đêm cũng chiếu sáng mấy phần. Đã ngươi đã từng nắm giữ thiên thư, như vậy vậy nhất định cẩn thận nghiên cứu đọc qua đi. Lại qua hồi lâu, nàng thu lại nụ cười, dùng rất nghiêm túc giọng nói, cho nên ta muốn nghe một chút ngươi đối với nó lý giải. Này, quả nhiên vẫn là trốn không thoát đối tiêu hóa kém món thập cẩm giải độc sao? Điều này độ khó, ít nhất phải trước hết để cho nàng theo 9 năm giáo dục bắt buộc học lên mới được. Cố Phán ha to miệng, nhắm mắt nói, thứ không dám dầu dếm, ta sau khi xem hoàn toàn là đầu góc mù mịt, như lọt vào trong sương mù. Hắn không dám đem lời nói được thái tuyệt, lỡ như trêu đến nàng không nhanh trở mặt, mặt trước cái kia hao hết tâm lực mới gian nan doanh tạo nên hòa hoãn không khí, rất có thể sẽ trong nháy mắt mất sạch, khó có quay lại chỗ trống. Tất nhiên qua, chắc hẳn sẽ có chút ít tâm đắc, ngươi cứ việc nói chính là. Đến lúc này, Cố Phán ngược lại bình tĩnh trở lại. Tất nhiên không nên đến thượng như thế một lần, vậy thì bắt đầu lắc lư tốt, kết quả xấu nhất đơn giản là học sinh nghe không hài lòng, lão sư đều vung lên phủ đầu cùng nàng đại chiến một trận, dùng cái này đến giữ gìn sư đạo tôn nghiêm mà thôi. Trăng non đêm dưới, Bích Thủy Hà Bờ, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, một cái nói chuyện say sưa, một cái ngưng thần yên lặng nghe, bầu không khí ngoài dự đoán yên tĩnh hài hòa. Mãi đến khi nguyệt qua đầu cảnh, Cố Phán mới dừng lại thao thao bất tuyệt giảng thuật, an tĩnh lại không nói nữa. Sau một hồi, nàng chậm rãi đứng dậy, trầm mặc một lát sau thở dài nói, nghe quân một lời, thu hoạch rất nhiều. Như vậy, quân muốn cái dạng gì đáp lễ đâu? Nàng có hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên theo trắng toát trong tay áo vung ra một vật. Phù phù. Cố Phán chỉ nhìn một chút, liền trong lòng bành bành nảy lên, cơ hồ bị lắc hoa mắt. Trên mặt đất của mình là một bộ dường như không tìm ra được một chút tì vết mê người nữ thể, mà sự xuất hiện của nàng dường như là một cái bom, trực tiếp đem Cố Phán trong lòng rất nhiều âm u suy nghĩ trực tiếp dẫn bạo. Nhưng dường như không hề do dự, hắn liền đem ánh mắt theo kia trên người nữ tử rời. Cô nương đây là ý gì? Nàng nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, trên mặt đất nữ nhân kia đều không tự chủ được đổi cái càng thêm hấp dẫn tư thế. Quân cảm thấy phần lễ vật này làm sao? Cố Phán lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, ta là chuyên tình người, không làm kia gì tình biệt luyến sự tình. Nàng vẫn như cũng là cười hết mắt, ồ, không biết đến tột cùng là vị cô nương nào hạnh phúc như thế, có thể được đến quân ưu ái. Thân thể tại từng chút một kéo căng, sau đó lại tại Cố Phán tận lực khống chế hạ chậm rãi thả lỏng, hắn tận lực nhường ánh mắt của mình một mực rơi vào trên mặt của nàng, đồng thời giữ vững bình tĩnh lạnh nhạt. Vị cô nương kia a, xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt. A, mặc dù biết ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng nghe lên vẫn cảm thấy rất có ý nghĩa. Quân, là thiếp đã thấy, duy nhất người thú vị đấy. Nàng che miệng cười khẽ, tất nhiên quân không thích phần lễ vật này, thiếp thân càng nghĩ cảm thấy quân cũng là yêu thương người, liền chỉ có dùng cái này thư đem tặng, mong rằng quân chớ có ghét bỏ. Cố Phán đành phải hạ thấp người hai tay đi đón, hắn không thể không tiếp, cũng không dám không tiếp. Sau một khắc, hai người đầu ngón tay giao nhau, một thô giáp lửa nóng, một xíu xiu lạnh bớt, loại cảm giác vi diệu này, không khỏi nhường hắn hơi sững sờ. Sau đó liền hét thảm một tiếng phá vỡ bờ sông yên tĩnh. Cố Phán cúi đầu xuống, gắt gao tiếp cận tay mình trên cổ tay còn đang ở đổ máu 2 giờ vết thương, ánh mắt u ám lại băng. Nàng ngẩng đầu, lau đi khóe môi một tia máu tươi, phất tay đem nữ tử kia lại lần nữa lấy đi, quay người hướng phía bên kia bờ sông đi đến. Mấy bước về sau, nàng liền đã tới trong nước sông, bạch y tung bay đạp sóng mà đứng, quay đầu lại cười nhạt một tiếng, ngươi thật sự rất có ý nghĩa, cho nên ta lưu lại một điểm dấu vết, đây là bảo hộ, cũng là đạo tiêu, chờ ta khôi phục về sau, lại tới tìm ngươi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi hay là như hôm nay như vậy thú vị, còn muốn thật sự đem có nhiều vấn đề nghĩ đến càng thêm thông thấu một ít, nếu không đâu. À, sau khi nói xong nàng không quay đầu lại, từng bước một biến mất tại trong màn đêm. Trên người tuyết trắng váy áo vậy theo nàng đi xa mà dần dần biến đỏ, mãi đến khi cuối cùng hoàn toàn không thấy một tia màu trắng. Phương tung mờ mịt, xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Cố Phán lưu tại bờ sông, tay phải hư nắm vác tại sau lưng, lúc gấp lúc lỏng, cuối cùng vẫn hoàn toàn rời đi tuần thủ lợi phủ căn bữa. Mãi đến khi rất lâu sau đó, hắn mới giật mình, đúng lúc này liền hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, cái trán phía sau tràn đầy thấm ra mồ hôi lạnh. Cái đó bị nàng bước trên mặt đất yểu điệu trắng non nữ tử, hắn trên cơ bản có thể xác định, chính là hắn cái kia tiện nghi nhị đệ, tên là Bạch Ly cái đó, chỉ là không ngờ rằng nó cuối cùng lại vì một nữ nhân tư thế hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa thoạt nhìn tương đối thê thảm. Làm lúc cần hắn liên thủ với Mộc Linh mới có thể chống lại Bạch Ly, hiện tại dường như là một cái búp bê, bị tùy ý ném đến ném đi. Vừa nãy nàng kia một ngụm, mặc dù chỉ là dùng nha ở trên người hắn phá vỡ một điểm bì, nhưng này chủng cảm giác đau đớn lại giống như trực tiếp tác dụng tại linh hồn chi thượng, nhường hắn một khắc cũng không thể chịu được. Trên cổ tay Phương bị cắn địa phương đã không chảy máu nữa, nhưng lưu lại hai cái thật nhỏ dấu vết, chợt nhìn cũng sẽ không khiến cho chú ý, nhưng nhìn kỹ đi lên, lại giống là trời sinh hai cái bớt, cùng thân thể hoàn toàn hòa thành một thể. Cảm tạ thư hữu tín ngưỡng sơ tâm khen thưởng, cảm ơn. Chương 74, ta nghĩ ta ngày xưa tại chương 74, ta nghĩ ta ngày xưa tại Cố Phán sắc mặt tâm trầm, do dự thời gian rất lâu về sau, hay là từ bỏ đem hai điểm này bớt quét ý nghĩ. Rốt cuộc nó là Hồng Y tân nương lưu lại, còn bị nàng xưng là đạo tiêu, rất có thể một sáng phá hoại rồi sẽ đưa nàng dẫn tới. Lại nghĩ sâu vào một tầng, vì năng lực hiện tại của hắn, nói không chừng căn bản là không làm gì được này lưỡng chút ít đồ vật, ngược lại sẽ lợi bất cập hại thương tới tự thân. Mắt không thấy, tâm bất loạn. Cố Phán thở ra một ngụm trọc khí, trực tiếp cắt lấy một cái ra hiệu, làm cái hộ hoàn đem 2 giờ đánh dấu một mực che quất, lúc này mới thu lại nỗi lòng thật sự cầm lên quyển kia Hồng Y Tân Nương đưa tặng sách nát. A, sách này thế nào thấy có chút quen mắt dáng vẻ. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này lật ra tờ thứ nhất. Sau đó cả người liền như bị sét đánh, lập tức đứng ngẩn ở nơi đó không nhúc nhích. Thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Lại là thiên địa vô cực càn khôn tà pháp. Nàng tiện tay quả đáp lễ đến, lại là lão Khương Đầu Di thất tại trong núi rừng tự viết. Thật sự sau khi tu luyện thành có thể thao thiên nói, sinh âm dương càn khôn tà pháp. Đây là như bức giường nào một bộ công pháp a, sách này không phải là tại Bạch Hổ chỗ nào sao, làm sao lại như vậy không hiểu ra sao lại đến trong tay nàng. Cố Phán đột nhiên trừng to mắt, một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua trong óc, hơi kém nhịn không được muốn lên tiếng hát vang. Nàng theo Bạch Hổ chỗ nào cầm đi quyển sách này, như vậy thì vô cùng có khả năng Bạch Hổ đã chết dưới tay nàng. Thật là lợi hại Hồng Y Tân Nương. Những thứ này tại mắt người trong có thể xưng kinh khủng quái vật, tại nàng chỗ nào đều thật chỉ là từng đầu nhưng đánh có thể giết xuất sinh. Cái này cũng gián tiếp giải thích vì sao nàng sẽ đối với này bi văn bản dập không hề hứng thú. Dựa theo đơn giản nhất, lớn nhỏ miêu lý thuyết, lão Khương Đầu khổ tu bi văn bản dập, sau đó bị Bạch Hổ lấy xuống đầu lâu. Bạch Hổ tu không có tu luyện bản dập hắn không biết, nhưng mà hắn có thể đoán được Hồng Y Tân Nương đây Bạch Hổ lợi hại. Như vậy, nàng tiện tay đều dùng bi văn bản dập tặng người, cũng liền giải thích thông. Nghĩ đến đây, Cố Phán lúc này giơ cánh tay lên, đi xem kia đã sớm không rõ ràng hát tuyến. Hát tuyến biến mất không thấy gì nữa. Phát hiện này cơ hồ khiến hắn đem suy đoán ngồi vững, trong lòng cũng quả thực nới lòng thật dài một hơi. Hắn ở đây trước đây không lâu còn có hai cái họa lớn trong lòng, một là Bạch Hổ, một là Hồng Y Tân Nương. Hiện tại Bạch Hổ đã không đáng để lo, còn lại Hồng Y Tân Nương dường như lại là cái có thể có hạn giao lưu đối tượng. Húng chi tại nàng chữa khỏi vết thương trước đó, hẳn là sẽ không lại đến tìm hắn, này chẳng phải là mang ý nghĩa trong tương lai trong một đoạn thời gian, hắn đều không cần lo lắng đến từ hai vị này uy hiếp. Thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Cố Phán vừa đi vừa lật sách, rất nhanh liền đem lão Khương Đầu tự viết tất cả nội dung con cái thủ đầu. Nàng chướng mắt thứ gì đó, hắn nhưng là chuẩn bị thật sự lấy tới làm bảo vật gia truyền chân tàng. Tiêu giống với hắn không chịu trách nhiệm cứng nhắc thiên thư không phải cũng bị nàng trân trọng địa cất chứa sao? Hắn biến sắc, hiện lên nào đó cổ quái suy nghĩ. Đây coi là không tính là hai cái nhiệt tình yêu thương đọc sách người trẻ tuổi, tại qua lại trao đổi tín vật định ước. Cố Phán nắm chặt thời gian lắc lắc đầu, đem cái này kinh khủng ý nghĩ ném sau, cũng không dám lại đề cập một tơ một hào. Hồng Y Tân Nương liền xem như nhìn lại xinh đẹp, nàng vậy cùng người có quả thực chất tính khác nhau. Đây là hắn ở đây thời gian dài tiếp xúc gần gũi quan sát về sau, cuối cùng được đến kết luận. Trải nghiệm dị văn nhiều, hắn cũng được làm ra phán đoán, tại cái này đã dần dần bắt đầu chạy hướng, đồng thời tại gia tốc chạy hướng tuyến hàng không đê võ thế giới bên trên. Không phải người sinh mệnh cho dù là diễn sinh ra được linh trí, biết nói tiếng người, vậy cũng đúng không cách nào dùng suy tư của người cùng ánh mắt đi ước đoán quỷ dị tồn tại. Này không mẹn mẹn là có thể tồn tại cách ly sinh sản vấn đề, mà là càng thêm sâu xa, sinh mệnh tồn tại bản chất vấn đề. Thật muốn đánh vỡ kiểu này ngăn cách, kia nhất định phải tốn hao to lớn thời gian tinh thần và thể lực, lại bước lên to lớn nguy hiểm tính mạng, đi thực sự hiểu rõ, bao dung cùng dung nạp. Cứ như vậy hay là xây dựng ở hai phương diện cơ sở chi thượng, nếu là cạo đầu gánh một đầu nhiệt, kia cơ bản có thể tưởng tượng một chút bánh bao thịt lòng mang đại ái, muốn cùng cầu giao lưu tình cảm động lòng người chẳng cảnh. Cho nên ở trong mắt Cố Phán, sẽ làm như vậy người, trừ phi là chân chân chính chính bất đắc dĩ đi cùng chúng nó tiếp xúc, còn lại toàn năng dùng ăn no căng, không biết sống chết đến khái quát. Trên đời này đẹp mắt bộ dáng rất nhiều, chuyện thú vị vậy rất nhiều, cho nên đối với mấy cái này lợi hại dị văn sự kiện, vẫn là phải trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Về phần những kia không lợi hại, thật coi cái kia nhị cấp giá chiến đao là lấy ra đốn tuổi sao? Cố Phán dọc theo bờ sông nhanh chóng tiến lên, hắn vẫn cảm thấy không thể lãng phí thời gian, rời núi bước nhỏ làm chút tiền làm sơ trình đốn, sau đó đương nhiên là không chút nào dừng lại chạy tới kinh thành, ôm lấy Lạc Thượng tỷ mỗi đuổi. Trong mắt hắn, đây cũng không phải là ăn bám hành vi, mà là xem xét thời thế hạ có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hồng Y Tân Nương, nàng dù sao không phải là người, không thể vì bình thường suy tư của người đi ước đoán chi. Chớ nhìn bọn họ tại đây bờ sông hoa tiền mượn hạ, tình trạng ý thiếp dáng vẻ, đó là xây dựng ở hắn bắt hết óc đi mang tiết tấu kiến tạo không khí trên cơ sở. Như vậy mới cuối cùng miễn cưỡng chót lọt, được cái coi như thú vị đánh giá. Nhưng hắn không cách nào bảo đảm mỗi lần đều có thể đạt được đánh giá như vậy. Khi nào nàng cảm thấy không có gì vui, hắn cũng liền biến thành có thể tùy ý đánh giết đối tượng. Đói bụng đều hái quả bắt cá, khát trực tiếp rót một trận nước sông, cứ như vậy đi suốt trọn vẹn vài ngày thời gian, hắn mới rốt cục rời đi liên miên bất tuyệt dãy núi, nhìn thấy đã lâu xanh lá bình nguyên. Đoạn Ly Sơn mạch chỗ sâu, một bộ màu đỏ áo cưới nữ tử đứng ở chỗ cao, thật lâu nhắm mắt không nói. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng hất lên ống tay áo, đem cái đó không đến một sợi trắng non thân thể ném đi ra. Tên của ngươi là Bạch Ly. Nàng cúi đầu xuống, đưa tay theo tấm kia trắng xanh đến gần như trong suốt trên mặt phất qua. Nhưng mà, ngươi tại sao gọi là làm Bạch Ly đâu? Ta sinh tại Bạch Ly Hạc Cốc, là vì tự xưng Bạch Ly. Co quắp tại trên đất Bạch Ly từ từ mở mắt, giọng nói suy yếu, vẫn còn tính bình tĩnh. Phải không? Nhưng mà ngươi nhìn xem, vấn đề như vậy đều xuất hiện. Nàng có hơi nhíu mày, hình như có cực lớn hoài nghi. Bạch Ly Hạc Cốc là những người kia đối một nơi nào đó mệnh danh, ngươi chẳng qua là mượn dùng tỏ vẻ bản thân, với lại, ngươi bây giờ hiện lộ bản thể bộ dáng, vẫn là tham khảo sử dụng mọi người thân hình hình dạng. Cho nên nói, ngươi bản thân đâu, bản ngã đâu, chân ngã đâu, rốt cục lại ở đâu? Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi đâu, lại là cái gì? Bạch Ly bỗng chốc sửng sốt, lại không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Sau đó liền lại nghe được nàng tiếp tục chậm rãi nói xong, kia người thú vị à, hắn hỏi, ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta lại muốn đến nơi nào đi. Này ba cái vấn đề, còn có cái khác một ít lời, ta lúc đầu chỉ cảm thấy có hứng, nhưng phía sau suy nghĩ thật lâu, lại đều không có một cái nào thỏa mãn đáp án. Bạch Ly đồng dạng lâm vào mê mang, nó rất muốn trắng ra điệu nói, tên ta Bạch Ly, từ Bạch Ly Hạp Cốc mà đến, hướng núi rừng đi săn bạch hổ mà đi. Nhưng nghĩ kỹ một chút nhưng lại vô cùng hoài nghi đến làm nó khổ sở tình trạng. Vấn đề này dường như căn bản cũng không phải là đang hỏi những thứ này, mà là nên có càng thêm cấp độ sâu hàng nghĩa. Như vậy, nó rốt cục là ai, từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu? Hồi lâu sau, Bạch Ly mới trầm thấp nói, ta linh trí tự sinh, liền nghĩ bản thân. À, ta biết ngươi muốn nói cái gì, dường như là người kia nói, ta nghĩ ta ngày xưa tại có đúng hay không? Nàng chậm rãi chuyển động đỏ tươi ống tay áo, đưa tay nắm bên cạnh thân trên vách đá một đóa sinh giá hoa hồng thẳng tắp cành cây nhỏ, chúng ta ý nghĩ đang không ngừng xác định chúng ta tồn tại, xác định chúng ta là ai. Nhưng mà, chúng ta đến tột cùng là ai? Chúng ta thật tồn tại sao? Cái gì lại là chân chính tồn tại? Ngươi nghĩ, ngươi đang nghĩ là nhân, tại vì quả, nhưng vì sao không phải là tại vì nhân, nghĩ là quả? Rốt cục như thế nào nhân, như thế nào quả? Chương 75, tồn tại khách quan. Chương 75, tồn tại khách quan. Hồng Y Tân Nương khỏe môi lặng yên chạy xuống nhất đạo đỏ thắm vết máu, nàng đưa tay đưa nó lau đi. Nhưng đều sau đó một khắc, nó nhưng lại quật cường lưu chạy ra ngoài. Nàng liền không còn đi quản, mà là nói tiếp, tiến thêm một bước suy nghĩ, không chỉ là chúng ta, thậm chí là thiên địa này, này núi non sông ngòi, còn có những sinh linh kia, chúng nó cũng thật tồn tại sao? Nếu là chúng nó xác định tồn tại, vậy ngươi lại nên như thế nào đi chuẩn xác miêu tả chúng nó? Tựu giống với nó, tại chúng ta trong mắt bình thường nhất vật tầm thường. Hồng Y Tân Nương nhẹ nhàng giơ tay lên thượng cái kia dài nhỏ những cây, tách mà đưa nó theo chính giữa xếp thành hai đoạn, sau đó tứ đoạn, bát đoạn, 16 đoạn cho đến chia cắt thành mắt thường đều khó mà phân biệt nhỏ vụn bột phấn. Một hồi gió nhẹ lướt qua, đưa nàng trên tay bột phấn thổi tan bay đi. Nàng lặng lặng nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy đau khổ không cam lòng cùng thất vọng mất mát thần sắc. Nó còn có thể lại phân, chỉ tiếc vì lực lượng của ta đã không cách nào lại tinh chuẩn tiếp tục chia đều xuống dưới, bởi vì cái gọi là trong miệng hắn một thước chi truy, ngày lấy hắn nữa, vạn thế không hết. Bạch Ly A, ngươi thử tưởng tượng, chia cắt vạn thế sau đó, căn này nhánh cây vẫn là ban đầu nó sao? Làm cho này căn cảnh, nó rốt cục là tồn tại, hay là không tồn tại, hay là dường như là hắn nói con kia quỷ dị miêu mở dạng, vừa tồn tại lại không tồn tại. Nàng nở nụ cười, nét mặt âm u khủng bố, cho nên nói, ta hiện tại vô cùng không thích miêu loại vật này. Còn có, nếu là một mực đem cảnh chia cắt xuống dưới, cho đến vạn thế sau đó, khi đó nó, ngươi còn có thể lại chia đều hai nửa, còn có thể chắc được cho phép chúng nó chiều dài không? Đo không chuẩn, đo không chuẩn a. Hắn còn nói, nhắm mắt lại, thiên địa không còn. Cho nên khi ta thật sự nhắm mắt lại, lại ngăn cách tất cả cảm giác, không nghĩ lúc Bạch Ly à, ngươi biết đó là một loại cảm giác gì sao? Tất cả hình như thật sự cũng không tồn tại, đây cũng là không, ngay cả ta cũng cảm giác hoảng hốt sợ hãi không? Hắn nói à, bởi vì cái gọi là đạo đại, trời lớn, đất lớn, người cũng đại, đạo không, bầu trời, địa không, người cũng không tứ đại giai không. Nửa ngồi ở lạnh băng trên núi đá trắng non thân thể đột nhiên run rẩy run một cái, không nói được câu nào. Nó không hiểu ra sao cảm thấy gió thổi qua đi, có chút lạnh, rất lạnh. Đột nhiên, Bạch Ly nghe được Hồng Ý ở bên thai mình nói nhỏ, giống như nói mê, ngươi nói, thế gian này có tồn tại hay không tuyệt đối đồ vật? Bạch Ly trầm mặc hồi lâu, mới dám làm ra trả lời, không tồn tại. Tuyệt đối không tồn tại sao? Nhìn không nhúc nhích giống như tượng đá Bạch Ly, Hồng Ý Tân Nương bỗng nhiên lại trầm thấp nở nụ cười, trong thất khiếu cùng nhau chảy ra tươi đẹp chất lỏng màu đỏ, đem tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt trong chốc lát nhuộm dần được gâm u khủng bố. Bạch Ly a, ngươi có hiểu hay không, nếu muốn bài trừ tứ đại giai không, trường tồn cùng thế gian, tuyệt đối tồn tại không thể cầu, vẫn còn có tồn tại khách quan có thể nếm thử, như vậy, cái gì lại là tồn tại khách quan? Tồn tại khách quan bốn chữ này, chính là ta tại cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau nộ ra, về không bị thời gian ma diện, linh trí vĩnh tồn một loại phương pháp, chỉ tiếc, đối bốn chữ này, ta lại là khó hiểu, không thông, không rõ, không hiểu. Nàng yếu ớt thở dài, mặc cho trên mặt máu tươi không dừng lại chảy xuống, khí tức dao động không chừng, chợt cao chợt thấp, cao lúc không cách nào nhìn thẳng, thấp lúc nhưng lại suy yếu vô cùng. Người kia không có tiếp tục nói hết, ta cũng không có đi ép hỏi, vì trong mắt của ta à, này không cách nào giả tá tay người khác đạt được, mà nhất định phải tự ngộ. Ta nên ban đầu đều ăn hết hắn, thật sự nên ban đầu đều ăn hết hắn, mà không phải giống bây giờ như vậy, lại chỉ có thể tạm thời bỏ mặc hắn rời đi. Bạch Ly ngơ ngác nhìn tấm kia máu me đồng địa, đang trở nên càng thêm âm u khủng bố khuôn mặt. Nó cảm thấy vị này màu sắc đỏ tươi đồng loại dường như đột nhiên điên rồi, nhưng lại hình như không có điên. Không đúng, có lẽ là chính nó điên rồi mới đúng. Nó mang theo thật sâu hoài nghi, cảm giác được mình bị ấm áp sương mù bao vây lại, ý thức dần dần lâm vào mơ hồ. Một chi thương đội chính chậm rãi đi tiến tại bụi đất tung bay trên quan đạo, thương đội quy mô không nhỏ, lớn nhỏ xe ngựa chừng 30-40 chiếc, tùy hành người làm thuê cũng có 50-60 người, trên đường đi ồn ào ngược lại là có chút náo nhiệt. Thương đội đầu lĩnh là hơn 40 tuổi mập mạp trung nhân, họ Bạch, người làm thuê cũng xưng hô hắn là Bạch trưởng quỹ, hắn luôn luôn cười hết mắt, một bộ hảo hảo tiên sinh dáng vẻ. Nhưng chính hôm đó trong đêm, hảo hảo tiên sinh Bạch trưởng quỹ không cười được. Thương đội lớn nhỏ cỗ xe tất cả đều dừng ở bên cạnh quan đạo. Không phải bọn hắn không muốn đi đường, mà là vì con đường phía trước bị người chặn lại. Tiến đến thương lượng người làm thuê vừa mới nói một câu nói, liền bị trong đêm tối bay tới một chi vũ tiễn đâm xuyên qua yết hầu, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Chỉ này một tiễn, liền đem bao gồm Bạch trưởng quỹ ở bên trong tất cả thương đội thành viên toàn bộ sợ vỡ mật. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng qua tình huống như vậy. liền xem như vào rừng làm cướp giặc cướp, vậy cũng đúng cần tiền làm chủ, nếu như giảng tốt qua đường tiền bạc hoặc là nhấc lên nơi nào đó quan hệ, vậy song phương liền sẽ hòa bình rời khỏi, nào có giống như bây giờ không nói hai lời trực tiếp sát nhân. Thương đội tuổi bay vô thức nắm chặt phòng thân tiếu bổng cùng đòn đao, từng cái câm như hến, không biết đối diện trong bóng tối kẻ giết người rốt cục tính toán gì. Chỉ có Bạch trưởng quỹ chợt nhớ tới, một lần nào đó cùng phụ binh giáo úy uống rượu lúc, giảng đến một tin đồn. Gần đây Đông Lâm phủ trong xuất hiện một đám ma tặc, chúng thổ phỉ tên hiệu Hắc Lang, lập tức bước xuống công phu tất cả đều lợi hại, dưới trướng tụ tập 36 cái không sợ chết phỉ chúng, chuyên làm kia không muốn bạn lợi mua bán. Đáng sợ nhất là Hắc Lang sát nhân không hề cấm kỵ, mặc kệ có hay không có lọt vào chống cự, toàn bộ là một tên cũng không để lại hết thể giết sạch. Phủ binh thậm chí cả Đông Lâm các nơi quân trấn cũng đúng hắn tiến hành tiến vào truy kích và tiêu diệt, chỉ là nhóm này mã tặc cực kỳ giàu hoạt, gặp được tiểu đội quan quân dám trực tiếp bố trí mai phục phản sát, đợi đại đội nhân mã đến lúc lại đi đoạn Ly Sơn mạch chỗ sâu vừa chui, trong lúc nhất thời lại khó mà đem nó tiêu diệt. Làm đoán được đối diện là Hắc Lang một đám sau đó, Bạch trưởng quy trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ nói lần này thương hành thực sự là gặp vận đen tám đời, không chỉ tiền kiếm không trở lại, còn muốn đem tính mệnh cũng vứt đi vào trong. Vì những thứ này người làm thuê vũ lực, đánh khẳng định là đánh không lại, đào cũng chạy không thoát những thứ này trên lưng ngựa như giống trên đất bằng đạo tặc, liền xem như nghĩ dâng ra tất cả tiền hàng bảo đảm bình an, tại Hắc Lang nơi này vậy hoàn toàn không làm được. Bạch trưởng quỹ cắn răng rút ra trên đùi cột đòn đao, chuẩn bị cuối cùng cho mình một cái thông khoái tính cầu, coi như hắn tính toán từ nơi nào hạ giao chết được nhất không đau khổ lúc, lại chợt nhìn thấy một người, còn giống như là dã nhân. Bạch trưởng quỹ nhìn vị trẻ tuổi kia từ trong bóng tối đi ra, toàn thân trên dưới chỉ có một tấm da thú bọc lấy, thật vừa đúng lúc chính chính chắn mã tặc cùng thương đội trong lúc đó. Túi đầu điên lặng đi đường người trẻ tuổi ngẩng đầu tả hữu các nhìn một cái, nhìn thấy thương đội cùng mã tặc sau cũng là sững sờ, sau một khắc trên mặt lại tràn đầy mừng như điên nét mặt. Bạch trưởng quỹ tạm thời trước tiên đem đoàn đao phóng, trận mắt há hốc mồm nhìn vị kia chậm rãi ngồi xổm ở quan đạo chính giữa, trái xem phải xem tựa hồ tại đo đạc con đường độ rộng, sau đó lại còn bắt lại một nắm bùn đất cao cao dương ra ngoài. Này sợ không phải cái kẻ ngu đi. Trong bóng tối, lũ mã tặc bắt đầu rục ngựa công kích, trên dưới 100 bước khoảng cách chớp mắt đã tới, cầm đầu Hắc Lang cởi gằn, vung vẫy lên hàn quang loẹt loẹt trả mã đao, nhìn cũng không nhìn liền hướng phía người kia chém vào tiếp theo. Hắc Lang dưới khố chiến mã tốc độ rất nhanh, kéo theo nhìn đao thế vậy hùng mãnh rất, một đao kia nếu là bộ thực, chỉ sợ là có thể đem người trực tiếp chia làm hai đoạn. Bạch trưởng quỹ Đông Dương nhắm mắt lại, không dám nhìn tới kia huyết đục bay ra khủng bố hình tượng. Oeng! Tiếng vang to lớn chấn động đến Bạch trưởng quỹ tê cả da đầu. Trong lòng của hắn run lên bần bật, còn là lần đầu tiên hiểu rõ, nguyên lai người thân thể bị chặt thành hai đoạn lúc, vậy mà sẽ phát ra như thế thanh âm điếc tai nhức óc. Vang lên bên tai thương đội người làm thuê đè nén kêu lên, Bạch trưởng quỹ đem hai mắt nhắm chặt mở ra một cái khe hở, tay phải lại lần nữa giơ lên chôi này đòn đao. Tê! Bạch trưởng quỹ đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 76, ngươi muốn học không? Chương 76, ngươi muốn học không? Bạch trưởng quỹ ngơ ngác nhìn, thu nhỏ đến cực hạn trong con mắt chiếu dọi ra một màn làm hắn khó có thể tin hình tượng. Hắn chỉ thấy được người kia đứng tại chỗ đưa tay nhấn một cái, liền đem một tất vọt tới trước mắt chiến mã gắng gượng đập ngã trên mặt đất, đúng lúc này lại bóp lấy mã tặc cổ, đem người trở thành ám khí ném mạnh ra ngoài, liên tiếp đụng ngã lăn đến tiếp sau đuổi theo mấy cái mã tặc. Sau một khắc, trên quan đạo đuổi đất tung bay, Bạch trưởng quỹ không nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể nghe được bành bành luôn miệng, người gọi ngựa hí, chẳng qua mấy hơi thở sau đó, trên đường đều không còn có một cái có thể đứng thẳng đứng mã tặc. Bạch trưởng quỹ miệng há thật to, không đợi hắn theo vừa mới phát sinh quỷ dị một màn trong lấy lại tinh thần, bên hai đột nhiên vang lên nhất đạo hơi có vẻ khàn khàn thanh âm nam tử. Nào đó họ Khờ, tên một chữ một cái hùng tự, giang hồ gọi là Phong Vân tái khởi Hàm tiên sinh, dám hỏi nơi này là cái gì địa giới? Còn có, những thứ ngu xuẩn kia lại là lai lịch thế nào, như thế nào không khỏi liền muốn giết ta. Bạch trưởng quỹ ở ngực nuốt nước miếng, mở miệng lúc đầu lưỡi cũng đang đánh kết, vị tiên sinh này, chúng ta vị trí hiện tại là Tây Lâm phủ cùng Đông Lâm phủ giao giới, công tử vừa mới đánh giết là hoành hành ở đây một chi mã tặc đội ngũ, bọn hắn giết người cướp của, việc ác bất tận. Ồ, Cố Phán nở nụ cười, nói như vậy ta còn là tại vì dân trừ hại. Công tử hiệp can nghĩa đảm, cứu được tiểu nhân tính mệnh, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Cố Phán nghe Bạch trưởng quỹ cảm giảm lại nhải một mực nói xong cảm tạ, rất nhanh liền hơi không kiên nhẫn lên. Hắn trực tiếp đưa hắn Bạch trưởng quỹ ngắt lời, muốn thân thương đội người làm thuê trang phục thay đổi, lại cầm thịt kho rượu mị mị ăn một bữa, tìm chức nhìn lên tới sạch sẽ nhất bước, hàng hóa lại cao vừa mềm ư xe lớn nằm trên đó nằm ngáy ho ho lên. Bạch trưởng quỹ xem xét xe tấm dưới đáy khắc lấy Thanh Dương hai chữ, miệng há hốc liên hồi, đến cuối cùng cũng không có dám nhiều lời một chữ ra đây. Thương đội đi tới phương hướng tình cờ chỉ hướng Đại Ngụy kinh thành, cho nên Cố Phán vậy không cần lo lắng đi nhầm đường, cái này giấc ngủ cực kỳ an tâm vậy rất thơ ngọt, mãi cho đến mặt trời lên cao mới vớt mắt ngồi dậy. Một canh giờ sau, thương đội vào thành, tháo xuống mười mấy xe hàng hóa, chính là ở đây nghỉ dưỡng sức một đêm, bỏ mặc những kia khổ cực một đường người làm thuê cầm tiền bạc đi tìm việc vui thư giãn một tí. Sau khi cơm nước no nê, Cố Phán lại tại khách sạn ngon lành là ngủ mở giấc, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn hay là bỏ lên trên chiếc kia đã vô cùng quen thuộc xe, tiếp tục nằm xuống. Chẳng qua lần này, tinh lực dồi dào hắn cũng không tính ngủ tiếp, mà là muốn chuyên tâm đi làm chuyện trọng yếu hơn. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Lao Khương đầu tự viết công pháp bí quyết trong đầu chạy chậm chậm trôi, Cố Phán thả lỏng tinh thần, theo cơ sở nhất làm lên, từng chút một ngưng tụ thăm dò nhìn kia ti khí cảm. Có tu hành liệt diễm trưởng kinh nghiệm, hắn đối với bộ này độ dài càng dài, nội dung vậy dường như càng thêm thâm thúy, công pháp cũng không có quá nhiều sợ khó tâm trạng, nội tâm vô cùng bình tĩnh, còn có chút ít chờ mong ở bên trong. liền xem như phía sau còn là sẽ xuất hiện không cách nào đi thông vấn đề, nhưng đơn thuần đều nhập môn mà nói, chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy đủ, đơn giản chính là một cái ý niệm trong đầu mà thôi, thoải mái thêm vui sướng. Tiêu diệt con mai sau lấy được điểm kinh nghiệm bị không chút do dự đầu nhập vào trong. Cố Phán trên mặt lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ, hiếu kỳ cảm giác trong đan điền lặng yên không một tiếng động có thêm kia một đoàn đồ vật. Nó mang tới cảm giác vô cùng kỳ lạ, trong đan điền chậm rãi nhấp nhô, có chút giống là thủy ngân, bên ngoài tác phẩm tâm huyết dùng xuống không ngừng biến hóa ra các loại hình dạng. Cái này đoàn nhỏ cùng loại với thủy ngân chất lỏng, còn có trước đó tu luyện liệt diễm trưởng hình thành nhiệt lưu, luôn luôn có thể bị hắn cảm giác, nhưng chúng nó đến cùng phải hay không thật sự vì vật thật hình thái tồn trữ trong người, liền trở thành Cố Phán trăm mối vẫn không có cách giải nan đề. Lòng hiếu kỳ của hắn cùng chờ mong cảm bị hoàn toàn điều động, đoan chính tư thế, bắt đầu dựa theo sách trong khẩu quyết, thử nghiệm ngự sử vận chuyển đoàn kia dịch châu. Oeng, Cố Phán thân thể run lên bần bật, phốc địa phun ra một ngụm lớn máu tươi, đống chốc đều tê liệt ngã xuống tại xe lớn phía trên. Tại sao có thể như vậy? Hắn há miệng thở hổn hển, ngay cả trong thất khiếu vui sướng tuôn ra máu chảy cũng bất chấp đi đau, hai tay đặt tại phần bụng, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời bên trong đóa đóa mây trắng, cường tự nhận thụ lấy như sóng biển một đợt gấp dường như một đợt kịch liệt đau nhức. Vừa nãy, dường như là một quả bom tại đan điền của hắn trong bị dẫn bạo. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn cũng cho là mình cái bụng bị tạc mở một cái độc lớn, lục phủ ngũ tạng nghỉ giống nhau cao hứng bừng bừng theo thể nội chạy ra, muốn mở mang kiến thức một chút phía ngoài tự nhiên phong quang. Hắn dãy rủa lấy mong muốn ngồi xuống, nhưng không có một tia khí lực, chỉ có thể nằm ở nơi đó, mặc cho máu tươi đem vừa mới thay đổi quần áo mới nhuộm dần ra đại đoàn đỏ sầm màu sắc. Tại sao có thể như vậy? Sau một hồi, Cố Phán lại hỏi một câu, lại dẫn tới ngụm lớn máu tươi phun ra. Hắn như thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đoàn kia dịch châu vừa mới khẽ động, liền dẫn dắt đến liệt diễm trưởng nhiệt lưu bơi lội đến, cả hai như thiểm điện vì không cách nào ngăn cản tư thế quấn quýt lấy nhau. Chuyện phát sinh kế tiếp nếu như không nên hình dung, vậy liền có thể đem dịch châu xem là một đoàn áp xúc sang ngưng kết đạn, liệt diễm trưởng nhiệt lưu thì là đưa nó nhóm lửa minh hỏa, chỉ là một cái chớp mắt, nổ tung đã không cách nào tránh khỏi. Nhưng này nổ tung lại là phát sinh ở trong cơ thể của hắn, cũng là lực phòng ngự yếu kém nhất chỗ, gắng gượng tiếp nhận như thế một cái bên mình, không có tại chỗ tử vong đã là đại hạnh trong bất hạnh. Tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Ta có vẻ giống như nghe được có lớn pháo đốt bắn nổ âm thanh. Cách đó không xa Bạch trưởng quỹ chạy vội đến, một tấm mặt béo thượng tràn đầy lo lắng sợ sệt nét mặt. Cố Phán dùng hết lực khí toàn thân mới giơ cánh tay lên lắc lắc, nhường Bạch trưởng quỹ an tâm chớ đổi. Không có chuyện, vừa nãy ta thí nghiệm tự sáng tạo võ công, đây là xuất trưởng lúc đánh ra bên mình. Hắn hít sâu một hơi, gian nan nuốt xuống một ngụm bọt tới cổ họng máu tươi, giải thích cặn kẽ nói, này trưởng tên là Như Lai thần trưởng, chỉ cần nhập môn liền có thể khai bia đá vụn, phá không phá vỡ mệnh luyện tới đại thành thậm chí năng lực lên trời xuống đất, từ trên trời giáng xuống. Khụ khụ, ngươi muốn học không? Tiểu nhân ngược lại là muốn học, có thể thở nhỏ tại tập võ một đường thượng đều không có năng khiếu đó, thật sự là thẹn với tiên sinh ưu ái. Không học cũng không có quan hệ, môn công phu này uy lực quá mạnh, thi triển ra hữu thương thiên hòa, người bình thường khó có thể chịu đựng hắn bá đạo phản vệ. Cố Phán thở dài tiếp lấy nói, tiếp xuống ta muốn thật tốt tự hỏi một chút trường pháp trong mấy chỗ cần cải tiến địa phương, ngươi đừng cho người đến quấy rầy. Mời hàm tiên sinh yên tâm, ta đã sớm cùng thương đội những kia đám tiểu tể tử đã thông báo, không người nào dám đến quấy tiên sinh tu hành. Bạch trưởng quỹ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nhanh chóng thi lễ một cái nói, tiên sinh nếu không có phân phó khác lời nói, vậy ta đều cáo lui trước. Đi thôi. Một lát sau, hai người cơ hồ là đồng thời thật dài thở ra một ngụm trọc khí, xóa đi trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tại Bạch trưởng quỹ trong lòng, vị này phong vân tái khởi hàm tiên sinh mặc dù đem bọn hắn theo hắc lang mã tặc trong tay cứu tính mệnh, nhưng thấy thế nào làm lúc cũng chỉ là hắc lang chọc phải người không nên chọc, phải bị tươi sống chụp chết. Mà vị này sát tính lại tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở trong bại lộ không thể nghi ngờ, một hồi nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Bạch trưởng quỹ liền không tự chủ được hai cố run run, mắt tiểu dâng lên, chỉ cầu có thể đem này sát thần hầu hạ tốt sớm ngày đưa tiễn xong việc. Cố Phán đồng dạng là nhẹ nhàng thở ra, ám đạo may mắn hắn chọn chiếc này xe lớn hàng hóa đống cực kỳ cao, không có đem suy yếu của hắn hoàn toàn bộc lộ ra đi, nếu không quỷ mới biết có thể biết chuyện gì phát sinh. Ý muốn hại người có nên hay không có tạm thời không nói, nhưng này ý để phòng người khác lại là tuyệt đối không thể thiếu, đều hắn hiện tại tình trạng này, động cũng khó khăn động một cái, thật muốn bị thương đội người biết, không chừng chính là sát nhân đoạt bảo xáo lộ hoàn mỹ tái hiện. Thương đội dọc theo quan đạo một đường tiến lên, cuối cùng tại sau 10 ngày chạm vào tối, đi tới chuyến này đích, Bạch Lộ Thành. Chương 77, Cỏ Trắng Thanh Dương chương 77, Cỏ Trắng Thanh Dương Bạch Lộ Thành đông có một tòa cô phòng, gọi là Bạch Lộ Sơn, mấy chục năm trước một vị tông sư cao thủ đặt chân ở chỗ này khai tông lập phái, thành lập Thanh Dương phái. Trải qua hơn 10 năm phát triển, đến bây giờ đã là truyền đến đệ tử đời thứ 3, trong phái môn nhân đệ tử trên trăm, coi như là nơi đây lớn nhất giang hồ thế lực. Thanh Dương tổ sư lúc tuổi còn trẻ, từng tại Bạch Trưởng Quỹ quê quán sinh sống một đoạn thời gian rất dài, quen thuộc nơi đó ăn ở, vậy bởi vậy thương đội chỗ vận chuyển hàng hóa trong vô cùng trọng yếu một bộ phận, chính là cung ứng Thanh Dương phái thường ngày sử dụng. Một mực một người ở lại Cố Phán đối với cái này không biết chút nào, chẳng qua dựa theo tính tình của hắn, chỉ cần thương đội hay là hướng phía Đại Ngụy kinh thành phương hướng tiến lên, chỉ cần không người đến quấy rầy thanh tịnh, đối với những khác hôn tạp sự việc là hết thảy đều là thờ ơ. Cố Phán trải qua mấy ngày nay tính dưỡng, cuối cùng là đem thể nội thương thế khống chế tại một cái có thể chịu đựng trình độ. Mặc dù cách hoàn toàn khôi phục còn có một quãng đường rất dài muốn đi, nhưng so với ban đầu lúc dường như không có năng lực tự vệ, đã là tốt rất rất nhiều. Bạch Lộ Sơn thế núi dốc đứng, đội xe không cách nào trực tiếp lên núi, liền tại Bạch Lộ Sơn dưới chân thị trấn dừng lại, tiến vào một gian chiếm diện tích khá lớn bên trong võ quán, người làm thuê đơn giản nghỉ ngơi một lát sau cũng đều tụ tập lại, chờ đợi nhìn Thanh Dương phái người tới kiểm hàng dỡ hàng. Võ quán vốn là Thanh Dương phái tại Bạch Lộ thành phụ cận đặt mua sản nghiệp một trong, bởi vậy không có chờ bao lâu thời gian, đều có hai cái bội kiếm nam nữ trẻ tuổi chạy đến, bắt đầu cùng Bạch trưởng quỹ tiến hành trong chương mục giao tiếp. Cầm đầu người trẻ tuổi được xưng Lô sư mình, là Thanh Dương phái đệ tử đời thứ ba bên trong người nổi bật. Tại hắn bên cạnh cô gái trẻ tuổi thì là trong phái một vị nào đó trưởng lão nữ nhi, gọi là Lam Oánh, lần này tình cờ xuống núi tới chơi, gặp được thương đội giao hàng lập tức liền thấy hứng thú, vậy tranh cãi muốn cùng nhau đến võ quán nhìn xem cái mới mẻ. Lỗ sư minh đối sinh sắn động lòng người Lam sư muội có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nghĩa, tất nhiên nàng xét ra, này một ít yêu cầu lại đáng là gì. Cho nên hắn lúc này đều mang nàng đi vào võ quán, còn kế hoạch tốt nếu là hàng hóa trong có cái gì nàng thích đồ vật nhỏ, liền trực tiếp theo danh sách trong đem cái kia một hạng tới, là món quà đưa cho sư muội. Trong phái các đại lão bận rộn như vậy, căn bản liền sẽ không từng loại kiểm kê những hàng hóa này, Lỗ sư minh đối với cái này coi như là xe nhẹ đường quen, không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Hai người nhẹ giọng thì thầm trò chuyện với nhau, một đường đi vào trong luyện võ trường, nhìn thấy một loạt xe ngựa đều đậu ở chỗ này, thương đội tuổi bây đầu đầy mồ hôi tại dỡ hàng kiểm kê. Bạch trưởng quý mắt sắc, trước kia liền phát hiện Thanh Dương phái người tới, bận điệu một đường chạy chậm đến chào đón Vân An. Hắn cùng Lỗ sư minh đã quen biết, nhưng đối Lam sư muội lại là lần đầu tiên gặp mặt, trong lúc nhất thời có chút đoán không được con đường của nàng đến. Chẳng qua ngó Lỗ sư minh ở trước mặt nàng biểu hiện ra dáng vẻ, Bạch trưởng quý lúc này đều có so đo, thừa dịp Lam Ánh đi xem những hàng hóa kia, lặng yên không một tiếng động theo trong tay áo trượt ra một đầu trang trí tinh mỹ hộp gỗ. Sau một khắc, hộp gỗ lại lặng yên không một tiếng động đi tới Lỗ sư minh trong tay. Lỗ thiếu hiệp, lần này không biết còn có Lam nữ hiệp cùng nhau tới trước, vội vàng trong lúc đó không có chuẩn bị, chỉ có điểm ấy lễ mọn dâng lên, mong rằng Lỗ thiếu hiệp không muốn ghét bỏ. Lỗ sư minh đưa tay rút vào trong tay áo, vuốt ve cái hộp gỗ hoa văn, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, Bạch trưởng quý có lòng, hy vọng Lam nữ hiệp không muốn ghét bỏ là được. Bạch trưởng quý cười theo, vừa vặn Lam mình đến, liền ngậm miệng không nói thêm gì nữa, đuổi tiếp hai người từng chiếc xe ngựa chuyển qua thứ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy chiếc kia lẻ loi trơ trọi dừng ở cuối cùng xe lớn, sắc mặt đông chốc đều thay đổi. Cái khác bên cạnh xe cũng có mấy cái người làm thuê đang bận rộn, chỉ có chiếc này, không chỉ ngừng xa, với lại không ai đến dỡ hàng. Vị này Hàm tiên sinh sẽ không còn nằm ở phía trên cân nhắc kia như Lai thần trưởng a. Vừa nghĩ đến đây, Bạch trưởng quý lập tức cảm giác tê cả da đầu, muốn đem Thanh Dương phái người lôi đi, lại nhất thời ở giữa tìm không ra cái gì biện pháp tốt. Với lại hai người rõ ràng đối chiếc kia xe lớn thấy hứng thú, hắn hiện tại lại nói cái gì, vậy đã chậm. Cố Phán đắm chìm trong đối với Càn Khôn Tá Pháp trong suy tư, liền xe đội dừng lại dỡ hàng cũng không hề hay biết, vẫn như cũ nắm đuốt mi tâm ở đầu trầm tư suy nghĩ. Cái kia một chút nhận làm hại thật sự là quá lớn. Không chỉ thân thể kinh mạch bị trọng thương, ngay cả tinh thần cũng trở nên hể bại suy sụp, hơn nữa còn không phải một sớm một chiều liền có thể tĩnh dưỡng khôi phục như cũ dáng vẻ. Hắn liên tiếp nằm ở xe lớn thượng điều dưỡng nhiều ngày như vậy, chỉ là miễn cưỡng để cho mình kinh mạch bị tổn thương khôi phục cái 7-8 phần, nhưng cách thật sự khỏi hẳn còn có một cự ly không nhỏ muốn đi. Trừ ra thân thể thương thế, Cố Phán càng khổ não còn có một chuyện khác. Kỳ quái, vì sao Thiên Địa Vô Cực Càn Khôn Tá Pháp liền không thể cùng Liệt Diễm Trưởng kiêm tu? Lão Khương đầu đem không thể kiêm dung hai loại công pháp viết đến một quyển sách bên trên, đây không phải rõ ràng đang hại người sao? Là chỉ có trên tấm bia đá công pháp như thế, hay là phương này thế giới tất cả nội tức công pháp toàn bộ như thế? Như vậy cái gọi là thân kiêm nhiều loại tuyệt học tông sư cao nhân chẳng phải là cũng đang khoác lác? Nắm giữ trong tay thông tin quá ít, hắn cũng vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác, cho nên vẫn là muốn tìm một ít chịu qua hệ thống huấn luyện người trong môn phái hỏi một chút, xem bọn hắn có hay không có vấn đề này. Tốt nhất còn có thể tìm mấy bản nội tức công pháp tham tưởng, không cần cao bao nhiêu cấp thứ gì đó, hàng thông thường thì có thể thỏa mãn sơ cấp nhất thí nghiệm yêu cầu. Hắn nằm ở xe lớn thượng từ từ suy nghĩ, không hề hay biết có mấy người chạy tới phụ cận. Cố Phán nắm lên túi nước uống vào mấy ngụm, lần nữa chậm rãi vận chuyển Liệt Diễm Trưởng nhiệt lưu, không cẩn thận lại dùng sức quá mạnh, liền ngồi thẳng thân thể chè ngực ho khan. Lỗ sư Minh đang nghiêng đầu cùng sư muội nói chuyện, không ngờ rằng vừa xoay đầu lại liền nhìn thấy một cái hắc ảnh đột nhiên đều theo trần xe bắn lên, bất ngờ không để phòng trong lòng lập tức như lửa dược loại hoành tạc, răng rắc một tiếng liền rút ra bên eo trường kiếm. Đồng thời tay trái lắc một cái, đã phản xạ có điều kiện loại vung ra trong tay áo giấu dưới mang khí. Bóng tối bao trùm ở dưới luyện võ tràng, trong lúc đó nhìn thấy một cái màu đen ảnh tử, hơn nữa là tại bó đuốc ánh sáng chiếu rọi xuống có vẻ dữ tợn thân ảnh, Lam sư muội cũng bị giật mình, hai chân mềm nhũn hơi kém trực tiếp ngồi dưới đất. Cố Phán đột nhiên giơ tay lên, nắm một hạt bay thẳng đến Kim Tiền Tiêu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng phía nhìn một phía. A, hắn vốn đến còn tưởng rằng là nhà ai hùng hài tử loạn đả ná cao su, không ngờ rằng lại nhìn thấy hai cái lưng đeo trường kiếm nam nữ trẻ tuổi, cùng với đầu đầy mồ hôi, không biết đang khẩn trương giải thích nhìn cái gì Bạch trưởng quỹ. An cấp sao? Chẳng qua xem bọn hắn mặc thành dạng này, đạo cũng không giống là cấp đường thổ phỉ. Đây là địa phương nào? Lẽ nào thương đội đã đến nơi muốn đến? Lần trước Bạch trưởng quỹ nói bọn hắn muốn hướng một môn phái đưa hàng, gọi thành cái gì phải tới? Cố Phán sửng sốt một chút, trong lòng hơi động đều theo xe lớn thượng nhảy xuống tới. Phù phù, có lẽ thật là lâu đều không có như thế nào động đậy nguyên nhân, lại thêm thương thế chưa khỏi hẳn, hắn hai chân tiếp xúc đến mặt đất một cái mắt, không khỏi vì đó cũng cảm giác nửa người dưới tê dại một hồi, dường như khống chế không nổi thân thể. Hắn nhịn lại nhẫn mới không có trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, chỉ là theo trong lỗ mũi tràn ra một cái kêu rên. Một màn này rơi vào Thanh Dương phái Lỗ sư Minh cùng Lam sư muội trong mắt, lập tức đều không che giấu được nở nụ cười. Ban đầu còn biểu hiện được có chút tức giận, Lỗ sư Minh vẻ mặt tươi cười vô Bạch trưởng quỹ bà bay, lão Bạch, ở dưới tay ngươi cái này người làm thế à, sợ không phải cái kẻ ngu, đều mặt hàng này còn giữ hắn ở đây thương hội làm cái gì, ăn cơm khô sao? Chương 78, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Chương 78, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Làm sư muội mí môi, nhìn theo trên xe nhảy xuống đều toàn thân run rẩy Cố Phán, cũng là không nhịn được cười, dường như quên chính mình vừa nãy hơi kém bị dọa đến run chân ngã sắp xuống tình cảnh. Bạch trưởng quý mặt như màu đất, hé miệng lắp bắp ngập ngừng hồi lâu, cũng không biết mình đang nói cái gì. Lỗ sư minh từng chút một thu lại nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới bạch trưởng quý tấm kia tràn đầy mồ hôi mặt béo, hạ giọng nói, nhìn xem mặt mũi ta bảo ngươi một tiếng lão bạch, nhưng ngươi lại gọi ta cho kia kẻ ngốc một bộ mặt, không biết là ta nghe lầm, hay là ngươi vậy ngu dại? A, họ Bạch, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là tốt nhất buổi thất lễ? Tại đây mảnh đất trên mặt, chúng ta Thanh Dương phái trừ ra cho quan phủ đầy đủ mặt mũi, cái khác vẫn đúng là chưa sợ qua ai. Ngươi à, là thật bị hóa điên. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng hắn vừa nãy đột nhiên ngồi xuống kia một chút, đúng là ta trực tiếp giết hắn, cũng sẽ không có người nói cái gì. Ngươi hiểu chưa? Lỗ sư Minh thở dài, theo bên cạnh thân xe trên bảng cầm lấy một mảnh rẻ rách, lau sạch nhẹ nhẹ rơi bạch trưởng quỹ mồ hôi trên trán, suy nghĩ một chút vẫn là không có tiếp tục nói hết, đem khăn lau hướng trên mặt đất ném một cái đều quay người rời đi. Hắn đột nhiên cảm giác được vô cùng không có ý nghĩa, là Thanh Dương phái đệ tử đời ba thân phận, cùng những thứ này tầng dưới chốt kiếm ăn khổ lực phân cái gì cao thấp đâu, nói ra cũng thay mình bẽ mặt. Bất quá, vừa nãy dường như toàn lực xuất thủ một tiêu rốt cục đánh chúng không có, người kia tình cờ tại thời điểm này giơ lên một tay, lẽ nào hắn ở đây tiếp tiêu? Cái này làm sao có khả năng? Không đúng, vừa nãy nhìn xem kia kẻ ngốc theo trên xe nhảy xuống, rõ ràng là phụ thương dáng vẻ, nói cách khác, kia một tiêu có thể đánh trúng chỗ yếu hại của hắn được rồi, nếu là thật đả thương nhân mạng, đều bồi bọn hắn chút ít tiền bạc, đủ cho bạch trưởng quý mặt mũi. Lỗ sư huynh trong lòng mấy cái suy nghĩ chuyển động, chậm rãi quay người, bên cạnh Lam sư muội cũng đều theo ở phía sau rời khỏi, chỉ là vừa đi ra mấy bước, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng la lên. Thiếu hiệp xin dừng bước. Cố Phán đi về phía trước mấy bước, trên thân thể khó chịu đang bị nhanh chóng xua tan. Hắn đầy mặt nụ cười, qua loa vừa chắc tay, hai vị chính là cái đó Thanh, Thanh Thanh, cái gì phải tới nhìn? Lại thật sự không nhớ nổi. Hắn thanh hai ba lần, có chút cười xấu hổ cười, cuối cùng không thể không đổi giọng nói, hai vị chính là nơi đây môn phái đệ tử đi, xem xét quả nhiên là rồng phượng trong loài người, may mắn biết. Lỗ sư minh, người này có chút lạ, hắn rốt cục là thật ngốc hay là giả ngốc? Lam sư muội có hơi như mày, lôi kéo Lỗ sư minh ống tay áo. Lỗ sư minh khẽ như mày, sắc mặt khó chịu xoay người lại, người là ai? Cố Phán đứng ở chỗ cũ bất động, lại giơ tay lên một cái, nào đó họ Diệp, tên một chữ một cái khai tự, giang hồ huynh đệ nâng đỡ, cho cái biên thành lãng tử tên hiệu. Biên thành lãng tử? Biên thành là nơi nào? Lỗ sư minh cùng Lam sư muội liếc nhau, đồng đều tỏ vẻ chưa từng nghe qua có người như vậy tồn tại. Bên cạnh bạch trưởng quỹ càng là hơn một cái đầu có hai cái đại. Vị này trước đó nói mình gọi Phong Vân tái khởi chi hàm tiên sinh, bây giờ lại tự xưng biên thành lãng tử Diệp Hai, như vậy hắn đến cùng là cái gì thân phận? Nói như vậy, ngươi không phải thương đội người làm thuê? Lỗ sư minh âm thầm giữ lại một viên kim tiền tiêu, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Người này là tới làm cái gì? Nhìn mặc dù không giống như là muốn phá cửa gây sự, nhưng lại cũng tuyệt không phải giang hồ võ giả đi ngang qua bái sơn môn đường lối. Hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Thanh Dương phái võ quán, rốt cục có mục đích gì? Đột nhiên nhớ ra môn phái đang lưu đồ cái kia chuyện lớn, hắn lập tức tâm thần thất thủ, hơi kém lên tiếng kinh hô. Cố Phán cũng là sững sờ, mới vừa vặn đối bọn họ đã từng nói giang hồ tên hiệu, hai người này quay đầu đều hỏi hắn có phải hay không thương đội người làm thuê, bọn hắn là kẻ điếc hay là kẻ ngốc. Chẳng qua tất nhiên có việc cầu người, hắn hay là mặt mỉm cười giải thích nói, ta trước đó một mực Tây Bắc võ lâm trên đường tu hành du lịch, gần đây mới đi đến Đông Lâm phủ, đang muốn quảng giao hảo hữu, dùng võ luận đạo. Ca ca hai tiếng, Thanh Dương phái sư minh muội đồng thời rút ra trường kiếm, chỉ hướng Cố Phán. Lỗ sư minh càng là hơn gầm thét một tiếng, đem Cố Phán tiếp xuống chuẩn bị nói chuyện tất cả đều cho chặn lại trở về. Các ngươi những ma đầu này, lại thực có can đảm trở lại. Bành. Lỗ sư minh tay phải cầm kiếm, ẩn vào trong tay áo tay trái đột nhiên bắn ra, xoạt 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 chính là một cái kim tiền tiêu hướng phía Cố Phán chỗ yếu đánh tới. Sau một khắc, hắn không chút do dự, kéo sư muội Lam cánh tay xoay người bỏ chạy, ngay cả trong tay áo vừa mới mua lại hộp gỗ rơi xuống đều không có đi quản. Nói không hiểu ra sao một câu, sau đó đều chạy như vậy. Cố Phán đầu góc mù mịt, mong muốn đuổi theo đi, hai người kia chạy thực sự quá mức đột nhiên, hắn hiện tại lại là cần tĩnh dưỡng điều trị chi thân, không muốn hao phí tinh thần và thể lực tiến đến đuổi theo, cho nên liền nhìn bọn hắn vòng qua luyện võ tràng, leo tường biến mất tại trong màn đêm. Vừa nãy tựa hồ nghe đến cái gì ma đầu, giống như là nào đó ma đạo nhân vật cách gọi, nói bọn họ như vậy rất có thể đem ta nhận lầm thành rồi kẻ thù, hơn nữa là hai người liên thủ đều không thể thủ thắng kẻ thù. Nếu là như vậy, kia hai gã không đơn thuần là chạy trốn, bọn hắn khẳng định về môn phái viện binh đi. Mấy cái suy nghĩ ở trong lòng hiện lên, Cố Phán lập tức cũng có chút do dự. Đi hay là lưu, đó là một vấn đề. Nếu như là tại thân thể của hắn không ngại, trạng thái hoàn hảo tình huống dưới, liền xem như hai người kia chuyển đến lão, vì hắn ở đây tần công công tổ chức tôn phủ trên tiệc rượu đài quan sát được, đối đầu một cái không có gì quá đại danh tức giận địa phương môn phái thế lực, liền xem như tâm phiền thủ trượt không muốn đánh, vậy cũng đúng muốn đi thì đi, không thể nào bị lưu lại. Nhưng mà vì hắn hiện tại tình trạng cơ thể, đối phương người tới thiếu còn dễ nói, nhưng nếu như bị nhóm lớn võ giả vây công lời nói, hắn đều không thể không toàn lực ra tay. Đến lúc đó không chỉ sẽ ảnh hưởng thân thể khôi phục, nhiều người thủ tạm phía dưới nói không chừng còn có thể xuất hiện cái gì sơ hở chỗ. Cố Phán do dự chỉ kéo dài một lát, đồng dạng trực tiếp xoay người rời đi, với lại lựa chọn là cùng Thanh Dương phái đệ tử phương hướng ngược nhau. Cái kia tòng tâm muốn tòng tâm, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, hắn cho dù muốn tìm võ giả tìm hiểu tình huống, làm chút ít nội tức công pháp đến tham tưởng, chỉ cần đến gặp ở kinh thành đến là tưởng, hẳn không phải là việc khó gì. Không đáng ở chỗ này thay người có nổi, cùng một cái môn phái võ lâm cùng chết. Mặc dù thật sự động thủ hắn cũng không sợ, nhưng đối với không có chỗ tốt chỉ có chỗ xấu sự việc, kẻ ngốc mới vội vã đi làm. Cố Phán tốc độ không chậm, rất nhanh liền rời đi chân núi thị trấn, xuôi theo tiểu lộ biến mất trong đêm tối. Đôn đốt, trong đống lửa tuổi phát ra một tiếng bạo hưởng. Cố Phán xem xét hỏa hầu, đem cắm ở trên nhánh cây đồ nướng lương khô gỡ xuống, liền thanh thủy chậm rãi bắt đầu ăn. Hiện tại đã là sau nửa đêm, dựa theo cước trình của hắn, đã sớm rời đi xa xa Bạch Lộ thành hơn trăm dặm ngoại, có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát. Chỉ tiếp tại đoạn Ly Sơn mạch một trận đào vong, đại biểu dị văn ti quan thân trang phục cùng lệnh bài phá phá, vứt ném, nếu không hắn sẽ không cần tại đối mặt này thành cái gì phái lúc còn muốn nhượng bộ lui binh. Tư Mã Thiên Hộ cùng Tần Công Công đều nói qua, dị văn ti tại thường ngày đối ngoại lúc đều là treo đại ngụy để kỵ thân phận, cũng có thể xưng tiên tử thân quân, lại kiêm phụ điều tra và giải quyết truy nã trách nhiệm, cơ hồ tương đương với Cố Phán kiếp trước đại minh cầm ý vệ. Mặc dù đề kỵ tại thực tế quyền lực thượng đây cầm ý vệ có vẻ không bằng, nhưng là đề kỵ bách hộ, hắn cũng có thể thẳng vào Bạch Lộ thành nha môn, gặp mặt quận trưởng cũng không phát hư. Đáng tiếc a, vừa mới làm cái quan thân, kết quả còn bước đi bằng chứng. Cố Phán thầm than một tiếng, ăn xong trên tay lương khô, suy nghĩ một lúc lại từ trong túi lấy ra một đám viên thịt kho, đặt ở trên lửa nướng lên. Đột nhiên, nhẹ mảnh tiếng bước chân vang lên. Cố Phán quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm nam tử trung niên từ trong bóng tối đi ra, trong tay cầm một thanh đoản đao, mấy bước liền đi đến bên cạnh đống lửa. Xoẹt. Không có dấu hiệu nào, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng lúc này chính là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá ban đêm yên tĩnh. Cố Phán túm đầu người nọ phát, đưa hắn mặt theo trong đống lửa ôm ra đây, tiện tay ném đến một bên trên mặt đất. Hắn nhặt lên hung ác nham hiểm nam tử rơi xuống đoản đao thưởng thức một phen, hít hà trong không khí mùi thịt cùng khét lẹt hỗn hợp hương vị, khẽ thở dài một cái. Sau một khắc, hắn giơ tay chém xuống, cắt đứt hung ác nham hiểm nam tử một lỗ tai. Hắn tiến đến phụ cận, nói thật nhỏ, một cái thai à, về sau ngươi thấy vậy màu đen miêu, nhất định phải cẩn thận một chút. Chương 79, lại nghe Tu La giáo chương 79, lại nghe Tu La giáo một cái thai. Còn có, ta tại sao muốn thấy vậy màu đen miêu đều phải cẩn thận một chút. Nam tử trong lòng hoài nghi muôn phần, nhưng lại sợ hãi muôn phần. Sau đó hắn liền lại nghe được phía sau người kia nói tiếp, ngươi nghĩ như vậy ăn thịt nướng, vậy liền nói với ta à, người và người giao lưu rất trọng yếu, ngươi một mực nghẹn lấy không nói, ta làm sao biết ngươi có dạng này nguyện vọng đâu. Nam tử mong muốn dây rủa, lại bị sau lưng một cái đại thủ gắt gao chế trụ cổ, lực lượng khổng lồ trên lệch hạ căn bản không có phản kháng chỗ trống. Hắn lại nghĩ hô to, trong miệng lại đột nhiên bị nhét vào đến một đầu nửa sống nửa chín lỗ thai, còn có đại đồng thịt nướng, đem tất cả âm thanh cũng chặn ở trong cổ họng không cách nào phát ra. Cố Phán túi đầu xuống, nét mặt bình tĩnh ôn hòa, ta người này mềm lòng, không nhìn được nhất người khác nguyện vọng không cách nào được đến thỏa mãn, cho nên à, này thịt nướng đều đưa cho ngươi, sợ ngươi ăn không đủ no, lại tặng kèm một đầu nửa chín lỗ thai, làm sao? Hu hu, cảm động đến khóc lên sao? Không khách khí, đây đều là ta phải làm. Thả ta, sư phụ ta là Tu Cố Phán mặt không biểu tình, gọn gàng mà linh hoạt vặn gãy cổ của người nọ. Người kia cuối cùng nửa xin khoan dung nửa uy hiếp, hơi kém nhường Cố Phán cười ra tiếng, đi lên không nói một lời vung đao liền chặt. Con hàng này có thể sống đến như thế đại tài bị hắn bóp chết đã coi như là cái kỳ tích, còn muốn nhiều muốn cầu cái gì? Bởi vì cái gọi là kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Bu Xuẩn còn tự báo sư môn, là nghĩ đến dùng tiền bối tên tuổi tới dọa người sao? Cái này càng buồn cười hơn, phải nghiêm túc tính toán ra. Hắn ở cái trước thời không chính là đường đường chính chính truyền nhân của rồng, hay là gờ cờ chủ nghĩa sự nghiệp người nối nghiệp, xuất thân hiển hách tôn quý tới cực điểm, há là người bình thường có thể so sánh. Theo nam tử trên người tìm ra một bao tiền bạc, còn có cái khác một ít vụn vặt vật phẩm, đem tất cả mọi thứ cũng cất kỹ về sau, Cố Phán liền chuẩn bị diệt đống lửa rời khỏi. Đồ nhi, quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên, ngắt lời Cố Phán Tín Mã Do Cương suy tư. Mắt hắn híp lại, nhìn về phía vừa mới từ nơi không xa trên cây nhảy xuống một cái áo đen lão giả. Ngươi có biết hay không, lão phu chính là nhân ma hướng đạo. Cố Phán theo bản năng mà chính là liền ôm quyền, kính đã lâu, may mắn hội, bản thân họ Trường, tên hai chữ vô kỵ, giang hồ gọi là Càn Khôn Na Di Trường thiếu hiệp. Hướng Đào một đôi mày trắng cao cao khơi mào, từ trên xuống dưới đánh giá Cố Phán, một lát sau hơi kinh ngạc điệu nói, Trường vô kỵ, nhìn tới ngươi là thật không biết danh hào của ta, cho nên mới dám trực tiếp đánh giết ta đệ tử. Chẳng qua lão phu dạy dỗ không phân biệt loại người, đệ tử đông đảo, ngươi có thể giết này ngu xuẩn, đều có thay thế hắn tư cách, biến thành của ta thân truyền đệ tử. Cố Phán sửng sốt một chút, giật mình nói, hẳn là cái này trong truyền thuyết ma đạo môn phái bồi dưỡng đệ tử thường dùng dưỡng cổ chém giết chi pháp. Hướng Đào trầm mặc một lát, giọng nói ngạo nghễ nói, người có khả năng lên, không người có tài dưới, bất lực người chết, ngươi thuyết pháp này ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Tại lao phu Tu La giáo trong, ngược lại là thường xuyên sẽ dùng phương thức như vậy đến bồi dưỡng đệ tử. Cố Phán đột nhiên sững sờ, sau đó thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Hướng Đào lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười, hắn Tu La giáo tên tuổi vẫn là rất hữu dụng nha. Hiện tại liền đợi đến tiểu tử này nhào lên quỳ xuống, cầu muốn tha cho hắn một mạng, hay là bái sư. Một hai cái hô hấp về sau, Hướng Đào đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Cái đó tự xưng Càn Khôn Na Di Trương thiếu hiệp người trẻ tuổi, không giống như là đáng sợ, dường như cũng không phải gặp được danh sư cao nhân hưng phấn hắn loại vẻ mặt này, ngược lại như là một đầu đói bụng thật lâu cô lang, đột nhiên nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt bé thỏ trắng, đầy mắt đều là khó mà che giấu hưng phấn khó nhịn. Hướng Đào khẽ nhíu mày, đang muốn lại mở miệng xác nhận một sự tình, lại thình lình nghe được người tuổi trẻ kia lại nói, Cố Phán phải tay vắt chéo sau lưng, đầu ngón tay khẽ chạm vào tuần thủ lợi phủ lạnh buốt cán búa, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Lại mở miệng lúc, thanh âm của hắn đều có một chút rung động. Thật sự đã thật lâu cũng không có nghe được ba chữ này, khiến cho ta còn tưởng rằng nó đã theo An Vạ Lao bà cùng ta hai vị phu nhân kia bỏ mình, đã sớm hủy diệt không thấy. Hướng Đào biến sắc, đột nhiên lui về phía sau một bước, ngươi nghĩa là gì? Ngươi không biết ba người bọn hắn? À, cùng với các nàng còn có hai cái thiếu niên lang, mùa hè còn xuyên áo đông mang mũ đông, vậy không thấy nóng sao được hoảng? Đương nhiên, ta đem hai người bọn họ cũng làm chết rồi, miễn đi bọn hắn đông hạ không phân hoang mang. Cố Phán mỉm cười nói, lẽ nào tiền bối cùng bọn hắn không phải cùng một bọn? Đã hiểu, cái này Thuyết Minh Tu La giáo tên này rất hỏa, tất cả mọi người thích nó. Thời kém quên đi, còn có một cái vấn đề, cũng là để cho ta nghi ngờ thật lâu, lại không tiện lắm cùng bọn ma tiên nói lên vấn đề, hy vọng tiền bối có thể cho ta một cái thỏa mãn giải đáp. Tại Hướng Đào trở nên sắc mặt càng ngày càng âm trầm trong, Cố Phán hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, tràn đầy mong đợi nói, ngày đó tại núi rừng bên trong, lão Khương Đầu nói hắn có một số việc mong muốn đi tìm Tu La giáo chủ hỏi cho rõ, nhưng theo ta được biết, nguyên ảnh tán nhân chỗ ý é lù ổ lý lại là chỉ có thánh nữ, không có cái gọi là giáo chủ. Cho đến hôm nay nhìn thấy tiền bối, ta mới lần nữa nhớ ra sự nghi ngờ này, như vậy, lão Khương Đầu có phải hay không cũng tại dưới tay của ngươi làm qua? Hướng Đào gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người trẻ tuổi, sắc mặt liên tiếp mấy lần, trong chốc lát đã là khó coi tới cực điểm. Hắn rất muốn hiểu rõ, chính mình cái đó ngu xuẩn đệ tử, đến tuột cùng muốn ngu tới trình độ nào mới lại trêu chọc tới như vậy một cái kinh khủng địch nhân. Quý bà, hai vị thánh hầu, còn có lượng thánh đồng, trước đây thật lâu đột nhiên xuất hiện, ẩn vào hắn sáng tạo Tu La giáo phía sau. Mặc dù bọn hắn có khi sẽ mượn dùng trong giáo nhân lực làm một sự tình, nhưng hắn lại là đã hiểu, mấy vị này thực lực sâu không lường được, quả thực đã vượt ra khỏi hắn đủ khả năng lý giải phạm vi. Dường như là người kia. Hướng Đào trước mắt đột nhiên hiện ra một cái luôn luôn thân thể còng xuống, trên mặt một mực treo lấy khiêm tốn nụ cười nam nhân. Cái đó tự xưng là Khương Cửu Kiếm nam nhân lặng yên không một tiếng động gia nhập trong giáo, chỉ làm cái địa vị thấp nhất tạp dịch, ngày bình thường bất kể là ai đều có thể đối với hắn đến kêu đi hết, tùy ý đánh chửi. Nhưng mà tại cuối cùng, ngay tại cái kia không trăng chi dạng, hạ đẳng tạp dịch Khương Cửu Kiếm đột nhiên nổi điên, dừng giữa chặt thái một loại tiêu diệt hai mươi mấy vị trong giáo hảo thủ, lại xâm nhập mật địa cùng Quý bà đại chiến một trận, cuối cùng lặng yên biến mất không biết tung tích. Hướng Đào nghĩ đến Quý bà cùng Khương Cửu Kiếm kia một hồi đại chiến, lại nhìn một chút bình tĩnh mỉm cười Cố Phán, đột nhiên run lên vì lạnh. Hắn hiểu rõ Khương Cửu Kiếm lại giết Quý bà, hắn lại năng lực giết được Quý bà cùng Thánh Hầu Thánh Đồng, điều đó không có khả năng. Hướng Đào sớm đã sinh ra đảo tẩu suy nghĩ, nhưng lại một cử động cũng không dám, bởi vì hắn không dám quay người, không dám đem phía sau lưng của mình hướng cái này nhường hắn cảm giác được vô cùng sợ hãi người trẻ tuổi. Tại dạng này vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết bên ngoài trước mặt quái vật, cái kia giang hồ hắc thiếp cao thủ danh hào dường như là giấy giống nhau yếu ớt, chỉ cần nhẹ nhàng xé ra, rồi sẽ chia làm hai mảnh. Do dự sau một hồi, không dám đánh, cũng không dám đảo, Hướng Đào chỉ có thể mở miệng trả lời Cố Phán nói lên vấn đề. Hồi Trương thiếu hiệp lời nói, tại hạ trong giáo trước đây thật có một cái họ Khương láo giả, hắn tự xưng là Khương Cửu Kiếm, không biết có phải hay không thiếu hiệp trong miệng lao Khương Đầu. Ồ, không sai, chính là Khương Cửu Kiếm. Cố Phán nụ cười trên mặt càng định, không nghĩ tới hôm nay buổi tối tại giã ngoại ăn đồ nướng, vậy mà đều còn có như thế thu hoạch. Quả nhiên là trên đời này không có dừng lại đồ nướng không giải quyết được vấn đề sao? Theo Hướng Đào giản thuật, từng cái cô lập manh mối giống như trân châu, bị nhìn không thấy dây nhỏ một mặc vào, cuối cùng tạo thành gần như hoàn chỉnh chuyện xưa. Chương 80, vây quanh từ đi vào phương thiên địa này sau đó, có một ít nghi vấn một mực vắt ngang tại Cố Phán trong lòng. Trong đó một chút đã có đại khái đáp án, nhưng nhiều hơn nữa, nhưng vẫn là hoài nghi khó hiểu. Ẩn cư tị thế Nghiệp La giáo vì sao một mực tìm Lao Khương Đầu? Lao Khương Đầu vì sao lại cùng Nghiệp La giáo nguyện ảnh tán nhân để cập Tu La giáo? Áo đen người vì sao phải đối Hoài Viễn Tiêu cục đội xe tiến hành chặn giết? Lão thái bà lại vì cái gì chế tạo Tiêu cục diệt môn thảm án? Đây hết thảy vấn đề, cũng tại cái này đồ nướng chi dạ có một cái khá là rõ ràng đáp án. Lao Khương Đầu, bi văn bản dập, thiên địa vô cực càn khôn tà pháp. Đây là ba cái điểm tựa, chống lên đến tiếp sau đã phát sinh tất cả chuyện xưa kết cấu giàn cung. Nghiệp La hộ pháp Lao Khương Đầu đạt được bi văn bản dập bắt đầu tu hành, sau mưu phản Nghiệp La lang thang giang hồ, lại sau đó lại gia nhập vào Tu La giáo trong, ẩn nhẫn hồi lâu một khi bộc phát. Chỉ là dựa theo Hướng Đào miêu tả, Lao Khương Đầu cùng Quý bà một hồi đại chiến, hắn rõ ràng đã chiếm thượng phong, lại thu kiếm còn sao quay đầu đốt đi, thậm chí còn không hiểu ra sao cùng Quý bà nói vài câu là gì. Có thể là cái này dẫn đến sau đó Quý bà như bị điên tìm kiếm bi văn bản dập nguyên nhân căn bản. Cố Phán nhẹ nhàng gõ nhìn ẩn vào hư không căn bữa, trầm mặc sau một hồi xúc động thở dài một tiếng. Có thể bộ kiếm pháp kia thật sự có vấn đề rất lớn, Lão Khương Đầu luyện đến luyện đi, lại là đem chính mình cho luyện đến tinh thần rối loạn, thậm chí làm lẫn lộn trí nhớ của mình. Hướng Đào trong lòng lại là đột nhiên co lại, một loại tên là tâm tình tuyệt vọng tổng tâm đấy chậm rãi dâng lên, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Hắn đang nói cái gì? Có thể hay không đừng nói nữa? Bộ kiếm pháp kia là Khương Cửu Kiếm tu luyện kiếm pháp. Hắn tại sao muốn ở thời điểm này đem những bí mật này nói ra? Cố Phán cảm khái hoàn tất, xem xét trước mắt đầu đầy mồ hôi Hướng Đào, đáy lòng đột nhiên liền dâng lên một cỗ cực kỳ phức tạp tâm trạng. Được rồi, tối nay nhớ ra trước kia một vị cố nhân, tâm trạng có chút phức tạp, không nghĩ lại cử động sát cơ. Người đem trên người tất cả nội tức tâm pháp lưu lại, liền đi đi thôi, tối nay chỉ coi chưa từng thấy ta. Đa tạ Trương thiếu hiệp ân không giết. Hướng Đào đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, căng cứng tới cực điểm tiếng lòng tại nghe được câu này sau hơi kém trực tiếp đứt đoạn. Hắn từ trong ngực lấy ra mấy bộ sách cung cung kính kính để dưới đất. Cố Phán nhìn trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề chất đống một chồng sách, thần sắc có chút kinh ngạc, trên người ngươi như thế nào mang theo nhiều như vậy bí tịch, nếu không phải nhìn xem ngươi vừa nãy theo cao như vậy trên cây nhảy xuống, ta đều sẽ cho là ngươi là thuyết thư tiên sinh. Này Hướng Đào sững sờ, không thể không cười khổ nói, Trương thiếu hiệp có chỗ không biết, tại hạ lớn tuổi, trí nhớ thực sự không phải rất tốt, đem bí tịch hủy đi lại sợ sẽ nhớ lầm nội dung bên trong, cho nên cũng chỉ phải mang ở trên người, cần lúc cũng có thể thời khắc lấy ra đọc qua. Lý do này không tệ. Cố Phán gật đầu, lại khoát khoát tay, ngươi đi đi, tốt nhất đi nhanh một chút. Hướng Đào trong lòng căng thẳng, lúc này lại đối Cố Phán không người thi lễ, quay người rời đi lúc chỉ cảm thấy hai chân còn có một chút như nhũn ra, ngay cả khinh công đều không thể thi triển tự nhiên, cho nên chỉ có thể là từng bước một đi tới rời khỏi. Đi ra mười mấy bước về sau, Hướng Đào nhưng lại đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn bốn phía. Ào ào ào. Cùng với một hồi tay áo chớp động âm thanh, hắn phát hiện mình cùng bị kia Trương thiếu hiệp bị bao vây. Mà vây quanh bọn hắn người, vừa vặn chính là cùng hắn có không nhỏ khúc mắt Thanh Dương phái môn nhân. Nhìn từ đằng xa chậm rãi tới gần Thanh Dương phái trưởng môn, Hướng Đào trong miệng có chút phát khổ. Hắn có loại vô cùng cảm giác kỳ quái, nếu như bây giờ đi không nổi, chỉ sợ đời này đều cũng đi không nổi. Bởi vì hắn phục thị qua Quý bà, cũng đã gặp đang trầm mặc trong đột nhiên bộc phát hương cửu kiếm, cho nên biết đại khái bọn hắn những người này đặc điểm. Bọn hắn những người này a, đặc điểm lớn nhất chính là không như cá nhân, cho nên cũng liền tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đi ước đoán chi. Trước một khắc còn đang ở cùng người nói cười cười, sau một khắc cũng đã đem tâm can của người ta đảo ra pha trà loại chuyện này, hòa ái dễ gần Quý bà đều thường xuyên tại làm. Như vậy vị này đồng dạng mặt mỉm cười, vừa mới gọi hắn rời đi Trương thiếu hiệp, có phải hay không cũng sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý? Hướng Đào cảm thấy rất có thể. Nếu như không phải cùng Thanh Dương thượng nhân thù hận thực sự quá sâu, Hướng Đào cảm thấy mình thậm chí cũng dám hướng Thanh Dương thượng nhân quỳ xuống, cầu buông tha cầu rời khỏi. Mặc dù hắn là Tu La giáo giáo chủ, cũng là trên giang hồ lưu truyền đứng hàng hát tiếp cao thủ, nhưng mặt mũi cuối cùng là không bằng tính mệnh quan trọng. Đối với vấn đề này, bị giết càng nhiều người thì càng có khắc sâu trải nghiệm. Làm sao bây giờ? Hướng Đào thở dài, không có đi quan sát khí đằng đằng ép sát đến Thanh Dương phái trưởng môn, ngược lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Cố Phán. Cố Phán theo bí tịch bên trên ngẩng đầu, hơi chút kinh ngạc nhìn khắp bốn phía. A, hắn đây là bị bao vây sao? Mới vừa rồi còn nghĩ lại nhìn vài lần thư liền đi truy sát Hướng Đào, hiện tại này nguyện vọng dường như muốn thất bại. Đúng lúc này, hắn liền nghe được vây quanh đến trong đám người vang lên nhất đạo thanh âm giàn mua, Hướng Đào, ngươi giết ta hậu bối, lại đoạt bản phái công pháp bí truyền, có từng nghĩ đến có một ngày như vậy sao? Sau đó lại là hai âm thanh chia ra theo phương hướng khác nhau vang lên. Hướng Nhân Ma, vì tìm ngươi, lão bà tử chuyên theo bên ngoài mấy trăm dặm chạy đến, ứng Thanh Dương thượng nhân chi mời chờ đợi ở đây, thực sự là trời không phụ người có lòng, để cho chúng ta đến dạng này cơ hội thật tốt. Hướng Đào, ngươi còn từng còn nhớ lão phu sao? 15 năm trước phía sau một trưởng đánh lén tri ân, lão phu đến nay khó quên. Trong sân bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề ngưng trọng lên. Cố Phán ho nhẹ một tiếng, tất nhiên chư vị đều là tới tìm hắn, cùng ta vậy không có quan hệ gì, vậy ta đều cáo từ trước. Ngươi này ác tặc còn muốn đi? Trong đám người đột nhiên vang lên Thanh Dương phái Lỗ sư Minh tràn ngập hận ý cười lạnh. Sư phụ, chính là hắn cái này gọi Biên Thành Lãng Tử Diệp Khai người, tiềm phục tại trong tương đội, ý đồ đối bản phái bất lợi, theo đệ tử nhìn tới, người này tuyệt đối là nhân ma đệ tử. Đứng lại một chút, Lỗ sư Minh vừa lớn tiếng nói, nhìn xem cầm trong tay hắn, không phải là bản phái bị nhân ma cướp đi Thanh Dương thủ công pháp. Cố Phán túi đầu xem xét trong tay mấy bản bí tịch, trên mặt nét mặt bắt đầu trở nên phiền não. Nay thật đúng là, hắn không đến liền sơn, sơn lại đến đều hắn, hắn không đi tìm phiền phức lại từ trước đến nay tìm hắn. A, suy nghĩ một chút, Cố Phán hay là không muốn cùng Thanh Dương phái gây chiến, cũng không phải bởi vì sợ sệt, mà là đối phương nhiều người như vậy, thật động thủ lời nói, mong muốn toàn bộ giết chết quả thật có chút phiền phức, càng bất lợi cho thương thế hắn khôi phục. Ngươi nói rất đúng quyển sách này sao? Hắn giơ tay lên trong quyển kia trang bìa là màu xanh bí tịch, đây là ta mới vừa từ trong tay người kia muốn đi qua, nếu là đồ đạc của các ngươi, vậy liền vật quy nguyên chủ tốt. Mặc dù hắn cũng biết ở trước mắt tình thế giới, nói ra lời nói này sẽ có vẻ hơi ngu xuẩn, nhưng cơ hội luôn luôn phải đi qua đến thử mới có thể xuất hiện, lỡ như Thanh Dương phái tiểu chân cầm thư thả hắn đi đây. Nếu là nhân ma Hướng Đào thuộc hạ, trên tay lại cầm đồ đạc của chúng ta, kia đều không có gì đáng nói, chỉ có một con đường chết. Một lát sau, Lỗ sư Minh bên người thanh ý lão giả ngạo nghễ mở miệng, coi như là cho chuyện này định liệu. Hướng Đào sau gáy lại là tê dần, lúc này ngắt lời thanh ý lão giả, Trương thiếu hiệp nói đều là thật, việc này xác thực cùng hắn không liên quan. Trong đám người Lỗ sư Minh lập tức lên người, người kia không phải Biên Thành Diệp Khai sao? Như thế nào lại đột nhiên biến thành Trương thiếu hiệp? Thanh Dương phái trưởng lão cười lạnh nói, có quan hệ hay không, ngươi nói không tính, hắn nói cũng không tính là, chúng ta nói mới tính hử, hãm sâu trùng vây còn nhiều hơn miệng tranh đua miệng lưỡi, Hướng Đào ngươi cũng là như thế. Cố Phán khẽ thở dài một cái, nửa hai mắt nhắm tròng, đột nhiên sáng lên hai đoàn yếu ớt kim diễm. Hắn còn nhớ từng tại trên sách nhìn thấy một câu, nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn chứng ngại, ngạo mạn mới là. Bọn hắn vô cùng tiêu ngạo, một chút cũng không cho hắn cơ hội giải thích, như vậy, hy vọng bọn họ dưới tay bản sự cũng có thể tượng thái độ một dạng, đáng giá bọn hắn đi tiêu ngạo tự hào. Hướng Đào sắc mặt thảm đạm, dường như đã không đúng chính mình còn sống đáp lại bất cứ hy vọng nào. Thanh Dương phái đám ngu xuẩn này, không nên đem hỉ nộ vô thường, không thể vì nhân chi thường tình phỏng đoán vị kia Trương thiếu hiệp quân bảo, đây là không có ý định làm cho tất cả mọi người còn sống trở về. Nếu như chỉ có hắn một người đối mặt vây quanh, liều mạng bản thân bị trọng thương căn cơ tổn hao nhiều, ngược lại cũng có ít như vậy hứa cơ hội năng lực giết ra một đường máu đầm bệnh. Rốt cuộc hắn là thân đăng hắc thiếp nhân vật, cho dù xếp hạng không tính gần phía trước, vậy cũng chỉ cần có mấy thủ áp đáy hòm liều mạng thủ đoạn. Nhưng mà Hướng Đào vô thức liền lại nghĩ quay đầu, lại bị hắn gắng gượng nhìn xuống. Nhưng mà Thanh Dương phái những thứ này ngốc hàng, không nên làm cho tất cả mọi người cũng đưa thân vào vị kia trong vòng đây, quả thật là không biết thời khắc sinh tử lúc có đại khủng bố. Chương 81, đồng nghiệp chương 81, đồng nghiệp ngay tại Hướng Đào còn đang ở trầm tư suy nghĩ nên như thế nào phá cục lúc, Nhất Đạo đột nhiên bạo khởi thân ảnh nhất thời nhường hắn ngu ngơ bất động. Bành 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 bành. Trong chốc lát hàn quang tiệp thước, bóng người tung bay. Ở giữa xen lẫn tiếng kêu thê thảm cùng rên rỉ thanh. Hướng Đào trừng to mắt, môi run rẩy ngập ngừng nói, một lát sau mới rít qua kẽ răng một câu, loại cảm giác này, thật cùng quy bà mang cho người ta cảm giác gáp bách hoàn toàn giống nhau. Răng rắc. Thanh Dương thượng nhân trường kiếm trong tay bị Cố Phán một búa đẩy ra, lòng bàn tay ngưng tụ lại hùng hồn nội lực mới vừa mới tiếp xúc đến rơi đập nằm đấm, liền dễ dàng sụp đổ, như trong liệt hỏa đồng tuyết loại, trong chốc lát tan ra không thấy. Vâng. Nhất Đạo nhiệt lưu có sinh mệnh của mình một dạng, theo Thanh Dương thượng nhân lòng bàn tay liền cuộn tất cả lên, chỉ một nháy mắt đều mơ hồ bay ra một chút nhàn nhạt mùi thịt. Sau một khắc, Cố Phán xoay eo quay người, quyền búa cùng xuất hiện, lại cùng từ phía sau tập kích đến hai người đâm vào một chỗ. Vâng. Hắn nuốt xuống trong cổ họng dâng lên một ngụm máu tươi, lui về phía sau hai bước, lặng lặng nhìn cách đó không xa trên mặt đất bay cuồng kêu rên hai cái lão giả. Bọn hắn đã không được, hoặc là nói cách khác, nội tạng của bọn họ đã bị trưng nướng đến chín muồi trình độ. Là cái này tại hắn gắng sức không chế giới, liệt diễm trưởng có khả năng đạt tới hiệu quả. Không có thu hút sự chú ý của người khác kim diễm bốc lên, sẽ không cần tiêu hao quá nhiều lực lượng, chỉ cần bằng vào trong đan điền nhiệt lưu đối một loại chân khí tầng cấp nghiền ép, cùng với tinh chuẩn dẫn đạo phong thích, liền có thể đạt tới sát thương mục đích của địch nhân. Cố Phán cùng Thanh Dương phái một phương mạnh nhất ba người chém giết, tại ngắn ngủi một cái hô hấp trong đều tuyên bố kết thúc. Đột nhiên một phát, lại lập tức kết thúc sinh tử tương bác, hai bên cũng không nói tiếng nào giao phong và khí thế thăm dò, cũng không có hoa lệ tinh diệu gặp chiêu phá chiêu, đi lên chính là vì tự thân công kích mạnh nhất chính diện từng rắn. Không lùi không tránh, như vậy một chút. Bên thắng sống, kẻ bại chết. Soạn. Thanh Dương phái còn lại môn nhân lập tức liền bị sợ vỡ mật, hoảng hốt chạy bừa đều hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn, ngay cả nhà mình sư trưởng thi thể cũng không dám quay đầu nhìn lên một cái. Cố Phán vẫn như cũ yên lặng đứng, không có tiếp tục ra tay giết người, khuôn mặt của hắn tại ánh lửa chiếu rọi lúc sáng lúc tối, rơi ở trong mắt những người khác lại phảng phất là mới từ lòng đất leo ra hung ác yêu ma. Lỗ sư huynh miệng lớn thở hổn hển, mất mạng địa tại trong hắc ám phi nước đại, ngay cả hài tử rất một cái cũng không biết, đều như thế chậm rãi từng bước địa chạy trước, sợ phía sau cái đó yêu ma sẽ đuổi theo. Sau lưng xa xa mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm, hắn đồng dạng không có đi quản, ngay cả quay đầu nhìn một chút suy nghĩ cũng không tồn tại. Nếu là đặt tại trước kia, hắn có thể còn có thể lấy dũng khí quay đầu nhìn lại một chút. Nhưng bây giờ, lỗ sư huynh đáy lòng chỉ có sợ hãi, hắn có thể làm chỉ có hung hăng cắn răng, gắt gao cầm làm sư muội mảnh khảnh cổ tay, lần nữa tăng nhanh chạy trối chết tốc độ. Vành, hắn đột nhiên cảm giác cái hót bị cái quái gì thế đánh trúng, chỉ một chút liền xa vào đến im ắng trong bóng tối. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lỗ sư huynh bị một chùm nước lạnh quay đầu dội xuống, đột nhiên theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Sau đó hắn liền nhìn thấy chính có mấy người đứng ở trước mặt mình. Bọn hắn mặc nền đen hồng sấn khảm nạm biển vàng trang phục, trên đầu thống nhất mang đỏ thấm giao nhau góc quan, nhìn lên tới tự có một loại khí thế không giận mà uy. Một người trong đó nhìn thấy Lỗ sư huynh mở to mắt, liền quay đầu đối với cách đó không xa hô nói, "Hầu gia, người này tỉnh rồi." "Têu la cái gì, không biết ta đang bận điệu sao, không có nhãn lực thứ gì đó." Bên kia trong rừng vang lên một cái hơi có vẻ lười biếng giọng nam, cẩn thận nghe một chút, dường như còn có nhỏ xíu tiếng va chạm, cùng với nữ nhân vô thức hừ nhẹ. Lỗ sư huynh tử tế nghe lấy, đột nhiên bắt đầu kịch liệt gọi rằng co. Ngay cả cứng cỏi dây nhỏ thật sâu siết tiến thịt của hắn trong, cũng không có cảm giác nào. Phúc. Một đạo hàn quang từ đằng xa phía sau cây bắn ra, thật sâu chui vào lỗ sư minh một con mắt, cũng đem hắn tất cả dây rủa gọi cũng lắng xuống. Từng đoàn lớn bọt máu theo lỗ sư minh trong miệng vươn ra, hắn dùng tận chút sức lực cuối cùng hướng phía cây đại thụ kia nhìn lại, chỉ là đầu chuyển tới một nửa liền bất lực rủ xuống, hoàn hảo con kia con mắt đến chết đều không có nhắm lại. Sau một hồi, theo rên lên một tiếng, phía sau cây cuối cùng bình tĩnh trở lại. Một cái tuổi trẻ nam tử sửa sang lấy trang phục từ trong bóng tối đi ra, nhìn thoáng qua đã khí tuyệt bỏ mình lỗ sư minh, có chút ảo não thở dài, hắn chết. Nữ tử váy lam kia cũng bị ta hưng phấn phía dưới thất thủ giết chết, lần này hết rồi người sống, chúng ta lại nên tìm ai hỏi thoại đâu. Một cái cao gầy hán tử cởi ra trói chặt tại lỗ sư minh trên người dây nhỏ, cẩn thận cất kỹ, ngẩng đầu lên cười nói, hầu gia không cần phiền não, thuộc hạ quan sát người này dáng vẻ, dường như trước đây không lâu vừa trải qua một hồi chém giết, chúng ta chỉ cần dọc theo lai lịch của bọn họ tìm kiếm qua đi, nên đều có thể tìm được những người khác. Ồ, không sai, vậy thì đi thôi. Hôm nay thực sự là ngày tháng tốt, để cho ta giết thống khoái những thứ này không có hậu trường lại không có mắt người giang hồ, giết chính là để cho lòng người sung sướng. Đầu đội cao quan người trẻ tuổi liếm láp môi dưới nở nụ cười, dường như còn đang ở dư vị vừa nãy kia cảm giác tuyệt vời. Phong Sâm, ngươi đem này hai cỗ thi thể xử lý một chút, những người khác thu thập một chút sau đó xuất phát. Mấy người thu thập hành trang, tìm kiếm được lỗ sư minh cùng Lam sư muội lưu lại dấu vết, một đường rất nhanh chạy tới. Đôn đốt, luôn luôn không có dập tắt đống lửa lần nữa phát ra một tiếng nổ đùng. Cố Phán theo chữa thương điều tức trong mở to mắt, nhìn một vòng đều hơi kinh ngạc điệu nói, "Hướng giáo chủ, ngươi làm sao còn không đi à?" Mấy chục bước ngoại, một mực trông coi đống lửa Hướng Đào tay run một cái, dùng để gậy xài thanh đoạn kiếm này liền tiến vào trong lửa. "Ngươi vừa nãy như vậy bạo khởi sát nhân, lại một cước đem ta đạp đến lửa này đống bên cạnh, còn tưởng rằng là ra lệnh cho ta bảo vệ lửa này không cho nó dập tắt đấy. Hướng Đào ngơ ngác nghĩ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sửng sốt một lát đột nhiên lấy lại tinh thần, đối với Cố Phán đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu, đứng dậy đều đi. Chờ một chút. Cố Phán chỉ là một câu liền để Hướng Đào thân thể cứng ngắc, không thể không ngừng lại. Ngươi biết Thanh Dương phái sơn chỗ cửa đi, mang ta đi đi một chuyến, yên tâm, ta đã không muốn giết người, chỉ là vừa mới quan thư có chút nghi vấn, cần tìm thêm mấy cái Thanh Dương môn người giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn. Hướng Đào nào dám nói một chữ không, đành phải quay trở lại, cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp Cố Phán hướng Bạch Lộ Sơn phương hướng đi đến. Tại về mấy bộ nội tức công pháp tu hành vấn đắc trong, hai người đi ra hơn 10 dặm về sau, Cố Phán đột nhiên tại một gốc bên cây dừng lại, xích lại gần thân cây quan sát kỹ nhìn phía trên kia một cái cũng không thu hút đánh dấu. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng thẳng người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đây là dị văn ti thám tử trong lúc đó mới có thể thấy rõ bảng chỉ đường, hơn nữa nhìn trên cành cây vết cắt mới tinh trình độ, lưu lại đánh dấu người tuyệt đối còn đang ở phụ cận. Vậy mà tại kiểu này rừng núi hoang vắng nhường hắn tìm được rồi tổ chức, nhìn tới tại Hồng Y Bạch Xà liên thủ giáp công hạ chạy trốn về sau, vận khí của hắn dường như luôn luôn ở trên dương. A2 tướng cân nhắc một chút, Cố Phán thay đổi chủ ý, quyết định hay là trước lần theo đánh dấu phương hướng, tìm thấy dị văn ti đồng nghiệp lại nói. Mặc dù tìm được rồi đánh dấu, nhưng những thứ này các đồng nghiệp khó tìm trình độ lại là ngoài Cố Phán đoán trước. Dòng dã hơn nửa đêm thời gian, hắn cùng Hướng Đào cũng tại lần theo đánh dấu chỉ thị phương hướng rẽ trái lượt phải, mà theo cỗ thứ nhất Thanh Dương phái đệ tử thi thể xuất hiện, cùng với phía sau càng ngày càng nhiều máu tanh cảnh tượng, lập tức liền để hắn hơi nghi hoặc một chút lên. Những thứ này dị văn ti thám tử, rốt cục tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Bọn hắn vì sao lại đột nhiên đối Thanh Dương phái đại khai sát giới? Một người tiếp một người nghi vấn, đã để Cố Phán sinh lòng thoái ý, lẽ nào nơi này đang xảy ra hư hư thực thực dị văn sự kiện? Đi, lập tức đi, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Giờ này khắc này, cái gì dị văn ti đồng nghiệp, cái gì thu thập nội tức công pháp, đều đã trở nên không trọng yếu nữa, cấp thiết nhất cần phải làm là nhất định phải lập tức rời xa. Đinh. Sau gần nửa cách giờ, phía trước dò đường Hướng Đào đột nhiên đưa tay, bán bay từ trong bóng tối phóng tới một viên ám khí, cảnh giác chầm chậm vào ngoài mấy trượng rừng cây. Một đội thân mang nền đen hồng sấn viền vàng áo ngoài thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, nhanh chóng chiếm cứ không cùng vị trí, đối Cố Phán mơ hồ hình thành vây quanh chi thế.